Chương 24. Địch nhân cùng bằng hữu, phải học biết đủ thì vui rất tốt, ta còn thực sự sợ Vương đà chủ là một bảo thủ người đây. Bùi Thiếu Khanh cười ha ha một tiếng, quạt xếp ở trong tay xoay chuyển một hồi bá một tiếng triển khai, bình tĩnh nói, ta cảm giác được Trịnh Huyền Thành chính là Huyền Hoàng giáo nghịch tặc, tiền nhiệm huyện lệnh bị đâm hung thủ chậm chạp chưa xa lưới là bởi vì hắn bao che, Mạc phủ huyết án cũng là giống như. Nếu như có Vương huyện lệnh cái này Huyền giáo trung tầng quản lý phối hợp mà nói, kia rất dễ dàng là có thể bảo chế Trịnh Bách Hộ là Huyền giáo nghịch tặc chứng cứ, khiến hắn trăm miệng cũng không thể bảo chữa. Bùi công tử muốn cho ta thánh giáo phối hợp ngươi mưu hại Trịnh Bách Hộ, vừa có thể báo thù cũng có thể là công, ngược lại là một nhất cử lưỡng tiện ý kiến hay. Vương huyện lệnh lộ ra vẻ bừng tỉnh, tiếp lấy lại lời nói xoay chuyển, có lẽ này cuộc trong hợp tác, ta có thể được chỗ tốt gì đây? Ta khoan thứ. Bùi Thiếu Khanh trả lời. Vương huyện lệnh cho là nghe lầm, khoan thứ. Không sai, ta khoan thứ. Bùi Thiếu Khanh khép lại trong tay quạt xếp cười nói, ta khoan thứ ngươi cấu kết Trịnh Bách Hộ định ám toán ta một chuyện, nếu không chỉ cần đưa ngươi thân phận chân thật thượng bẩm phụ thân, ngươi muốn nếu không bỏ quan mà chạy, bằng không liền một con đường chết, Huyền Hoàng giáo tại Thông Châu tính toán cũng tất cả đều sẽ trở thành tòi công dã tràng. Cho nên nói là hợp tác, không bằng nói là ngươi đơn phương uy hiếp. Vương huyện lệnh ngoài cười nhưng trong không cười. Bùi Thiếu Khanh trở về lấy nụ cười, cũng không có phản bác hắn lời này, Phong Kinh Vân đảm đạo, có lần này cơ sở, chúng ta tài năng đạt thành lâu dài hợp tác. Nhưng ta lại dựa vào cái gì tin tưởng ngươi sẽ không lật lọng, qua sông rút cầu. Vương huyện lệnh hồ nghi nói, nếu như có thể theo Bùi Thiếu Khanh cấu kết với, kia đối thánh giáo tại Thông Châu thậm chí tại cả nước phát triển mà nói cũng không có nghi là chuyện tốt, cho nên vô luận về công vẫn là về tư hắn đều động tâm, nhưng tiểu sợ đối phương có khác tính toán. Bùi Thiếu Khanh khép cười một tiếng, ta nếu muốn hại ngươi mà nói đều có thể đưa ngươi về mặt thân phận báo phụ thân, cần gì phải uổng công vô ích. Thậm chí ngay cả ngươi muốn giết ta một chuyện cũng có thể tha thứ, cái này cũng chưa tính thành ý hợp tác sao? Mặc dù hắn hiện giai đoạn căn bản cũng không dám cũng không muốn liên lạc hầu phủ, nhưng không trở ngại nhờ vào đó phô trương thành thế. Bùi công tử khí độ hơn người, bội phục. Vương huyện lệnh yên lặng ngồi lâu, ôn quyền từ trong thâm tâm nói một câu. Bùi Thiếu Khanh lắc đầu một cái đáp, ta chẳng qua là từ trước đến giờ chỉ làm có lợi cho mình lựa chọn thôi. Vương huyện lệnh thở ra một hơi, được. Nếu công tử như thế có thành ý, này hợp tác ta đáp ứng, ta sẽ đem một ít giáo trung tín vật cùng Ngụy Tạo Văn thư thả tới Trịnh Huyền Thành thư phòng, dưới lúc công tử có thể dẫn người bắt bẩn, hiện trường bị bắt thánh giáo đệ tử hội làm chứng Trịnh Huyền Thành. Hiển nhiên hắn tại Trịnh Huyền Thành bên người đặt vào người. Đã như thế, các ngươi Huyền Hoàng giáo có thể được tổn thất vài người. Bùi Thiếu Khanh sách rồi một tiếng nói. Vương huyện lệnh đại nghĩa lâm nhiên nói, vì thánh giáo nghiệp lớn, mỗi một đệ tử cũng nên dũng cảm hy sinh. Đã như vậy, vậy làm sao không thấy Vương đà chủ dẫn đầu hy sinh đây? Bùi Thiếu Khanh âm dương rồi một câu. Vương huyện lệnh lại không có thẹn quá thành giận, mà là vẻ mặt thành thật đáp, ta hưởng thụ giáo chúng cung cấp tài nguyên càng nhiều, đây cũng là phải chết được so với bọn hắn còn có giá trị, nếu như có yêu cầu ngày ấy, ta sẽ. Bùi Thiếu Khanh nhíu mày, chăm chú nhìn hắn, thoạt nhìn không giống nói láo nữa, trong lòng ngược lại thán phục ở này Huyền Hoàng giáo tẩy não thủ đoạn thật là lợi hại, không trách mặc dù một mực không thành sự nhưng cũng có thể truyền thừa ngàn năm mà không ngừng. Được, ta đây liền lặng lặng chờ đà chủ hồi âm. Cáo tử. Vương huyện lệnh xoay người nhảy tường mà đi. Công tôn giật này mới đi lên chưa đến, nóng nảy vạn phần quên, công tử, Huyền giáo phản tặc là các nước chỗ không cho, ngài không thích hợp cùng bọn họ dính líu quá sâu. Hắn sợ Thiết Kiếm môn bị mang theo tạo phản tặc thuyền. Công tôn trưởng môn yên tâm, ta nhưng là áo cơm vô ưu công hầu đệ tử, há sẽ theo chân bọn họ cùng nhau náo gì đó tạo phản. Lợi dụng mà thôi. Bùi Thiếu Khanh nói. Công tôn giật thấy hắn coi như lý trí, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn là nhắc nhở một câu, Huyền giáo nghịch tặc am hiểu nhất mê hoặc lòng người trí, công tử phải coi chừng. An tâm, bọn họ rửa không được ta não. Bùi Thiếu Khanh đối với cái này không phản đối, cười khẩy nói. Diệp Hàn Sương đi tới, nàng không quan tâm tạo không tạo phản, mà là nói, đại ca, cái tên kia trước nhưng là muốn giết ngươi, thật muốn với hắn hợp tác, cho nên khiến hắn giúp ta giết Trịnh Huyền Thành làm chỗ tội sao? Bằng hữu cùng địch nhân không phải cố định, bằng hữu có thể sẽ trở thành địch nhân, giống như địch nhân cũng có thể trở thành bằng hữu. Bùi Thiếu Khanh xoay người nhìn Vương huyện lệnh rời đi đầu tường sâu kín nói, trước nhìn kỹ hắn nói, hắn chưa bao giờ sợ giết người, Phượng Hoàng Sơn nhiều như vậy một cái máng ăn cơm sơn tặc còn chưa phải là nói giết liền giết, nhưng giết người không phải con mắt, chỉ là thủ đoạn, làm cho mình trải qua tốt hơn mới là con mắt. Trước muốn giết Vương huyện lệnh là vì này, mà bây giờ hợp tác cũng là vì này. Nếu như có thể thông qua lợi dụng Vương huyện lệnh đạt thành chính mình con mắt, vậy cần gì phải thế nào cũng phải phí công phu giết hắn. Đà chủ, cửa hàng không xa trong ngõ hẻm, lấy tụ duyên khách sạn trưởng quý cầm đầu một đám người vây ở Vương huyện lệnh bên cạnh. Không sao, cũng tán đi. Vương huyện lệnh phất phất tay, hắn cũng không muốn tiết lộ mới vừa thấy là Bùi Thiếu Khanh, càng không muốn tiết lộ hai người giao dịch, bởi vì một khi chân do này đã hợp tác lâu dài, kia Bùi Thiếu Khanh đối thành giáo giá trị sẽ rất lớn. Tại triều đình bên trong có hắn người như vậy, Huyền Hoàng giáo bên trong tự nhiên cũng sẽ có triều đình nằm vùng, cho nên hắn mới không thể không phòng, để tránh tiết lộ phong thanh đưa tới biến cố. Bùi Thiếu Khanh leo tường về nhà, phát hiện trong phòng ánh nến vẫn sáng có chút ngoài ý muốn, đẩy cửa ra, Tạ Thanh Ngô quả thật còn chưa ngủ, chỉ là tháo trang điểm, xóa mái tóc mặc một bộ màu trắng tơ lụa tầm áo đang đọc sách. Hắn hướng bàn trang điểm nhìn một cái, Lý tướng quân nằm ở đó nhi khò khò ngủ say, nhất thời mặt tối sầm, bị giám thị người còn chưa ngủ, giám thị nhưng ngủ chưa lấy. Trở về á. Tạ Thanh Ngô bỏ lại sách đứng dậy cười tủm tỉm đi lên, ta biết ngươi khẳng định không muốn kinh động người khác. Sợ ngươi bất tiện rửa mặt, nhường nha hoàn giữ lại hai thùng thủy ở trong phòng, đơn giản rửa xuống đi. Có lẽ là sợ lần nữa bị chiếm tiện nghi, nàng lúc này có đề phòng, nửa người dưới không hề là chỉ cầu thoải mái cùng mát lạnh mặc lấy băng tằm ti, mà là còn chụp vào cái thật mỏng màu trắng tơ lụa quần ngoài. nhưng Bùi Thiếu Khanh dưới ánh mắt ý thức liền rơi vào nàng kia không có mang giày chân nhỏ lên, bởi vì này song băng tàm ti là màu đen, khinh bạc mượt mà chất liệu chặt chẽ bao vây lấy hếm dịu mắt cá chân cùng yêu kiểu nắm chặt chân ngọc. Tạ Thanh Ngô cho là xuyên cái quần là tốt rồi. Ngây thơ, ta có thời điểm thật rất hoài nghi ngươi có phải hay không cố ý. Bùi Thiếu Khanh ngẩng đầu lên nói một câu. Gì đó cố ý? Tạ Thanh Ngô cảm giác hắn lời này chẳng biết tại sao, cũng không ngẫm nghĩ, chủ động tiến lên giúp hắn cởi áo, thủy còn ôn lấy, nắm chặt đi rửa. Bùi Thiếu Khanh đột nhiên xoay người cùng nàng đối mặt với mặt. Ngươi. Tạ Thanh Ngô vội vàng không kịp chuẩn bị sợ hết hồn, mới vừa theo bản năng muốn lùi về phía sau một bước, lại bị Bùi Thiếu Khanh bắt lại tay túm tới trước người, mắt nhìn xuống nàng tự tiếu phi tiểu nói, phu nhân dáng dấp thật là tốt nhìn. Ân, ngươi buông ta ra trước. Tạ Thanh Ngô gật đầu liên tục qua loa lấy lệ, thân thể không ngừng dãy rủa, chiếu nặng lương tâm cũng theo đó tạ diêu hữu hoàng. Mà ở dãy rủa quần áo trong lĩnh mở rộng ra chút ít, nhất thời khiến người xúc cảnh thăng dơ cao. Khắc, cảm thụ cái họa tâm phúc, Tạ Thanh Ngô mặt đỏ tới mang thai lui về phía sau tránh tiếp xúc, lại kinh hoàng thất thố khép lại cổ áo, chừng hai mắt nói, ngươi nghĩ làm gì? Phu nhân, ta hỏi ngươi, ngươi là một cái vong ân phụ nghĩa người sao? Bùi Thiếu Khanh nghiêm túc hỏi. Tạ Thanh Ngô cảm giác chẳng biết tại sao, nhưng lại bật thốt lên, mới không phải, ta từ trước đến giờ có ân phải trả. Có ân phải trả tốt, vậy ngươi cũng báo đáp một hồi ta đi. Bùi Thiếu Khanh nghiêm trang nói. Tạ Thanh Ngô trợn mắt, báo ngươi gì đó hả? Ân cứu mạng, ngày ấy ta chỉ giết chồng ngươi không giết ngươi, thì tương đương với cứu ngươi. Bùi Thiếu Khanh nghiêm trang nói, ngươi có phải hay không nên vừa báo còn nhất bảo? Ngươi vô sỉ. Nhận ra được Bùi Thiếu Khanh dưới mắt nhu đồ, Tạ Thanh Ngô tâm hoảng ý loạn, đồng thời giận đến thân thể run lẩy bẩy. Tặc tử, ngươi mau buông ta ra. Bị đánh thức, Ly tướng quân liếc nhìn trước ngực treo ngọc bội, chủ công, thần nói câu công đạo lăn. Thần tuân chỉ. Ly tướng quân nhảy cửa sổ mà ra. Một cái biên thường chỉ đủ hắn làm đến bước này, chính gọi là dục tốc bất đạt. Bùi Thiếu Khanh quyết định từ từ mưu tính, ta yêu cầu không cao, liền làm phiền phu nhân cung cấp một điểm một cái nhấc tay trợ giúp có thể hay không? Nam mơ. Tạ Thanh Ngô mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt ghét bỏ đạo. Bùi Thiếu Khanh chỉ có thể lùi một bước, cúi đầu nhìn chằm chằm nàng cặp kia bị chỉ đen bọc, đầy đặn mềm mại non, yêu kiều nắm chặt chân ngọc nói, phu nhân nếu không nguyện xuất thủ tương trợ, vi phu cũng là một biết đủ thì vui người. Ngươi như thế người không thể ít nhất không thể. Tạ Thanh Ngô cũng là giận đến hết ý kiến, đồng thời cũng hoàn toàn không thể làm gì. Biết rõ tối nay không cho hắn điểm ngon ngọt không tốt, là phòng ngừa chọc giận hắn, chỉ có thể cố nén xấu hổ đỏ mặt thấp giọng nói, vậy ngươi đi trước rửa. Thử, giết chết cái này hạ lưu vô sỉ tặc tử. Vừa vặn coi là đối với hắn ô nhục chính mình trừng phạt. Đa tạ phu nhân thể lượng. Bùi Thiếu Khanh cười nói. Nước đã đến chân lúc, Tạ Thanh Ngô lại có chút ngượng ngùng cùng do dự, mặt đỏ tới mang thai nói, ta không biết. Không được gì, ta dạy cho ngươi, từ từ đi, chính cứ gọi là ngàn dặm bên dưới hành bắt đầu tại dưới chân. Bùi Thiếu Khanh kiên nhận giống như cái lao sư, tuy không có dạy học nhưng hội dục người. Vương Huyện lệnh động tác rất nhanh, ngay kế, Bùi Thiếu Khanh đang ở an điểm tâm, hắn liền phái người tới bảo hắn biết bên kia đã hết thể chuẩn bị thỏa đáng, tùy thời có thể lập thủ. Nhằm vào Trịnh Huyền Thành cuộc đi săn bắt đầu rồi. Chương 25. Đại nhân làm sao sẽ sai? Mưa đêm ác quỷ gõ cửa ta ăn xong, ngươi từ từ ăn. Đuổi đi Vương Huyện lệnh phái tới truyền lời người, Bùi Thiếu Khanh đối Tạ Thanh Ngô bắt chuyện một câu liền bỏ lại chén đũa, vừa nhìn về phía Diệp Hàn Sương nói, triệu năm vị tiểu kỳ hồng khách lầu nghị sự. Phải đại ca. Diệp Hàn Sương nghe vậy lập tức để chén xuống đũa đứng dậy, sải bước sao rơi đi ra ngoài. Nàng độc trung tình ở màu trắng, đặc biệt thích mặc quần áo màu trắng, nhưng là phương tiện chiến đấu, sở hữu quần áo đều là cái loại này thiên hướng về bó sát người trang phục, đem eo thu rất nhỏ, hết lần này tới lần khác người lại cao to, nàng mỗi bước một bước vịnh cao cái mông đầy đặn liền nhẹ nhàng lay động, từ phía sau lưng cũng có thể mơ hồ nhìn thấy hai quả mãn doanh doanh quả lớn vi đãng. Liên Tạ Thanh Nô cũng nhìn đến thất thần, mặc dù nàng cũng trước lồi sau bệnh, nhưng muốn xem cùng ai so với, thu hồi ánh mắt hâm mộ nhìn về phía Bùi Thiếu Khanh, lại đi hại người. Đỡ buổi tối chân đau đau lòng, để cho nàng sáng nay nhìn Bùi Thiếu Khanh kia đều không thuận mắt, nói chuyện mang theo chút ít tâm tình. Chân đau là bởi vì dùng chân quá độ, đau lòng là bởi vì bị ép ném một đôi có giá trị không nhỏ bằng tàm ti. Băng tàm ti chi hiếm hoi, cho dù là nàng loại này xuất thân đều cảm thấy quý, có thể Bùi Thiếu Khanh tên khốn này vậy mà làm duy nhất đồ dùng, chăm sẽ không hiểu, thanh chọc đồng lưu. Phải đi cứu người. Bùi Thiếu Khanh cải chính nói. Giết chết Trịnh Huyền Thành chính là cứu chính hắn. Sau đó cũng không theo Tạ Thanh Ngô giải thích gì đó liền xoay người đi, kêu lên Công Tôn Giật cùng đi hồng khách lầu. Hắn trước một bước đến, mà Tôn Hữu Lương chờ năm vị tiểu kỳ cơ hồ là đồng thời chạy tới, tham kiến đại nhân. Đóng cửa lại, ngồi. Bùi Thiếu Khanh nói. Phải đại nhân. Sau khi đóng cửa năm người đều thành bàn mà ngồi, giống như là không nhìn thấy Bùi Thiếu Khanh sau lưng Diệp Hàn Sương cùng Công Tôn Giật giống nhau, ánh mắt thủy chung là đặt ở hắn trên người một người. Bùi Thiếu Khanh không gấp mở miệng nói chuyện, mà là ánh mắt chậm rãi quét qua năm người, cho đến bọn họ đều xuống ý thức ưỡn ngực sau mới trầm giọng nói, ta được đến tin tức đáng tin, chính bách hộ là Huyền Hoàng giáo nghi tặc. Gì đó? Năm người đều là cực kỳ sợ hãi. Tuổi tác nhỏ nhất, tính khí tối gấp, cũng dễ kích động nhất Lý Quân bật thốt lên, bách hộ thế nào lại là Huyền giáo nghi tặc? Đại nhân có phải hay không lầm? Đại nhân làm sao có thể hội sai? Tôn Hữu Lương tại ngắn ngủi kinh hãi sau đã tỉnh táo lại, ủng hộ vô điều kiện Bùi Thiếu Khanh, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, đại nhân nếu nói như vậy, nhất định có hắn nói lý. Không sai, đại nhân như thế nào cái loại này ăn nói lung tung người? Hắn nói Trịnh Bách Hộ là Huyền giáo nghịch tặc vậy thì nhất định là. Người nào như nghi ngờ, kia chẳng lẽ là Trịnh Bách Hộ đồng đảng? Tống Hữu Tài theo sát phía sau phụ họa nói. Lý Quân sắc mặt chấp nhận, ý thức được mình nói sai, đập nói lắp ba đạo, ta dĩ nhiên không phải nghi ngờ đại nhân, là sợ trong đó có hiểu lầm. Thẩm Trinh cùng Diệp Quá Vân cũng một mực giữ im lặng. Không cần tranh chấp, Lý Tiểu Kỳ phản ứng cũng hợp tình hợp lý. Bùi Thiếu Khanh thần thái ôn hòa, ngữ khí bình tĩnh nói, chỉ có thể nói là Trịnh Huyền Thành ngày thường ngụy trang được quá tốt, quá sâu, tê dại đại gia. Đúng đúng đúng, chính là như vậy. Lý Quân thở phào nhẹ nhõm, tựa như gà con mổ thóc gật đầu liên tục đồng ý. Tuổi tác dài nhất Diệp Quá Vân cuối cùng là lần đầu tiên mở miệng, nâng lên cái vững chãi đề nghị, đại nhân, liên quan đến Huyền Giáo không chuyện nhỏ, mà chuyện này càng là can hệ trọng đại, ta đề nghị lập tức báo lên Thiên Hộ chỗ. Gì đó lên một lượt báo, chúng ta đây lúc nào tài năng lập công à? Bùi Thiếu Khanh thờ ơ hỏi ngược lại. Thẩm Trinh một mực cung kính nói, đại nhân muốn mang chúng ta lập công, thuộc hạ tự vô cùng cảm kích, nhưng Trịnh Huyền Thành là ngưng khí cảnh võ giả, trong thành còn e rằng có Huyền Giáo nghịch tặc tương trợ, chỉ bằng chúng ta sợ khó mà trị ở. Nói xong lại vội vàng bổ sung một câu, đương nhiên tiểu nhân không phải tham sống sợ chết, chúng ta tiện mệnh một cái vì nước hy sinh không oán không hối, mà là sợ họ Trịnh đối với ngài ghi hận trong lòng, thương tổn đến ngài thiên kim thân thể a. Tống Hưu tại cục trên mặt mắt ti hi híp lại thành một đường kia, lúc trước làm sao lại không có phát hiện Thẩm Trinh như vậy biết nói chuyện, cứ thế mãi địa vị mình kham ưu a. Càn rỡ. Tôn Hữu Lương trách mắng một tiếng, đối Thẩm Trinh trợn mắt nhìn, đại nhân nếu nói lên tự mình thu thập Trịnh Huyền Thành này tổn hại thánh nhân mình tặng, vậy dĩ nhiên là có vẹn toàn an bài, cần gì phải chúng ta nhiều lời. Hắn chính là biết rõ Công Tôn Giật thực lực, đánh chính là một cái Trịnh Huyền Thành hãy cùng ba đánh nhi tử giống nhau. Không tệ. Chúng ta những người này chỉ cần nghe theo đại nhân mệnh lệnh làm việc liền có thể, không cần có chính mình ý kiến cùng đề nghị. Tống Hữu Tài vội vàng nhu theo. Thẩm Trinh lập tức cúi đầu xuống, đi trước biết tội. Được rồi, Trầm Tiểu Kỳ cũng là vì bản quan an nguy cân nhắc, ở đâu có tội nói một chút. Bùi Thiếu Khanh khoan hồng độ lượng tha thứ hắn, chỉ sau lưng Công Tôn Giật nói, này là Ba Châu Thiết Kiếm môn Công Tôn trưởng môn, Du Long cảnh cao thủ, nguyện xuất thủ tương trợ. Công Tôn Giật tiến lên đối mọi người ôm xuống quyền. Nghe lời này một cái, Thẩm Trinh đám người nhất thời lại không có bất kỳ lo lắng, cùng kêu lên, mời đại nhân hạ lệnh. Bùi Thiếu Khanh nhưng là đường đường công hầu đệ tử, lại mới tới nơi đây theo bất luận kẻ nào đều không lợi ích vướng mắc, bọn họ không cảm thấy đối phương yêu cầu oan uổng Trịnh Huyền Thành, nếu nói lời nói chuẩn xác, vậy khẳng định là có chứng cứ xác thật. Lùi nữa 10 ngàn bước, Bùi Thiếu Khanh hiện tại có bối cảnh có thực lực, coi như thật oan uổng Trịnh Huyền Thành cũng nhất định có thể làm được thiên ý vô phùng, đó là đương nhiên phải nghe hắn phân phó. Nếu không chẳng lẽ đi cho Trịnh Huyền Thành chôn theo sao? Được, các vị trở về triệu tập nhân thủ, chuẩn bị đầy đủ binh khí, tối nay giờ tí vì nước trừ tặc. Bùi Thiếu Khanh đống nhiên đứng dậy, bưng chén rượu lên nhìn chung quanh một vòng nói. Năm người đồng loạt đứng dậy nâng ly, tuân lệnh. Đùng, đông đông, canh ba thiên, bình an vô sự. Đêm tối như mực, thiên địa câu tịch, chỉ có phu canh đi khắp hang cùng ngõ hẻm gõ mõ cầm canh báo giờ đưa tới trận trận chó sủa. Phu canh ngáp một cái, đột nhiên cảm giác chót mũi chợt lạnh, theo bản năng ngẩng đầu nhìn trời, cảm thụ càng nhiều hạt mưa rơi vào trên mặt, đội vã liền chạy vào nhà. Ước hai khắc sau, mưa rơi lớn dần, theo châu nối thành tuyến, rất nhanh diễn biến thành mưa to đại vũ, bị ô ô cuồng phong lôi cuốn lấy không chút tiếng kỵ cọ rửa thiên địa. Lộc cộc lộc cộc lộc cộc đi từng con màu đen dày ống cao đạp lên nước đọng mặt đất văng lên trận trận bọt nước, trong đêm tối, hơn 10 người tựa như quỷ mị đội mưa đi bộ, hoặc là ở trên đường chạy gấp, hay là tại nóc nhà nhảy lên, đem Trịnh phủ đoàn đoàn bao vây. Bèn, Trịnh phủ đóng chặt đại môn đột nhiên nổ tung, bừng tỉnh phòng gác cổng Tần đại gia từ trên giường lăn xuống, liền lăn một vòng ra ngoài kiểm tra tình huống, nhất thời bị sợ rất hồn. Mưa như chút nước trong mưa to, sụp đổ sau đại môn một đám khoác áo tơi, hắc bào mặt trắng tình an vệ giống như là ác quỷ đứng lặng lặng, gào thét gió mạnh thổi bọn họ theo màu đỏ vân vân và áo tung bay, bay phất phới. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Tính an vệ, các ngươi thật lớn mật, biết rõ đây là người nào phủ đệ sao? Một đám mắt bị mù rồi. Người tới, đi nhanh thông báo lao ra. Càng nhiều gia đình chạy tới, nhìn thấy phá cửa mà vào tình an vệ sau không phải sợ hãi, mà là tức giận. Trịnh Huyền Thành rất nhanh thì nghe tin tới, hắn xài bước đi ở phía trước, nha hoàn ở sau lưng cho hắn che dù. Lao ra. Một đám gia đình rồi rít hành lễ, lập tức đứng tới phía sau hắn ngẩng đầu đỡ ngực nhìn ngoài cửa tình an vệ. Càn rỡ, bọn ngươi đây là ý muốn như thế nào? Chỉ mặc bộ màu trắng đồ lót Trịnh Huyền Thành lánh lánh quét qua ngoài cửa mọi người, mặt âm trầm nghiêm nghị chất vấn. Hắn trong lòng mặc dù bất an, cũng không dám lộ ra. Là nên ta hỏi ngươi ý muốn như thế nào mới đúng. Một đạo càng cao giọng thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Cửa tĩnh an vệ đồng loạt hướng hai bên tách ra. Ầm vang. Một đạo sấm sét nổ vang, kia chớp phá không mạch qua. Một bộ hắc bảo, dáng người cao ngất Bùi Thiếu Khanh đi lên nước động chậm rãi đi lên cửa nấc thang, đỉnh đầu Diệp Hàn Sương y theo dập quân vì hắn chống giữ một miếng dầu cây dù. Bùi Thiếu Khanh. Trịnh Huyền Thành trợn to hai mắt. Bùi Thiếu Khanh ở cửa đứng chắc tay. Xa xa nhìn trong sân Trịnh Huyền Thành lạnh giọng nói, Trịnh Huyền Thành rất được hoàng ân, nhưng không tư hồi báo, phản cùng Huyền Hoàng giáo cấu kết ý đồ mưu phản, tội khác nên trảm, giết. Ta xem ai dám. Nghe Bùi Thiếu Khanh bêu xấu chi ngữ, Trịnh Huyền Thành vừa giận vừa sợ, hét lớn một tiếng. Bùi Thiếu Khanh lời ba hoa, cũng căn bản không cho hắn giải thích cơ hội, trực tiếp vung tay lên, thả bốn phía tường biện trên nóc nhà hai mươi mấy danh thủ giữ kình nọ tình an vệ lập tức bắt cỏ, hiện lên hàn mang tên phá không tới. Ngay tại lúc đó Bùi Thiếu Khanh sau lưng tình an vệ cũng đều rối rít rút đao xông tới. Đi theo Bùi đại nhân giết tặc lập công ngay tại hiện triều. Chương 26 Trịnh Huyền Thành cái chết, tỉnh dậy trời sập tính an vệ sử dụng nỏ tự nhiên không phải bình thường trong quân kinh nỏ, mà là chuyên dụng ở đối phó võ giả phá cương nỏ, tầm bắn xa hơn, uy lực càng lớn, có thể phá võ giả tiên tiên chân khí, đoạn tên cùng bắn bên dưới Du Long cảnh cao thủ đều muốn tránh né mũi nhọn, không muốn chính diện chống cự. Tên gào thét, hạ xuống cột lên xuyên qua một cái lỗ thủ to, hạ xuống trên vách tường đá vụn tung tóe, bị bắn trúng gia đình càng là ngũ tạng câu liệt bay ra mười mấy mét xa. Bọn ngươi tìm chết. Thấy kia chút ít thuộc hạ thực có can đảm đối tự mình động thủ, Trịnh Huyền Thành nữa là giận không nhịn nổi, lúc này vận chuyển nội lực thân hình không ngừng lóe lên tránh mũi tên đồng thời chủ động xung tới, bằng các ngươi những phế vật này cũng muốn giết ta. Nói hắn cấu kết Huyền Hoàng giáo, rõ ràng cho thấy phải đem hắn đánh cho thành phản tặc khiến hắn cửa nát nhà tan, hắn tự nhiên không có khả năng thúc thủ chịu trói, nếu có thể giết Bùi Thiếu Khanh đi tìm giống như quý phi, hoặc còn có thể được hắn che chở, chết bên trong cầu sống. Trịnh Huyền Thành ngưng khí hậu kỳ thực lực đối mặt một đám đoán thể cảnh võ giả chiếm cứ ưu thế áp đảo, dù là có phá cương nọ quấy nhiễu, nhưng suy tàn phản công hắn cũng là lá bài tẩy ra hết, trong lúc nhất thời trong sân thật giống như không người nào có thể địch. Ít nhất tại hắn nội lực hao hết trước là như vậy. Đại nhân, Công Tôn giật nhìn về phía Bùi Thiếu Khanh. Bùi Thiếu Khanh mặt không đổi sắc, yên tĩnh nhìn trước mắt diễn ra chém giết, lạnh nhạt nói, không gấp. Thì phải nhường Trịnh Huyền Thành giết hai cái người, nếu không như thế thể hiện ra người này hung tàn cũng có tật giật mình đây. Ngươi không phải Huyền giáo nghịch tặc tại sao phải phản kháng? Mắt thấy Trịnh Huyền Thành liền giết ba người, đánh cho bị thương mấy người sau hắn mới lên tiếng, Công Tôn trưởng môn ra tay đi. Phải. Công Tôn giật đáp một tiếng, gión mũi chân thân hình như lưu quang lướt gấp mà ra, trưởng kiếm ra khỏi vỏ ác liệt kiếm mang phá vỡ màn mưa thẳng đến Trịnh Huyền Thành cổ họng. Chỗ đi qua nước mưa thành sương bình thường tiêu tan. Chân khí bên ngoài, du long cảnh cao thủ. Trịnh Huyền Thành cực kỳ sợ hãi, cuốn quýt chống đỡ, nhưng đã tiêu hao không nội dung lực hắn bị Công Tôn giật đánh liên tục bại lui. Công Tôn giật trong tay trưởng kiếm hiện lên kiếm khí màu u lam múa vũ không thể gần người, bên ngoài chân khí đánh ra mang theo trận trận tiếng xé gió, Trịnh Huyền Thành rất nhanh thì bị đánh trúng một trường, miệng phun máu tươi bay ra té xuống đất. Hắn còn nghĩ tới thân, nhưng Công Tôn giật vừa xài bước ra đã tới trước người, mũi kiếm chỉ tại hắn trên cổ họng, cảm thụ kia lạnh giá xúc cảm, hắn không dám làm một cử động nhỏ nào. Ba, ba, ba. Bùi Thiếu Khanh chậm rãi giơ tay lên vỗ tay, một bên cất bước hướng hai người đi tới, trong miệng tán dương, Công Tôn trưởng môn hảo kiếm pháp, tốt trưởng pháp. Bùi công tử, ta tự hỏi chưa từng có lạnh nhạt ngươi địa phương, ngươi tại sao hại ta? Trịnh Huyền Thành giờ phút này còn tâm tồn may mắn, mặt đầy bi phẫn chất vấn. Thật sao? Bùi Thiếu Khanh khẽ mỉm cười, đi lên trước trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống hắn, thờ ơ thấp giọng hỏi, kia Hứa Chi Dũng là ai phái đi đây? Lời này rơi vào Trịnh Huyền Thành bên tai thật giống như sấm sét nổ vang, hắn thoáng chốc trợn to hai mắt, cả người cứng ngắc tại chỗ như bị chọc truy, trên mặt mặt không chút máu. Bùi Thiếu mặt vô biểu tình phất phất tay. Phốc suy. Công Tôn giật kiếm đâm vào Trịnh Huyền Thành cổ họng. Chúng ta cũng nhìn lầm rồi ngươi. Trịnh Huyền Thành trong miệng mạo hiểm huyết, gắt gao ngưỡng trợn mắt nhìn Bùi Thiếu Khanh, khó khăn đứa con nói. Buồn cười. Hắn cảm giác mình cùng Vương huyện lệnh thật là buồn cười. Nguyên lai hết thảy đều ở Bùi Thiếu Khanh trong lòng bàn tay. Đồng thời cũng cảm giác không gì sánh được bực bội cùng bi phẫn, hắn đây mẫu thân chính là giống như quý phi con tiện nhân kia nói văn võ đều kém, chỉ có thể ăn uống chơi gái đánh bài ngốc nghếch quần là áo lụa. Hắn không cam lòng. Hắn thật không cam lòng a. Phúc. Tức giận công tâm, phun ra một ngụm máu tươi, Trịnh Huyền Thành hoàn toàn khí tuyệt bỏ mình, nhưng ánh mắt như cũ trợn tròn. Lục soát cho ta. Đem Trịnh phủ tất cả mọi người cũng giải vào đại lao cẩn thận thẩm vấn. Bùi Thiếu Khanh hạ lệnh. A. Hoan buồn a. Đại nhân tha mạng a. Chúng ta cái gì cũng không biết a đại nhân. Trịnh phủ mọi người nghe vậy nhất thời gào thét bi thương một mảnh, rối rít quỳ xuống trong mưa dập đầu, kêu khóc lấy liên tục cầu xin tha thứ. Bùi Thiếu Khanh mặt vô biểu tình, bị thai không nghe, sau lưng sấm sét nổ vang, phong vũ phiêu diêu, hắn nhấc chân đạp lộn mèo trước mặt Trịnh phủ quảng ra, xài bước đi vào bên trong đi. Đại nhân, đại nhân, có phát hiện. Tôn Hữu Lương ôm một cái hộp gỗ chạy tới, đưa cho Bùi Thiếu Khanh nói, đây là theo Trịnh Huyền Thành thư phòng tìm tới. Bùi Thiếu Khanh nhìn một cái, tất cả đều là đủ loại Huyền Hoàng giáo liên quan phong thư văn thư, còn có một quả Huyền Hoàng giáo Thông Châu phân đà đà chủ lệnh bài. Vương huyện lệnh này giảo hoạt giá hỏa hiển nhiên là muốn nhường Trịnh Huyền Thành thay hắn chịu qua. Cho triều đình một loại Huyền Hoàng giáo Thông Châu phân đà bị thương nặng giả tưởng, cộng thêm lại cùng hắn cấu kết, về sau Huyền Hoàng giáo tại Thông Châu hoạt động là có thể càng bình yên vô ưu. Hắn đương nhiên không ngại giúp Vương huyện lệnh chuyện này. Chung quy bởi như vậy hắn công lao càng lớn hơn. Đêm đó, có hai vị Trịnh phủ gia đình gánh không được đánh khảo thừa nhận mình là Huyền giáo thành viên, lại còn xác nhận rồi Trịnh Huyền Thành Huyền giáo Thông Châu phân đà đà chủ thân phận. Đây đương nhiên là Vương huyện lệnh sắp xếp người, hắn còn an bài một cái hướng Bùi Thiếu Khanh tố cáo Trịnh Huyền Thành Huyền Hoàng giáo nội gián, nếu không Bùi Thiếu Khanh làm sao hướng phía trên giải thích hắn là như thế nào biết được Trịnh Huyền Thành thân phận đây. Lần này hợp tác có thu hoạch riêng, tất cả đều vui vẻ. Ngay cả Trịnh Huyền Thành cũng thu hoạch tử vong, thoáng cái thiếu đi vài chục năm đường vòng, trực tiếp hai tay buông xuôi. Bùi Thiếu Khanh cả đêm viết một phong thư, mệnh Tôn Hữu Lương tự mình đem phong thư này cùng hai gã gia đình lời khai cùng với Trịnh phủ tìm ra vật chứng đưa về Châu phủ Thiên hộ chỗ. Làm xong sau đã là canh tư, sát trời muôn sáng, lúc này đã mưa rơi nhỏ dần. Tích tí tách giống như lông châu. Đại nhân, ngài mệt nhọc một đêm, đi về nghỉ ngơi trước đi. Tống Hữu Tài bưng một ly trà đi vào. Bùi Thiếu Khanh nhận lấy ly trà nhấp một miếng, sau khi để xuống đứng dậy vươn người một cái, nói, là có chút mệt mỏi, nơi này giao cho ngươi, đem ta ra huyết thủy rửa sạch sạch sẽ, tránh cho dọn vào xui xẻo, hai ngày này lại thay ta xem xét nhóm tân hạ nhân phong phú trong phủ, đem cửa phía ngoài trên đầu bảng hiệu cũng đổi một hồi, người nào cho Trịnh Huyền Thành lá gan tại nhà ta phủ lên nhà hắn bảng hiệu. Hồi trên tới hắn thì nhìn tòa nhà này như chính mình ra. Phải đại nhân đi thong thả. Tống Hữu Tài kêu. Bùi Thiếu Khanh mang theo Diệp Hàn Sương cùng Công Tôn giật đi ra ngoài, ra cửa sau cả đêm chưa từng ngôn ngữ Diệp Hàn Sương mới hỏi, đại ca có phải hay không quên một người? Ngươi là nói Trần Trung Nghĩa? Bùi Thiếu Khanh đương nhiên không có quên, khẽ cười nói, hắn muốn giữ lại, không có Trịnh Bách Hộ, giữ lại hắn đối với ta vô hại ngược lại có lợi. Nguyên bản hắn là chuẩn bị cũng giết chết, nhưng bây giờ theo Vương huyện lệnh đặt thành hợp tác, cái kia chết Trịnh Bách Hộ một cái đầu sọ là được, Trần Trung Nghĩa có thể nhặt về con chó mệnh. Tại sao? Diệp Hàn Sương không hiểu, dưới cái nhìn của nàng bất kỳ muốn giết người mình cũng phải giết sạch. Có thể đại ca đầu tiên là không sát Vương huyện lệnh ngược lại cùng nó hợp tác, mà bây giờ lại còn muốn lưu Trần Trung Nghĩa một mạng. Nàng cảm thấy đại ca gần đây làm việc trở nên lợi hại. Bùi Thiếu Khanh Phong Khinh Vân đạm nói, Hứa Chí Dũng cùng Trịnh Huyền Thành cũng chết trong tay ta, Trần Trung Nghĩa không ngu mà nói sẽ suy nghĩ một chút tại sao mình không có chết, chờ hắn suy nghĩ minh bạch tự nhiên sẽ tới tìm ta để cầu làm chó. Bây giờ Trịnh Huyền Thành vừa chết, phía trên nhất định sẽ phái tới vị thử bách hộ, Trần Trung Nghĩa nếu là chết, vị này thử bách hộ chẳng phải là có thể nằm vùng thân tín. Mà chỉ cần Trần Trung Nghĩa cũng nghe ta sai khiến, ta đây hoàn toàn có thể khống chế bách hộ chỗ đại quyền, được đặt tên là Tổng Kỳ, thật là bách hộ. Trần Trung Nghĩa chính là một hoàn toàn không có quyền lựa chọn tiểu nhân vật, giết hắn đi Bùi Thiếu Khanh cũng không cái gì trả thù thoải mái cảm có thể nói, càng không biết được cái gì thực tế lợi ích. Cho nên so với đòi mạng hắn, lợi dụng hắn cho mình bán mạng không tốt sao? Vào chỗ chết dùng. Gì đó việc bẩn việc mệnh nhọc đắc tội với người chuyện toàn ném cho một mình hắn cô. Coi như ngày nào dùng chết, hắn cũng không đau lòng. Diệp Hàn Sương bừng tỉnh đại ngộ, đại ca thật thông minh. Bất quá thật phiền phức. Thật may chính mình chỉ dùng động thủ không cần dùng đầu óc. Công tử ngài thật đúng là mưu tính sâu xa, tính toán không trở tay kịp. Công Tôn Dật từ trong thâm tâm khen một câu. Bùi Thiếu Khanh cười một tiếng nói, tối nay khổ cực Công Tôn trưởng môn rồi, ngày mai ngươi trở về Ba Châu đi. Hắn bên này đã không dùng được Công Tôn Dật rồi. Mấu chốt là Công Tôn Dật khẳng định cũng một lòng vướng bít thiết kiếm môn, nếu là cường lưu mà nói, ngược lại không đẹp. Phải. Đại nhân. Công Tôn Dật lập tức đều. Bùi Thiếu Khanh về đến nhà chuyện thứ nhất, chính là nhường quản gia Trần Hưu Phúc những thứ này Trịnh Huyền Thành an bài xuống người toàn bộ cả đêm cút đi, chung quy ai biết có hay không chung người hầu sẽ vì chủ báo thù tại hắn thức ăn trong rượu hạ độc. Trần Trung Nghĩa tối hôm qua uống say, sau khi về đến nhà ngã đầu đi nằm ngủ, tỉnh dậy mới từ đến cửa báo tin thuộc hạ nơi đó biết được đêm qua chuyện, nhất thời cảm thấy trời sợ. Trước mắt hắn biến thành màu đen, choáng váng, một trận trời đất bay cuồng suýt nữa té ngã trên đất, thật may thuộc hạ nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy hắn, đại nhân, đã hoàn hảo. Ta không đáng ngại. Trần Trung Nghĩa khoát khoát tay, đặt mông sau khi ngồi xuống liền sắc mặt trắng bệnh thẫn thờ phát ra ngây ngô. Mặc dù lúc gặp tháng 7 dưới cái nóng mùa hè, nhưng hắn giờ phút này nhưng cảm giác tay chân lạnh như băng, hắn đương nhiên không tin Trịnh Bách Hộ là Huyền Hoàng giáo Thông Châu phân đà đà chủ, kia Trịnh Bách Hộ chết ở Bùi Thiếu Khanh trong tay nguyên nhân cũng chỉ có như vậy một cái. Mấy ngày trước chết Hứa Chi Dung cũng là như vậy. Hắn biết, hắn cái gì cũng biết. Trần Trung Nghĩa đầu đầy mồ hôi tự lẩm bẩm. Đại nhân ngươi làm sao? Thuộc hạ thấy vậy lòng tràn đầy nghi ngờ, liên thanh nhân cần hỏi dò. Trần Trung Nghĩa giờ phút này căn bản là không nghe được ngoại giới thanh âm, trong lòng tràn đầy sợ hãi khó an, cái kế tiếp có thể hay không đến tên mình. Bùi Thiếu Khanh muốn giết hắn mà nói cũng không yêu cầu giống như nhằm vào Trịnh Bách Hộ như vậy phức tạp như vậy. Chờ chút. Hắn đột nhiên phúc trí tâm linh, đúng vậy, rõ ràng muốn giết hắn đơn giản hơn, có thể Bùi Thiếu Khanh lại không có giết hắn. Thậm chí đều không thừa dịp tối hôm qua cơ hội làm cho hắn bắt bên trong bát đao sợ tội tự vận, đó chính là không muốn giết hắn. Chính mình đối Bùi công tử còn hữu dụng. Suy nghĩ ra điểm này sau hắn nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Sống sót sau hai nạn từng ngụm thở hào hẹn. Theo bản năng đứng dậy phải đi tìm Bùi Thiếu Khanh tạ tội nhận sai biểu trung thành, có thể mới vừa bước ra hai bước lại dừng lại. Cũng không thể cứ như vậy tay không đi. Trung quy đây chính là cứu mạng ân á chương 27. Gian phu dâm phụ trời sinh một đôi, làm cho thật là thơm mặt trời lên cao, Bùi Thiếu Khanh mới tỉnh lại. Hắn nghiêng đầu nhìn, Tạ Thanh Nô chính dựa bằng kỷ ngồi dựa vào giường chết đối diện một trường trải chiếu thấp trên giường đọc sách, một tay khoác lên bằng kỷ lên chống giữ khuôn mặt, một tay cầm sách, dáng người nổi bật, đường cong yêu kiều, quần áo xuống nên tròn má phương viên, nên bệnh địa phương bệnh, hai cái trắng nón nà không vớ lưới chân nhỏ chồng lên nhau. Tỉnh. Tạ Thanh Nô đột nhiên có cảm giác nghiêng đầu nhìn về phía hắn, lại nói một câu, Trịnh Huyền Thành chết. Người nào nói cho người biết? Bùi Thiếu Khanh nhíu mày. Tạ Thanh Nô để sách xuống, bó lấy tụt xuống lụa mỏng che kín trên vai lộ ra cái yếm dây buộc, nhẹ nhõm đáp, này còn cần người ta nói sao? Theo ngươi đem hạ nhân toàn bộ phân phát, ta cũng đã đoán được. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Hứa Chí Dũng, Phượng Hoàng Sơn của tặc, Trịnh Huyền Thành đều chết ở trong tay người đàn ông này. Để cho nàng kiêng kỵ hắn tàn nhẫn đồng thời, cũng không tự chủ được cảm thấy bội phục, dám nghĩ dám làm, có thể kế hoạch thích đáng, có thể khanh bản giai nhân nhưng làm gì làm tại đây? Ta liền nói, ngươi cái kia ma quỷ trượng phu không xứng với cực kỳ thông minh ngươi. Bùi Thiếu Khanh cười ha ha một tiếng từ trên giường đi xuống, mặc lấy áo lót hắn chân trần đi tới Tạ Thanh Ngô bên cạnh đặt mông ngồi xuống, nắm nàng cầm nói, ngươi theo ta mới là ông trời tác hợp cho. Trời sinh một đôi gian phu dâm phụ đúng không? Tạ Thanh Ngô tự giễu cười một tiếng, không để lại dấu vết né tránh hắn khinh bạc tay mình, nhưng là lớn như vậy tòa nhà, ngươi đem hạ nhân cũng đổi đi, ai tới hầu hạ chúng ta? Hai ngày nữa liền dọn nhà, cho tới hai ngày này đương nhiên là ngươi cái này thê tử hầu hạ ta. Bùi Thiếu Khanh nhấc lên thấp đổ trên bàn trà bình trà ngựa đầu hướng đổ vô miệng. Tạ Thanh Ngô giận đến cứng lại, tức giận liếc mắt, như vậy hai ngày ai tới hầu hạ ta ư? Ta cảm giác được người phải học độc lập. Bùi Thiếu Khanh để bình trà xuống, lau miệng một cái mặt đầy nghiêm túc nói. Tạ Thanh Ngô chịu nặng ngực đã bắt đầu phập phồng càng ngày càng dồn dập, vậy sao ngươi còn muốn ta hầu hạ? Tại sao ngươi sẽ không học được độc lập đây? Bởi vì ta đã sớm kim kê độc lập rồi. Bùi Thiếu Khanh đại thủ rơi vào nàng trên mắt cá chân, dọc theo quần đuốt ve hắn mịn màng bóng loáng bắp chân, trong miệng nói, phu nhân ngươi từ nhỏ bị người hầu hạ, hai ngày này đối với ngươi mà nói là một khó được cơ hội rèn luyện, muốn quý trọng mới là. Bây giờ lập tức đi phòng bếp nấu nước hầu hạ vi phu rửa mặt. Người tại cực độ không nói gì thời điểm là thực sự có thể bị khí cười. Tạ Thanh Ngô đá văng ra hắn tay bẩn, đem làn váy kéo xuống rồi kéo liền chân cùng nhau che kín, hít sâu một hơi cắn răng nói, ta bây giờ đi cho ngươi nấu nước. Rất tốt, phu nhân ngươi đã bắt đầu tiến vào trạng thái. Bùi Thiếu Khanh bấm bấm khuôn mặt nàng cười nói, Tạ Thanh Ngô một mặt ghét bỏ né tránh, ngươi có thể không thể chú ý một chút, tay mới vừa mò qua ta chân. Không việc gì, ta không ngại. Bùi Thiếu Khanh cúi đầu nhìn một chút tay mình, rất đại độ nói. Tạ Thanh Ngô trợn mắt nhìn hắn liếc mắt, hạ thác mặc vào màu trắng bơ lưới, lại mang tú hoa hải liền đi ra ngoài. Đúng rồi, mèo đây. Bùi Thiếu Khanh đột nhiên phát hiện Lý tướng quân cũng ở, hướng về phía nàng bóng lưng hỏi một câu. Tạ Thanh Ngô nghỉ chân hồi mâu nói, hắn trời vừa sáng tựu ra cửa rồi, có thể là cảm thấy có ngươi tại sẽ không yêu cầu hắn trông coi đi, không biết đi đâu vậy. Tiếng nói rơi xuống liền mở cửa đi ra ngoài. Nghịch thần. Bùi Thiếu Khanh hùng hùng hổ hổ, lại dám tự tiện đem trong giấc mộng chủ công bức cho có giết phu thủ nữ nhân, liền này còn tự xưng là trung thành cảnh cảnh. Hán quan mèo này như có lòng không thần phục á chờ mãi, Bùi Thiếu Khanh đều không chờ đến Tạ Thanh Ngô nấu nước trở lại, chuẩn bị đi phòng bếp nhìn một chút, mới vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy cách đó không xa chính mạo hiểm một cô khói đen. Vừa nhìn cũng biết là bốc cháy rồi. A, không biết là nhà nào xui xẻo như vậy. Bùi Thiếu Khanh lắc đầu một cái, sau đó đột nhiên ý thức được gì đó, tâm nhất thời treo lên, bước nhanh hơn hướng bốc khói địa phương phóng tới, đến gần sau nhìn bị lửa lớn bao trùm phòng bếp, hắn treo tâm cuối cùng chết. Nghe tiếng bước chân, chính ngơ ngác đứng ở trước phòng bếp Tạ Thanh Ngô xoay người lại, mái tóc luồn ngang, cả người chật vật, trên mặt còn có chút hắc hôi, nàng có chút chột dạ nói, ta chỉ muốn nấu nước tới. Ngươi về sau rời phòng bếp xa một chút. Bùi Thiếu Khanh nhìn ánh lửa ngút trời phòng bếp kéo ra khỏe miệng nói, ân ân ân. Tạ Thanh Ngô một mặt nhu thuận gật đầu liên tục, đáy mắt chỗ sâu nhưng né qua một vẻ giảo hoạt. Thử, hôm nay dám để cho bổn tiểu thư nấu nước, ngày mai sẽ dám xúi giục bổn tiểu thư nấu cơm. Lần này nhìn ngươi còn dám hay không để cho ta khô những thứ này. Cái này họa chính là nàng cố ý thả. Nàng rất muốn rõ ràng, chỉ cần nàng ở phương diện này biểu hiện đủ phế vật, sẽ không người dám chỉ huy nàng làm việc nặng. Đại nhân, phu nhân, các ngươi không có sao chứ? Đại ca. Giống vậy nhìn thấy ánh lửa Công Tôn Giật vợ chồng mang theo lưỡng ái đồ chạy tới, Diệp Hàn Sương theo sát phía sau. Không đáng ngại, tắt lửa đi. Bùi Thiếu Khanh một mặt bất đắc dĩ khoát khoát tay, xem ra cần phải mau chóng dọn nhà a phải. Hỏa rất nhanh thì diệt, nhưng phòng bếp cũng không có. Tiểu Tâm Tư được như ý Tạ Thanh Ngô mặt mày xám xịt trước một bước trở về phòng thay quần áo, nhưng vừa mới rời đi mấy người tầm mắt nàng nhất thời thắt lưng thẳng tắp, nhịp bước cũng biến thành nhẹ nhàng, trong miệng còn đắc ý ngâm nga cười nhỏ. Mình cũng cuối cùng là thắng kia tặc tử một lần. Nhìn vẫn còn bốc khói phế tích, Bùi Thiếu Khanh hít sâu một hơi xoay người một mặt xấu hổ đối Công Tôn Giật mấy người nói, để cho nàng sốt cái thủy cũng có thể đem phòng bếp đốt, thật sự là cho các ngươi chế giễu à. Phu nhân tiên kim thân thể, sinh ra liền 10 ngón tay không dính dương xuân thủy, sẽ không làm loại này việc nặng cũng là hợp tình hợp lý. Công Tôn Giật cười một tiếng trả lời, tiếp lấy lại lời nói xoay chuyển, tiểu đồ chỉ Lan mặc dù từ nhỏ cũng luôn chiều từ bé, nhưng chúng ta người trong giang hồ giặt quần áo nấu cơm vẫn sẽ, về sau những việc nặng này liền giao cho nàng đi. Sau này nhưng mà công tử phân phó. Triệu Chỉ Lan trên mặt nặn ra một miễn cưỡng nụ cười tiến lên thi lễ một cái. Giang Dạ Bạch nhìn màn này tim như bị đau cắt, hắn coi như chân bảo người yêu sau này đem làm cho người ta làm nô tỳ. Loại cảm giác này, giống như là nhìn thấy chính mình dùng mọi cách yêu quý không nỡ bỏ cưỡi xe sẽ bị người đứng lên đạp. Hắn nhưng ngay cả câu thật tốt bảo dưỡng cũng không dám dặn dò. Phong tình bằng trùng, vóc người đấy đà liếu ngọc hành cười một tiếng đạo, những chuyện này ta cũng đã biết, đều có thể giao cho ta, cũng không thể tại công tử ra ăn uống chùa. Công Tôn phu nhân cùng Triệu nữ hiệp nói đùa. Bùi Thiếu Khanh cười ha ha một tiếng lắc đầu một cái nói, những chuyện này tự có hạ nhân làm, ta biết bao nhẫn tâm kêu hai vị như hoa như ngọc mỹ nhân đi làm loại này việc nặng việc mệt nhọc. Lập tức hắn vừa nhìn về phía Công Tôn Giật, ta quan Công Tôn trưởng môn tựa hồ là còn có lời gì muốn nói. Mấy ngày nay nhờ công tử phúc, Dạ Bạch thương đều đã gần như khỏi hẳn rồi, cho nên ta muốn hôm nay liền cáo tử. Công Tôn Giật một mực cung kính nói, thông môn sự vụ phức tạp, ta sẽ không lưu Công Tôn trưởng môn rồi. Bùi Thiếu Khanh gật đầu một cái, tiếp lấy lại bổ sung một câu, bất quá bổn công tử tổng không có thể cho các ngươi cứ như vậy tay không trở về, lại đi theo ta. Đoàn người đi tới cửa phòng ngủ, Bùi Thiếu Khanh gõ cửa một cái, phu nhân, hiện tại phương tiện đi vào sao? Môn rất nhanh thì mở ra, đã đổi thân y phục Tạ Thanh Nô kiểu đi đi tiếng hô phu quân lại hướng về phía Công Tôn Giật mấy người gật đầu tỏ ý sau lui sang một bên. Công Tôn trưởng môn xin chờ một chút, Hàn Sương theo ta đi vào một chuyến. Bùi Thiếu Khanh xài bước sao rơi vào phòng. Chỉ chốc lát sau lại đi mà trở lại, đi theo phía sau hắn Diệp Hàn Sương đem một cái ôm màu đỏ loét hòm gỗ lớn bức trên đất, phát ra một đạo tiếng vang trầm trầm. Đang ở Công Tôn Giật mấy người hiếu kỳ trong dương là cái gì lúc, Diệp Hàn Sương mở nắp ra, suốt một dương đủ loại dạng thức vàng bạc châu đáo tại mánh liệt dưới ánh mặt trời diệp diệp rực rỡ, suýt nữa nhanh chóng biết dùng người không mở mắt ra được. Công Tôn Giật cả kinh ngẩn người tại chỗ, tuy là nhất tông chi chủ, nhưng là cho tới bây giờ chưa thấy qua nhiều tiền như vậy. Trung quy đại chu luật pháp thật là nghiêm khắc, đối với võ giả hạn chế so với đối với người bình thường còn nhiều hơn, cho nên võ giả thông thường mà nói cũng chỉ có thể thông qua chính quy con đường lưu sinh. Thiết kiếm môn tại ba châu sản nghiệp không ít, nhưng chi tiêu cũng nhiều, đặc biệt là hắn vì phát triển tông môn cho đệ tử đãi ngộ cực tốt, cho nên thời gian xa không tính giàu có. Ta nói rồi chờ ngươi đi ngày đó ta có hậu lễ đưa lên, những thứ này cầm đi phát triển thiết kiếm môn. Bùi Thiếu Khanh khẽ mỉm cười lại đem một quả hình elip ngọc bội đưa tới nói, đây là hầu phủ lệnh bài, sau này ngươi thiết kiếm môn có thể dùng uy viễn hầu phủ danh nghĩa làm việc. Tiêu diệt Phượng Hoàng Sơn mã tặc sau, hắn đem chính mình nhiều năm cướp tiền mồ hôi nước mắt rời trở lại, lại từ Mạc phủ làm không ít tiền, cộng thêm Trịnh Bách hộ di sản, hiện tại không thiếu tiền, tiền giữ lại chính là đồng nát sắt vụn, chỉ có tốn ra tài năng sinh ra tiền bản thân có kèm giá trị. Đa tạ công tử. Công Tôn Giật kích động đến đỏ mặt tía hai quỳ xuống dùng hai tay nhận lấy lệnh bài. Có đầy đủ tài chính chống đỡ, lại có hầu phủ gia hộ, hắn có nắm chắc nhường Thiết Kiếm môn trở thành ba châu đệ nhất tông, tại toàn bộ đất thuộc cũng một lần nữa dưng danh. Cho quyền quý làm chó mùi vị cũng thật tốt. Làm chó năm ngày, bù đắp được hắn 5 năm khổ công. Hắn quỳ một cái, Liễu Ngọc Hành, Triệu Chỉ Lan, Giang Dạ Bạch cũng chỉ có thể quỳ theo xuống hướng Bùi Thiếu Khanh cảm ơn. Mau mau xin đứng lên. Bùi Thiếu Khanh tự tay đem Công Tôn Giật đỡ lên, ta nói rồi, chỉ cần thật tốt làm cho ta chuyện, ta sẽ không bạc đãi ngươi, sau này ta có thể đi xa hơn, Thiết Kiếm môn liền nhất định bay cao hơn. Phải. Công Tôn Giật trọng trọng gật đầu. Bùi Thiếu Khanh vỗ vai hắn một cái, ta sẽ không tiễn ngươi, một đường thuận gió, ngày sau gặp lại. Không dám phiền công tử đưa tiễn. Công Tôn Giật mang theo Giang Dạ Bạch rời đi, Liễu Ngọc Hành cùng Triệu Chỉ Lan đi đưa. Bùi Thiếu Khanh tại chỗ đứng chắc tay, lặng lặng nhìn một nhà bốn miệng kia khá là ấm áp bóng lưng. Vào giờ phút này hắn đột nhiên có chút cô độc, toàn bộ Cửu Châu mấy trăm triệu miệng người, có một nhà bốn miệng, có một nhà mười mấy miệng, thế nhưng hắn lại không một cái dân cư. Chương 28. Thương ly biệt, đầu danh trạng, bệnh mạng lưới tình báo Công Tôn Giật mướn một chiếc xe ngựa, đem đồ vật cũng mang lên về phía sau đứng ở bên cạnh xe cùng phu nhân Lưu Luyến chia tay. Liễu Ngọc Hành mím chặt môi đỏ mọng, nhìn tức thì phân biệt trợ phu, trong lòng mặc dù có thiên ngôn vạn ngữ nhưng cuối cùng cũng chỉ hóa là một câu, sư minh ngươi một đường cẩn thận. Ừ, ngươi cũng nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng mình và Lam Nhi. Công Tôn Giật ngữ khí ôn hòa dặn dò. Ta biết. Liễu Ngọc Hành gật đầu một cái, ánh mắt kiên định nói, yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt Lam Nhi, tuyệt sẽ không để cho nàng bị Bùi Thiếu Khanh khi dễ. Công Tôn Giật cũng không trả lời lời này, chỉ là một mặt ôn nhu cười đưa tay vì nàng sửa lại một chút tóc. Bên kia, Triệu Chỉ Lan cũng đang cùng đại sư minh cáo biệt, mặt đầy ôn nhu cùng không thôi, lại nhải không ngừng dặn dò, sư minh, ngươi trở về sơn nhất định phải nghe sư phụ mà nói, không muốn lại cả ngày chạy loạn, trời nóng rồi muốn cần rửa mặt, trời lạnh phải nhớ ra áo sư mọi người như thế theo sư nương giống nhau chào hỏi dài dòng. Giang Dạ Bạch cắt đứt nàng mà nói, một cái giắt tay nàng nói, ta người lớn như thế ngươi liền không cần lo lắng, ngược lại thì ngươi nhất định phải cẩn thận chớ bị Bùi Thiếu Khanh kia kẻ xấu xa khi dễ rồi. Yên tâm đi sư minh, ta nhất định nhưng sẽ không để cho hắn được như ý. Triệu Chỉ Lan cường nhan hoan cười nói. Giang Dạ Bạch luôn cảm giác trong lòng khó an, quay đầu nhìn mắt xa xa sư phụ sư nương, lấy dũng khí thấp giọng nói, sư muội, chờ sang năm chúng ta là được hôn. Ừm. Triệu Chỉ Lan ôn nhu đáp một tiếng. Dạ Bạch, thời điểm không còn sớm, phải đi. Nhưng vào lúc này Công Tôn Giật thanh âm truyền tới. Sư muội, ta phải đi, nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình. Giang Dạ Bạch lưu luyến không rời lòng ra Triệu Chỉ Lan hướng xe ngựa chạy đi, trên đường cẩn thận mỗi bước đi khoát tay hô, sư muội, chờ ta tới nhìn ngươi. Triệu Chỉ Lan kinh ngạc đứng tại chỗ, nhìn đi xa xe ngựa, nước mắt cũng không nhịn được nữa tuôn ra ngoài. Sư minh, thật xin lỗi, ta lừa gạt ngươi. Được rồi, không khóc. Liễu Ngọc Hành đi tới đem ôm vào lòng, an ủi, cũng không phải là không thấy được, lại nói, còn có sư nương cùng ngươi đây. Sư nương. Ô ô ô ô. Triệu Chỉ Lan trở tay ôm thật chặt Liễu Ngọc Hành, gào khóc lên. Liễu Ngọc Hành nhẹ nhàng nuốt vẻ ái đồ sau lưng, chỉ coi nàng chỉ là ly biệt cảm rất thương, cũng không có suy nghĩ nhiều. Đi thôi Lan Nhi, chúng ta đi bảo. Hai người mới vừa đi đến cửa trước đại cấp, sau lưng chuyển tới một giọng nói, nhị vị xin dừng bước, tại Hạ Tình An vệ Thông Châu Bách hộ chỗ tổng kỳ Trần Trung Nghĩa, tới viếng thăm Bùi công tử, mong rằng có thể thay thông báo một tiếng. Ước chừng nửa chén trà thời gian sau, Bùi Thiếu Khanh đi vào phòng khách gặp được đã ở đây chờ đợi Trần tổng dưới cửa. Trần Trung Nghĩa căn bản là không có dám ngồi xuống, vẫn đứng chờ, nhìn thấy Bùi Thiếu Khanh sau, hắn sạch sẽ gọn gàng quỳ xuống một cái khấu đầu nặng nề dập đầu trên đất. Tội nhân Trần Trung Nghĩa tham kiến công tử. Ồ, đây cũng là hiếm thấy, Trần tổng dưới cờ có tội gì ạ? Bùi Thiếu Khanh tựa như cười mà không phải cười hỏi. Trần Trung Nghĩa duy trì dập đầu dáng vẻ căn bản không dám đứng dậy, thật cao chổng mông lên đáp, chính huyền thành chịu giống như quý phi xúi dục muốn hại công tử, tiểu nhân bị hắn uy hiếp đầu độc cùng với hợp nhu, trở thành đồng lõa, quả thật tội đáng chết vạn lần, nhưng mong rằng công tử khai ân tha ta đây con chó mệnh, sau này nguyện làm công tử vào nơi dầu sôi lửa bỏng. Vậy ngươi thỉnh tội thành ý đây. Bùi Thiếu Khanh nâng lên một cái chân, mũi chân cân nhắc Trần Trung Nghĩa cầm đưa hắn đầu giơ lên, trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống hắn lạnh nhạt nói, ta đối với ngươi đây chính là cứu mạng ân. Đại nhân chờ một chút. Trần Trung Nghĩa đứng dậy không người chạy đến bên cạnh bàn ôm lấy một cái hộp gỗ, lại đi vòng vèo trở về Bùi Thiếu Khanh trước mặt quỳ xuống, hai tay thật cao đang bưng hộp gỗ dâng lên, đại nhân, đây chính là tiểu nhân thành ý. Bùi Thiếu Khanh mang theo lòng hiếu kỳ mở hộp gỗ ra. Bên trong là một viên mới mẹ nam tử đầu người. Căn cứ hắn phong phú hái kinh nghiệm, liếc mắt vừa mới theo trên cổ hái xuống không cao hơn một giờ. Đoạn cầu nơi chất đống huyết dịch cũng chưa ngưng kết. Đây là người nào? Bùi Thiếu Khanh khép lại nắp. Trần Trung Nghĩa buông xuống đầu người, móc ra một quả làm bằng đồng lệnh bài đưa lên, trầm giọng đáp, đây là kia yêu phi phái đến Thông Châu nhanh bước, Trịnh Huyền Thành an bài ta phụ trách chiêu đãi người này, xin mời đại nhân nghiệm minh chân thân. Trịnh Huyền Thành cùng Hứa Chí Dũng đều chết hết, hắn không cảm giác mình dưới tình huống này còn có cơ hội chạy trốn. Cho nên giống như quý phi quyền thế ngút trời cũng nước ở xa không giải được cái khát ở gần, hắn chỉ có thể giết giống như quý phi người coi là đầu danh trạng hiến tặng cho Bùi Thiếu Khanh để cầu có thể bảo toàn tính mạng. Vương huyện lệnh biết rõ người này sao? Bùi Thiếu Khanh không mặn không nhạt hỏi, một bên nhận lấy cái viên này lệnh bài đánh giá, phía trên có cái khương chữ, giống như quý phi vốn tên là họ Khương, người này hiển nhiên là bên người nàng tâm phúc. Vương huyện lệnh là bị Trịnh Huyền Thành kéo xuống nước chia sẻ mạo hiểm, không biết người này tồn tại. Trần Trung Nghĩa trả lời xong sau lại một cắn răng nói, đại nhân có thể cần ta lại đi giúp ngài giết cái kia họ Vương. Hắn ngay từ đầu cũng nghĩ tới đi giết Vương huyện lệnh làm tạ tội đầu danh trạng, nhưng lại sợ Bùi Thiếu Khanh giữ lại Vương huyện lệnh là có tính toán khác, cho nên bỏ đi ý niệm. Ha ha, này ngược lại không cần, Trần tổng dưới cờ không ngại đoán một chút xem ta là làm sao biết các ngươi kế hoạch đi. Bùi Thiếu Khanh tựa như cười mà không phải cười nói câu. Trần Trung Nghĩa đầu tiên là ngẩn ra, sau đó chợt đổi sắc mặt, trong lòng đem Vương huyện lệnh tổ tông 18 đời cũng thăm hỏi một lần, hay đang nói, không ngờ Vương huyện lệnh càng như thế thức thời vụ đã sớm đầu nhập vào công tử. Vốn tưởng rằng là Hứa Chi Dũng Lâm Trung tiết lộ bí mật, không nghĩ đến đúng là Vương huyện lệnh kia hai mặt Vương bắt đảng. Người đọc sách thật mẹ hắn không có một cái tốt. Người bây giờ cũng không muộn. Bùi Thiếu Khanh thở ơ vuốt vuốt lệnh bài nói, chắc hẳn phía trên ít ngày nữa sẽ phái tới một vị thử bách hộ, ngươi thấy thế nào? Gì đó cho má thử bách hộ. Tiểu nhân trong mắt chỉ có công tử. Trần Trung Nghĩa như đinh chém sắt nói. Bùi Thiếu Khanh cười nói, rất tốt, có thể rõ ràng tại sao mình còn sống người mới có thể sống lâu hơn. Nói xong cũng xoay người bước nhanh mà rời đi, một trận gió lùa thổi qua cuốn lên hắn tay áo bào rộng lớn để nguyên quần áo bày. Tiểu nhân cùng tiễn công tử. Công tử đi thong thả. Mừng rỡ như điên, Trần Trung Nghĩa ở sau lưng lại vừa là một cái khấu đầu đập đi xuống, khàn cả giọng hô lớn. Cho đến trong tầm mắt không nhìn thấy vào áo, cũng không nghe thấy tiếng bước chân sau, hắn mới đứng lên đi ra ngoài. Vốn còn muốn mời Bùi Thiếu Khanh tối nay đến trong nhà làm khách, an bài xong thê thiếp phục thân cây thỉnh tội, nhưng lại sợ đối phương coi thường, vẫn là bỏ đi cái ý niệm này. Bùi Thiếu Khanh trở về phòng phát hiện Lý tướng quân chẳng biết lúc nào trở lại, chính nằm ở trên bàn trang điểm liếm mao. Người chạy đi đâu? Hắn tiến lên một cái nắm được Lý tướng quân vận mệnh gáy đem nhấc lên. Ô kìa nha, chủ công buông tay, hành động này có mất quân nghi, có mất quân nghi a. Bị sách trên không trung Lý tướng quân theo một đống mèo biến thành một cái mèo, dương nhanh múa bước đạo, thần là vì chủ công làm việc qua. Bùi Thiếu Khanh bén nhạy tại trên người nó phát hiện mấy cây không thuộc về hắn mèo mao, cười lạnh nói, làm việc cho ta. Ta xem là cấu kết tiểu mèo mẹ đi rồi đi. Đây là chỉ sắp mèo. Ngạch đang ở dãy rủa Lý tướng quân thân thể cương trực một hồi, vòng tròn lớn mắt quay tít, nghiêm trang nói, chủ công lời ấy sai rồi, thần đây là vì đi sâu vào vùng này bảy mèo nội bộ, tốt bệnh một chương mạng lưới tình báo giúp ngài khống chế huyện thành a. Vì thế cho dù là hy sinh nhan sắc, trinh tiết, thần cũng sẽ không tiếc. Bùi Thiếu Khanh mặc dù hoài nghi hắn chính là vì tìm mèo làm vui, nhưng không khỏi không thừa nhận chuyện này có thể hành tính. Tạ Thanh Ngô ngay từ đầu là nhìn chuyện vui tâm tính, nhưng nghĩ tới nếu như Lý tướng quân thật có thể đem trong thành mèo biên thành một chương mạng lưới tình báo, như vậy sau này trong thành bất kỳ gió thổi cỏ lay cũng không chạy khỏi Bùi Thiếu Khanh khống chế. Thậm chí tấm vong này có thể không ngừng mở rộng, trung vi Lý tướng quân thân là yêu ưu thế có thể nói được trời ưu đãi. Nàng sắc mặt cũng không khỏi nghiêm túc. Kia cho ta cẩn thận nói một chút ngươi mạng lưới tình báo bệnh kế mà đi. Bùi Thiếu Khanh buông lỏng Lý tướng quân. À. Rơi trên mặt đất Lý tướng quân nghe lời này nhất thời bối rối, hắn mới vừa chính là dưới tình thế cấp bách mù mấy bà kéo, kia có kế hoạch gì? Trong lúc nhất thời mồ hôi đầm địa, kiên trì đến cùng nói, thần chú mưu chuyện này lâu rồi, thần chuẩn bị đem trong thành mèo mẹ toàn bộ mân mê mang thai, chờ thân đời đời con cháu trải rộng khắp thành sau, bọn họ đều đưa là chủ công hai mắt. Tạ Thanh Nô khỏe miệng co quắp một cái, thật đúng là có hắn chủ nhất định có hắn mèo à, đều là sắc bên trong ác ủy. Muốn phụng chỉ giao phối đúng không? Bùi Thiếu Khanh tức giận liếc mắt, kia không nhìn ra hắn căn bản không có kế hoạch gì, chỉ thị đạo, ngươi tiếp theo trong thời gian ngắn nhất trở thành trong thành miêu vương, đem sở hữu mèo tụ tập lại, để cho bọn họ trở thành ngươi tiểu đệ. Không ổn không ổn, thần há có thể đi qua giới hạn. Chủ công chưa xưng vương, thần an dám như vậy? Lý tướng quân một trận gật gù đáp ý, nói tiếp, chủ công không ngại tân biên nhất quân, liền ban tên cho Thiên Miêu Doanh, bổn quân sư kiêm đại tướng quân thân lĩnh này doanh, điều khiển tình báo điều tra. Thiên Miêu Doanh, ta còn Kinh Đông Doanh đây. Têu Miêu Doanh đi. Bùi Thiếu Khanh thuận miệng nói. Lý tướng quân mặc dù cảm thấy chưa đủ bị phong, nhưng cũng không dám cãi lại quân lệnh, phải mạn tướng tuân lệnh. Chương 29. Vẫn là làm quan tốt, so với làm giặc tới tiền nhanh Trịnh Huyền Thành chết xế chiều hôm đó, bách hộ chỗ cùng huyện nha đồng thời trương tiếp một phần báo cáo, công bố hắn đủ loại tội nghiệp cùng đã bị mang ra công lý tin tức. Thông Châu dân chúng nghe ngóng không khỏi vỗ tay khen hay. Chết tử tế. Họ Trịnh tại Thông Châu làm mưa làm gió bao nhiêu năm á, nguyên lai là huyền giáo nghi tặc, khó trách như vậy xấu, thật may lão thiên có mắt phái tới Bùi đại nhân, nếu không chúng ta không biết còn phải bị hắn gieo họa bao lâu à. Không trách tiền nhiệm huyện lệnh bị đâm sau hung thủ chậm chạp xa suốt võng, nguyên lai phụ trách điều tra án này người chính là hung thủ. Nay Trịnh Huyền Thành dấu có thể quá sâu, hãy cùng kia Hứa Chi Dũng giống nhau, ai có thể nghĩ tới chứ? Ta phải nói Hứa Chi Dũng dùng tên giả Hứa Nguyên Khánh ở ngoài thành cướp bóc hơn nửa cũng là chịu Trịnh Huyền Thành xúi giục. Cái này thiên sát, trong thành thu chúng ta hiếu kính, ở ngoài thành còn sắp xếp người cướp chúng ta, thật là bị chết được. Nguyên lai Trịnh phủ, bây giờ Bùi phủ, vẫn là cái kia Vân Hoa, vẫn là cái kia Lương Đình, nhưng đã cảnh còn người mất, chỉ còn Bùi Thiếu Khanh cùng Vương huyện lệnh ngồi hàng hàng. Tống Hưu tài hiệu suất làm việc cực cao, chỉ hai ngày thời gian liền đem Trịnh phủ quét dọn sạch sẽ cũng phối tề hạ nhân. Bùi đại nhân hôm nay trước kia liền dọn vào nhà mới. Lúc này chỗ tốt Bùi công tử được đi, danh tiếng xấu có thể toàn kêu thánh giáo chúng ta quổng. Vương huyện lệnh nhìn trong nước dành ăn con cá, lắc đầu một cái nói. Bùi Thiếu Khanh một bên tảng cá ăn một bên đầu cũng không đài đáp, các ngươi danh tiếng vốn là cũng không tiểu nào. Đây còn không phải là triều đình cố ý bôi đen, tận lực dơ tên hóa ngã thành giáo. Vương huyện lệnh lạnh rên một tiếng. Bùi Thiếu Khanh nghiêng đầu nhìn về phía hắn, thật sao? Một bộ ta nghe ngươi từ biên vẻ mặt. Ít nhất một bộ phận nguyên nhân là như vậy. Vương huyện lệnh trên mặt nhất thời có chút không nhịn được, chậm rãi thở ra một hơi nói, ta thừa nhận, thánh giáo đi qua hơn ngàn năm phát triển tốt xấu lẫn lộn, hệ phái đông đảo, thật có làm việc cực đoan, làm sằng làm bậy thứ bại hoại, thế nhưng chỉ là một phần nhỏ, phần lớn người cũng từ đầu đến cuối chưa từng quên qua sở tâm, không bị thương giáo bắt đầu lý niệm được rồi được rồi, ta đối với các ngươi cái gì lý niệm không có hứng thú, cũng đừng cho ta chuyển giáo rồi, ta nhiều nhất có thể tiếp nhận thầy tu tư thế cơ thể. Bùi Thiếu Khanh cắt đứt hắn mà nói, đem cả ăn đặt lên bàn, ngươi hôm nay sẽ không cũng chỉ là tới chúc mừng ta niềm vui thăng quan chứ? Chính Huyền Thành đã chết, ngươi ta lời quân tử có hay không đã có hiệu lực? Vương Huyện lệnh theo dõi hắn hỏi. Bùi Thiếu Khanh khẽ mỉm cười, đương nhiên, chúng ta hợp tác sớm liền bắt đầu rồi, thế nào, Vương Huyện lệnh mau như vậy thì có sự tình cần ta xuất thủ tương trợ. Đã như vậy, nhằm vào ta thánh giáo giới nghiêm kiểm tra có thể hay không rút lui? Vương Huyện lệnh đi thẳng vào vấn đề. Khai Dương Thánh tử lập tức phải đến. Sao có thể như vậy nhanh, dù sao cũng phải lùng bắt mấy ngày Trịnh Huyền Thành đồng đảng. Bùi Thiếu Khanh lắc đầu một cái, lại bổ sung câu, đương nhiên chỉ là làm bộ làm tịch, như tin được ta, ngươi người có thể đi ra hoạt động, không nên quá quang minh chính đại là được, nếu không thì là tại cho ta gây phiền toái, ta đây chỉ có thể lựa chọn giải quyết hết phiền toái. Hắn thấy, ngày nay thiên hạ thái bình, dân chúng an cư lạc nghiệp, có thể xưng là thịnh thế, Huyền Hoàng giáo nhớ tới binh tạo phản quả thực là lời nói vô căn cứ, coi như là mặc cho bọn họ truyền giáo, có thể đầu độc lôi cuốn nhiều ít dân chúng. Chỉ là không biết hiện nay triều đình tại sao sẽ đối với cái này rõ ràng không có khả năng được việc phản tặc tổ chức kiêng kỵ như vậy, nhất định phải đuổi tận giết tuyệt, chảm thảo trừ căn, thậm chí ngay cả liên quan chữ viết thư tịch đều muốn cấm chỉ lưu thông. Bùi công tử khẩu khí thật là lớn, bây giờ Công Tôn Giật có thể không ở nơi này. Vương Huyện lệnh đối Bùi Thiếu Khanh thái độ có chút khó chịu, không nhẹ không nặng cảnh cáo câu, thuận tiện để lộ ra chính mình đã biết rồi đêm hôm ấy đi giết hắn cái kia gặp mặt nam tử thân phận. Bùi Thiếu Khanh cười ha ha một tiếng, nói như vậy Vương đại chủ há chẳng phải là có thể tùy tiện lấy ta trên cổ đầu người. Công Tôn Giật là đã đi rồi, nhưng là Công Tôn phu nhân còn ở đây, huống chi bản thân hắn cũng có ngưng khí sơ kỳ thực lực, hơn nữa hầu phủ công tử cùng Tĩnh An vệ tổng dưới cờ thân phận, thì sợ gì chính là một cái vương đại chủ. Công tử nói đùa, ta lại thế nào khả năng đối bằng hữu thống hạ sát thủ đây. Vương Huyện lệnh nhìn chằm chằm Bùi Thiếu Khanh nhìn một hồi, cũng ngẩng đầu lên cười ha ha một tiếng. Coi như trước hắn muốn giết Bùi Thiếu Khanh, đều chỉ dám theo Trịnh Huyền Thành hợp tác mượn sơn tạc tay, không dám để cho thánh giáo người xuất thủ, cũng không dám tự mình xuất thủ, hiện tại thì càng không có can đảm này rồi, cũng không nhất thiết phải thế. Mặc dù bọn họ con mắt là tạo phản, luôn mồm không đem triều đình coi ra gì, nhưng triều đình giống như tòa không thể vượt qua đại sơn, ép tới bọn họ không thở nổi. Thật giết Bùi Thiếu Khanh loại này công hầu đệ tử còn một khi bị tra rõ, đại chu nhất định đánh tan, không biết lại sẽ có nhiều ít thánh giáo đệ tử sẽ chết với bỏ mạng. So với chết Bùi Thiếu Khanh, còn sống lại nguyện theo thánh giáo hợp tác Bùi Thiếu Khanh mang đến giá trị lớn hơn. Ngươi tốt nhất có thể theo ta làm bằng hữu. Bùi Thiếu Khanh cười to hai tiếng, phút chốc sau thu liễm nụ cười, ý vị thâm trường nói, bởi vì ta địch nhân đều rất thảm. Đã thấy được. Vương Huyện lệnh rất tán thành gật đầu một cái, đứng dậy chắp tay nói, cáo tử. Không tiễn. Bùi Thiếu Khanh phun ra hai chữ. Vương Huyện lệnh chân trước mới vừa đi, một thân màu vàng nhạt quần dài liễu ngọc hành liền dáng đi nhẹ nhàng đi tới Ôn Nhu hồi báo đạo, công tử, trong thành hào thân kết bạn mang theo lễ tới viếng thăm, xương phải chúc mừng ngài niềm vui thăng quan. Nàng tại Thiết Kiếm môn vẫn là Công Tôn Giật hiền nội trợ, Bùi Thiếu Khanh liền đem quản gia sống cho nàng. Đây là cho ta giao bảo hộ phí tới a. Bùi Thiếu Khanh cười ha ha, phu nhân đằng trước dẫn đường đi. Những người này, lúc trước Trịnh Bách Hộ tại lúc bọn họ cho Trịnh Bách Hộ giao tiền, hiện tại bất đồng Tân Bách Hộ nhậm chức liền chủ động cho hắn giao tiền, rõ ràng cho thấy đã công nhận hắn thay thế Trịnh Bách Hộ sinh thái vị, có thành ý, có ánh mắt. Ừ. Liễu Ngọc Hành khẽ bước cằm, xoay người đi ở phía trước dẫn đường, la quần xuống tròn vo mông đường danh rõ ràng, theo nhịp bước nhỏ nhẹ tả hữu lay động, khiến người muốn thể nghiệm một chút nữ hiệp hẹp cố nhu tình. Bên trong đại sảnh, một đám mặc cẩm y đi, nửa số đầu mập hai to nam tử nhìn thấy Bùi Thiếu Khanh đến sau lập tức cũng treo mặt mày vui vẻ đứng dậy chào đón, tham kiến đại nhân. Mời các vị ngồi đi. Bùi Thiếu Khanh xài bước đi đến phía trên chủ vị ngồi xuống sau mới chào hỏi một câu. Tạ đại nhân. Mọi người ngồi xuống sau, ngồi phía bên trái vị thứ nhất thanh bảo trung niên liền cười tủm tỉm đứng dậy nói, đại nhân trước hết giết chùm thổ phỉ Hứa Nguyên Khánh, lại loại trừ Huyền giáo nghịch tặc Trịnh Huyền Thành, có đại nhân ở thật có thể nói là chúng ta Thông Châu chi phúc, hôm nay là đại nhân niềm vui thăng quan, chúng ta đặc biệt thay khắp thành dân chúng chuẩn bị lên lễ mọn để bày tỏ tâm ý. Nói nhảm liền không cần nói nhiều. Bùi Thiếu Khanh tay nhất đài cắt đứt phát ra, từ nay về sau dựa vào một chút thẳng thắn hỏi, các ngươi lúc trước cho Trịnh Bách Hộ đưa nhiều ít. Ngạch Bùi Thiếu Khanh trực tiếp như vậy, nhường thanh bảo trung niên sử sốt, những người khác cũng bối rối một hồi, trố mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn thanh bảo trung niên trước nhất điều chỉnh xong, nói, nếu công tử thẳng thắn, vậy bọn ta cũng không vòng vo, dĩ vãng chúng ta mỗi ra làm ăn cũng cho Trịnh Bách Hộ một thành lợi, sau này cũng nguyện như thế. Quan cùng thương thời gian qua đều là lẫn nhau thành tựu. Cho tới dân, là thành tựu bọn họ hao tài. Nói như vậy tại bọn ngươi trong mắt Trịnh Huyền Thành có thể cùng ta như nhau. Bùi Thiếu Khanh không vui, còn không chờ bọn họ giải thích lại tiếp tục phát ra, mà khác chướng cũng không phải là như vậy tính, Trịnh Huyền Thành trong thành thu các ngươi một thành, hắn anh đuốt Hứa Chi Dũng dùng tên giả Hứa Nguyên Khánh giả mạo mã tặc ở ngoài thành tỉnh cờ thu các ngươi tiền mãi lộ, hắn đoạt được há chỉ một thành. Ta lại làm sao có thể chỉ đành phải một thành? Ở ngoài thành ta liền cướp các ngươi, hiện tại ta không cướp các ngươi, khoản tiền này cũng phải đổi một phương thức cho ta. Một đám lao đạp nhất thời mồ hôi đầm địa rồi. Vốn tưởng rằng vị này chủ đến từ kinh thành, không thiếu vàng bạc đồ vật, án quy củ cũng là được, không nghĩ đến hắn khẩu vị lớn hơn. So với Trịnh Huyền Thành còn muốn lòng tham không đáy, A đại gia đột nhiên liền bắt đầu hoài niệm Trịnh Huyền Thành rồi. Vậy theo đại nhân góc nhìn 5/10. Bùi Thiếu Khanh lạnh nhạt nói. Một đám người nhất thời vẻ mặt đưa đám, mong rằng công tử chăm sóc, chúng ta chỉ là kiếm chút tiền khổ cực, không riêng gì bách hộ chỗ, còn có huyện nha chờ mọi phương diện cũng phải chuẩn bị, 5/10, đây là muốn chúng ta mệnh à. Được rồi, một đám nam nhân khóc khóc tích tích giống như cái gì dạng, không có tiền học người đưa cái gì lễ. Như tại kinh thành, ta đều không thịnh hành phản ứng các ngươi. Bùi Thiếu Khanh sốt ruột khoát khoát tay nói, vậy thì hai thành. Nhìn lấy hắn ghét bỏ vẻ mặt, giờ khắc này mọi người không cảm thấy Bùi Thiếu Khanh quá tham, ngược lại có chút tự ti. Chúng ta thối vùng khác quá nghèo, lấy với hối lộ đều tại cao quý thủ đô ra trước mặt xấu hổ mất mặt ta. Mặc dù cảm thấy hai thành cũng nhiều, bất quá so sánh 5 phần 10 lại không coi là nhiều, hơn nữa rất sợ không còn đáp ứng tới nhường Bùi Thiếu Khanh không thích, từng cái gật đầu liên tục đáp ứng. Cái kia sau đại gia liền cùng nhau phát tài. Bùi Thiếu Khanh thay đổi thối khuôn mặt cười tủm tỉm nói, vẫn là làm quan tốt, so với làm giặc tới tiền nhanh. Toàn phiên công tử chiếu cố. Mọi người cùng kêu lên. Chương 30. Ta là vì các ngươi mới nhận hối lộ. Phản nghịch kỳ không xứng cầm giữ có tên hào thân môn đi bọn họ nhẹ nhàng đi, cũng đúng như bọn họ nhẹ nhàng đến, vung vung lên ống tay áo chỉ để lại hòm hòm bạch ngân. Liễu Ngọc Hành toàn bộ hành trình đứng ngoài quan sát, mặc dù chơ chén với hào thân môn hối lộ cùng Bùi Thiếu Khanh đòi tiền hối lộ, nhưng nhìn kia từng dương lóe sáng bạc, cũng là không khỏi trái tim thẳng run. Thiết Kiếm môn kinh doanh rất nhiều sản nghiệp, quanh năm suốt tháng diệt trừ chi tiêu còn lại cũng bất quá những thứ này, nhưng đây chỉ là trong thành hào thân cho Bùi Thiếu Khanh lễ ra mắt thôi. Lại sau này hắn còn hàng tháng có lâu dài chia hoa hồng. Phu nhân, phu nhân. Công tôn phu nhân. Tại, công tử có gì phân phó? Liễu Ngọc Hành lúc này mới phục hồi tinh thần lại, thu hồi ánh mắt nhìn về phía hỏi hắn. Bùi Thiếu Khanh phất phất tay, khiến người dọn đi thu, ta phiền nhất những thứ này hơi tiền đồ vật. Tục. Liễu Ngọc Hành cảm thấy hắn thật rất giả bộ hơi trao. Phiền ngươi còn thu. Tục ngươi mới vừa còn trả giá muốn nhiều hơn một ít. Phu nhân cảm thấy ta lời ấy không thành thật. Bùi Thiếu Khanh đưa nàng thần sắc thu hết vào mắt, khẽ mỉm cười hỏi. Liễu Ngọc Hành vội vàng cúi đầu, thiếp không dám. Ta là không thiếu tiền, nhưng không có nghĩa là công tôn trưởng môn không thiếu a. Bùi Thiếu Khanh thờ ơ nói. Liễu Ngọc Hành ngạc nhiên đài đầu kinh ngạc nhìn về phía hắn. Lấy uy viễn hầu phủ nội tình không thiếu buồn công tử cả ngày tầm hoan tác nhạc, ăn uống chơi gái đánh bài kêu ba dưa hai táo tiêu phí, nhưng muốn làm giúp đỡ Thiết Kiếm môn loại này hao tổn của cải to lớn chuyện, thì phải ta tự nghĩ biện pháp đi tìm tiền a. Bùi Thiếu Khanh một mặt bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Ta tham ô nhận hối lộ cũng là vì giúp Thiết Kiếm môn. Là thế này phải không? Thì ra là như vậy. Liễu Ngọc Hành nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, cũng vì chính mình mới vừa u ám tâm tư cùng chơ chén mà cảm thấy xấu hổ. Nàng khẽ cắn môi đỏ mọng, có chút phụ phục, Thiết đại sư minh cùng Thiết Kiếm môn chúng đệ tử cảm ơn công tử. Mặc dù số tiền này là tham ô đoạt được, nhưng lại là vì giúp nàng Thiết Kiếm môn mà tham, người đó đều có tư cách khinh bỉ Bùi Thiếu Khanh, duy chỉ có nàng người trưởng môn này phu nhân không có tư cách, muốn phản, còn muốn đối với cái này tâm tổn cảm kích. Nàng phụ phục lúc đầy đặn tấm lòng mắt trần có thể thấy rũ xuống rồi một hồi, đứng dậy lúc lại nhảy trở về. Phu nhân khách khí, nhanh khiến người đem bạc nhận lấy đi. Bùi Thiếu Khanh khoát khoát tay đi ra ngoài. Liễu Ngọc Hành tê, phải công tử. Sư đương. Chỉ chốc lát sau, Triệu Chỉ Lan tìm tới, gặp Liễu Ngọc Hành chính chỉ huy gia đình đi ra ngoài rời cái dương, hiếu kỳ nói, trong này giả bộ cái gì? Bạc. Liễu Ngọc Hành ánh mắt phức tạp. Bạc. Triệu Chỉ Lan ngẩn ra, người nào? Còn có thể là ai? Liễu Ngọc Hành sâu kín thở dài, vùng này hào thân hiếu kính Bùi công tử. Triệu Chỉ Lan nghe vậy thần sắc cũng phức tạp. Nếu như Thiết Kiếm môn có thể tùy tiện được đến nhiều tiền như vậy tài mà nói, sư phụ cũng không cần như vậy cực khổ đi. Chính mình muốn mau sớm hoàn thành sư phụ dặn dò. Nàng cắn môi một cái, âm thầm quyết định. Sáng sớm ngày kế, Bùi Thiếu Khanh khi tỉnh lại Tạ Thanh Ngô cùng Lý tướng quân đều không tại, hắn gọi người hầu hạ rửa mặt. Nhưng bưng chậu nước đi vào không phải nha hoàn, mà là Triệu Chỉ Lan. Thế nào là ngươi? Bùi Thiếu Khanh sửng sốt một chút hỏi. Cố ý trang điểm ăn mặc qua Triệu Chỉ Lan hôm nay phá lệ rực rỡ, nét môi đỏ mọng nhẹ giọng nói, công tử đối với ta Thiết Kiếm môn ân tình tựa như biển. Sư nương còn có thể vì công tử quản gia, Lan Nhi cũng muốn toàn bộ sức mọn hồi báo công tử, sau này xin cho ta tới hầu hạ công tử đi. Triệu cô nương đối với ta thái độ trước sau khác hẳn là vì sao? Bùi Thiếu Khanh không để lại dấu vết lui về sau một bước. Trước đều là ta không hiểu chuyện, mong rằng công tử chớ trách. Triệu Chỉ Lan cố nén nội tâm không ưa cùng xấu hổ giả trang ra một bộ dáng kéo léo, yêu tích tích nói, sư phụ trở về núi trước cùng ta giao tâm, ta bây giờ đã sâu biết công tử ta đối Thiết Kiếm môn ý nghĩa. Giống vậy coi như ngụy quân tử, Bùi Thiếu Khanh trong nháy mắt liền từ trong lời này phân tích ra nàng thái độ biến chuyển nhanh nguyên nhân, bị công tôn giật đạo đức bắt cóc tẩy não. Vì Thiết Kiếm môn chủ động đối với hắn đầu hoài đưa bảo. Thú vị. Vậy thì phiền phái Triệu cô nương rồi. Bùi Thiếu Khanh tại chỗ giang tay ra chờ nàng hầu hạ rửa mặt cùng thay quần áo. Triệu Chỉ Lan đem chậu nước để ở một bên, rõ ràng trên cái khăn trước vì đó lau mặt, trong quá trình này đầy bụng bị quất, chung quy nàng lúc nào hầu hạ qua người khác. Vẫn là hầu hạ như vậy một cái cổ quan, dâm tặc. Người thấm vào ruột gan làn gió thơm. Bùi Thiếu Khanh vừa cúi đầu là có thể nhìn thấy nàng khả ái gương mặt cùng đáy mắt ủy khuất cùng không cam lòng, cùng với bắt đầu lớn kích thước bộ ngực. Nàng hôm nay mặc lấy một bộ quần tím, bó sát người, đặc biệt là thắt lưng thu rất nhỏ, thật giống như dùng hai cái tay là có thể kẹp lại, cùng không tính nhuận nhưng lại tròn vo rất cao cái mông nhi cùng nhau mang cho người ta mãnh liệt đánh vào thị giác. Bùi Thiếu Khanh ôm một cái trước mắt eo nhỏ. Triệu Chỉ Lan thân thể mềm mại rung một cái, theo bản năng muốn tránh thoát cho hắn một bạt hai, nhưng cố kiềm nén lại, như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục cho Bùi Thiếu Khanh lau mặt, cho đến cảm thụ bàn tay lớn kia trượt đến chính mình cái mông tròn lên lúc mới run giọng ngăn lại, công tử xin mời để cao, lấy tay ra. Ngươi cho ngươi sư minh rửa mặt sao? Bùi Thiếu Khanh cũng không có dừng tay, mà là có chút hăng hái hỏi. Triệu Chỉ Lan khuôn mặt đã đỏ ửng như mây, nghĩ đến sư minh nội tâm càng là dày vò không ngớt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy cay đắng lắc đầu một cái đáp, chưa bao giờ từng có. Ta đây so với hắn hạnh phúc. Bùi Thiếu Khanh nói. Triệu Chỉ Lan trong mắt nước mắt lóe lên, cảm thụ tay hắn chính bén lên làn váy chui vào bên trong, cuối cùng cũng không nhịn được tránh thoát ra ngoài, sửa lại một chút quần áo, hít sâu một hơi nói, công tử vượt biên giới, ta thật ra cũng không chán ghét công tử, cũng biết công tử đối với ta cố ý, nhưng ngươi như muốn lấy được ta tâm, liền không nên như thế khinh bạc. Ta muốn ngươi lòng có cái gì dùng? Buồn công tử cũng không phải là thương gia thể tạc khí, chỉ cần ngươi người là được. Bùi Thiếu Khanh nắm được nàng cầm nói, như vậy non nớt còn muốn lôi kéo ta, nằm mơ đi. Hắn chỉ muốn làm bên trong. Triệu Chỉ Lan quật cường nhìn thẳng vào mắt hắn, cắn răng hỏi, có thể công tử minh biết rõ tâm lý ta chứa người khác, cùng ta thân cận lúc cũng sẽ không để ý sao? Ngươi không hiểu ta. Bùi Thiếu Khanh lắc đầu một cái lộ ra cái nụ cười rực rỡ, ta chỉ biết càng hưng phấn. Ngươi vô sỉ. Triệu Chỉ Lan bị tức không ức chế được nội tâm ý tưởng chân thật, bật thốt lên. Bùi Thiếu Khanh một mặt vô tội, giang hai tay ra không hiểu hỏi, nơi nào vô sỉ? Ta đều không để ý trong lòng ngươi chứa nam nhân khác, chỉ cần thân thể ngươi chứa là ta là được, ta đây to bằng độ người chẳng lẽ không phối bị xưng một tiếng quân tử? Ngươi nhưng mắng ta vô sỉ. Lan Nhi lỡ lời, mời công tử thứ tội. Triệu Chỉ Lan cố gắng lắng xuống nội tâm tâm tình, cúi đầu nói ấy nấy. Vì tông môn, hết thảy đều là vì tông môn. Ta bây giờ hỏa khí rất lớn a. Bùi Thiếu Khanh nhấn xuống nàng đầu đưa nàng ép phải ngồi chống hồn, trên cao nhìn xuống nói, nói xin lỗi cũng không phải là dựa hết vào miệng nói, còn phải dựa vào miệng sách. Ngôi Triệu Chỉ Lan ngửa lên đầu, trợ to thủy lương trong mắt hạnh mở mịt luôn cuống nhìn Bùi Thiếu Khanh. Không hiểu hắn đây là ý gì. Bùi Thiếu Khanh thở dài, cái thế giới này tính giáo dục thông dụng quá kém, thân là xuyên việt giả, hắn có nghĩa vụ cùng giác ngộ gánh vác truyền đạo trao dịch trách nhiệm. Lan Nhi, nghe Triệu Chỉ Lan chủ động tới hầu hạ Bùi Thiếu Khanh rửa mặt liễu ngọc hành tìm tới, nhìn thấy một màn này hoa dung thất sắc, đội vàng bước nhanh vào nhà phụ phục hành lễ, nhưng là Lan Nhi hầu hạ không chu toàn. Xin mời công tử khai ân thứ tội, thiết nguyện ý thay nàng chịu qua. Nhìn châu viên ngọc nhận liễu ngọc hành, Bùi Thiếu Khanh buông lòng Triệu Chỉ Lan, cười nói đạo, công tôn phu nhân mau mau xin đứng lên, Triệu cô nương phục vụ rất tốt, ta có thể dùng cũng thuận tay, sau này hãy cùng ở bên cạnh ta đi. Này sợ liễu ngọc hành đội vàng muốn cự tuyệt. Triệu Chỉ Lan nhưng giành trước mở miệng, ừ. Liễu ngọc hành kinh ngạc lại không hiểu nhìn về phía ái đồ. Triệu Chỉ Lan thì cúi đầu không dám nhìn tới sư nương. Cho đến rời đi Bùi Thiếu Khanh sân sau, Liễu Ngọc Hành mới hỏi, Lan Nhi, ngươi mới vừa vì sao sư nương, này mấy ngày kế tiếp ta cảm giác được Bùi công tử rất tốt. Triệu Chỉ Lan cắt đứt nàng mà nói, ngươi biết ngươi tại nói cái gì sao? Liễu Ngọc Hành mặt đầy không thể tin, biết con gái không ai bằng mẹ, sau đó đột nhiên kịp phản ứng nói, ngươi có phải hay không cảm thấy đây là đang giúp sư phụ ngươi, đang giúp chúng ta thiết kiếm môn? Triệu Chỉ Lan cúi đầu mím chặt môi đỏ mọng không nói, hồ đồ, những chuyện này kia đến phiên ngươi một cái hải tử tới bận tâm. Sư phụ ngươi biết lại nên bực nào đau lòng. Liễu Ngọc Hành nhất thời giận đến nhánh hoa run rẩy. Ta chính là không nghĩ sư phụ đau lòng mới làm như vậy. Ta không phải hải tử. Bình thường người ta giống nữ nhi ta đây to bằng đều đã thành thân. Triệu Chỉ Lan đài ngẩng đầu lên nói, sư nương, ta tâm lý nắm chắc. Tiếng nói rơi xuống liền cũng không quay đầu lại chạy. Lan Nhi, Lan Nhi. Liễu Ngọc Hành ở sau người liên thanh kêu lên, bất đắc dĩ thở dài, đứa nhỏ này không tốt, nàng không thể nhìn ái đồ đi nhầm đường. Không có chăm sóc kỹ Lan Nhi thì như thế nào đối mặt sư mình. Cũng trong lúc đó, Tôn Hữu Lương một đường thay ngựa, bay nhanh 3 ngày 2 đêm, cuối cùng chống đỡ ngoài ngàn dặm châu phủ. Phóng ngựa vào thành, mạnh mẽ đâm tới. Thính an vệ cấp báo, tránh ra. Tránh ra. Chương 31. Không gần nữ sắc lục thiên hộ, ngạ mạn thánh tử châu phủ cầm quan thành. Thính an vệ bắt chấn thuộc châu thiên hộ chỗ bên trong, phóng đang không kềm chế được, rộng mở tấm lòng lộ ra khắp người cổ đồng sắc khối cơ thị thiên hộ Lục Định Xuyên đang chuyên tâm xử lý công văn. Kèm theo trận dồn dập tiếng bước chân, một tên thuộc hạ sắp bước vào bên trong đạo, đại nhân, thông châu cấp báo. Chuyển. Lục Định Xuyên đài ngẩng đầu lên, lộ ra một trường giữ lấy tiểu hộ tử, chính khí 10 phần mặt trước quốc. Phải. Thuộc hạ lĩnh mệnh mà đi. Phút chốc sau Tôn Hữu Lương một đường chạy chậm tới, mới vừa vào cửa liền quỳ một chân trên đất cao giọng nói, Thính an vệ thông châu bách hộ chỗ tiểu kỳ Tôn Hữu Lương tham kiến thiên hộ. Chuyện gì? Lục Định Xuyên lời biếng đánh giá Tôn Hữu Lương, nhã nhặn, không giống quân nhân giống như văn nhân. Tôn Hữu Lương buông xuống trên lưng bọc quần áo, từ trong ngực móc ra Bùi Thiếu Khanh phong thơ hai tay trình lên, đây là Bùi Thiếu Khanh Bùi tổng kỳ cho thiên hộ tự tay viết thư, trong đó nguyên do đều ở trong đó, mời thiên hộ đại nhân thân khải. Bên cạnh một tên mặt tròn, hơi mập, da thịt trắng loáng giữ lấy dâu quai nón tổng kỳ bước nhanh đến phía trước một cái theo hắn trong tay đã bắt phong thơ, xoay người hiện đưa cho Lục Định Xuyên. Uy Viễn hầu gia công tử, ta sao nhớ kỹ hắn chỉ là tiểu kỳ đây. Lục Định Xuyên nhận lấy tin sau không có vội vã mở ra, mà là không mặn không nhạt hỏi một câu. Thứ đại nhân vật này nhi tử đến chính mình dưới tay làm cái tiểu tôn thước, hắn đương nhiên không có thể không biết. Tôn Hữu Lương trong lòng biết nhất định là Trịnh Huyền Thành còn không có đem là Bùi Thiếu Khanh thỉnh công đòi quan văn thư đưa ra, liền cung cung kính kính đáp, trở về thiên hộ mà nói, Bùi tổng kỳ ban đầu tới Thông Châu liền lập được công lớn, lúc đó lại vừa gặp tổng cộng dưới cửa vị chỗ trống, chính bách hộ liền bổ nhiệm hắn tạm thay thế trước, chuyện này ở trong thơ cũng nên có chút trần thuật. A, Trịnh Huyền Thành ngược lại tuệ nhãn thức châu rất biết dùng người a. Lục Định Xuyên khép cười một tiếng, tạm thời là Trịnh Huyền Thành muốn tân bút uy viễn hồi phủ, lập tức túi đầu mở ra trong tay tin tinh tế đọc, sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi, chân mày cũng dần dần vo thành một nắm. Ba, hắn nặng nề đem tờ thư vỗ vào trên bàn dài gắt gao nhìn chằm chằm Tôn Hữu Lương, chuyện này thật không? Không dám là giả. Tôn Hữu Lương cung kính đáp lại. Lục Định Xuyên sắc mặt biến ảo không ngừng, hứa chí dũng kia xấu hổ mất mặt đồ vật giả mạo sơn tặc cướp bóc thì coi như xong đi, việc rất nhỏ, nhưng Trịnh Huyền Thành đúng là Huyền giáo Thông Châu phân đà đà chủ, chuyện này có thể to lắm a. Hắn người thủ trưởng này có xem xét không chu đáo chi trách. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là giải quyết hết chuyện này, người cũng là cùng thuộc về Tình An vệ Bùi Thiếu Khanh. Tính bọn họ nội bộ tự kiêu, lấy công chu tội. Bất quá theo hắn con đường nghe được tiếng đồn đều là nói Bùi Thiếu Khanh không thể trọng dụng, thế nào vừa rời đi kinh thành theo mãnh hổ sổ lồng giống như, chuyện này chẳng lẽ có kỳ lạ. Hổ phụ vô khuyển tự a, không hổ là công hầu tướng môn loại, Bùi tổng kỳ làm rất khá. Lục Định Xuyên phục hồi lại tinh thần, nhìn Tôn Hữu Lương nói, ngươi lại tại phủ thành ở lại một ngày, ngày mai đem bản quan trả lời cùng Bùi tổng kỳ bổ nhiệm văn thư cùng mang về. Phải. Tôn Hữu Lương đáp một tiếng, liếc nhìn cái kia dâu quay nón tổng kỳ, đối Lục Định Xuyên nặn ra một lấy lòng nụ cười, đại nhân, Bùi tổng kỳ còn có ít lời để cho ta ngay mặt truyền cáo, có thể phương tiện bình lui trái phải. Lục Định Xuyên nghe vậy nhẹ nhàng khoát tay một cái. Dâu quay nón tổng kỳ hành lễ sau đi ra ngoài. Bùi tổng kỳ còn có cái gì sống, nói đi. Tôn Hữu Lương gỡ xuống trên vai bọc quần áo, mở ra sau xuất ra một đôi tạo hình tinh xảo bạch ngọc ly, hai tay giơ lên nói, đây là theo Trịnh Huyền Thành trong nhà lục soát ra tang vật, tổng kỳ hoài nghi trong đó khả năng cất giấu huyền giáo bí mật, đặc mệnh ta đưa tới nhường ngài xem qua. Lục Định Xuyên sửng sốt một chút, lập tức liền vui vẻ. Có ý tứ. Vị này Bùi công tử không chỉ có rất biết làm việc, cũng rất biết làm người à, trước tại kinh thành chẳng lẽ là đều tại giả heo ăn thịt hổ, bây giờ thoát khỏi lồng chim sẽ không giả bộ. Trình lên. Hắn cười ha hả nói, phải. Tôn Hữu Lương cười hì hì đứng dậy hai tay dâng ly đưa tới. Thừa dịp Lục Định Xuyên thưởng thức thời khắc, lại nhẹ giọng nói, Bùi tổng kỳ không phân thân ra được tự mình đến thấy đại nhân, cố ý giao phó hạ quan muốn thay hắn thật tốt biểu thị quyết tâm ý, tiểu nhân đã sớm nghe Cẩm quan thành phủ Dung Hiên mỹ nữ như vân, muốn cả gan mời đại nhân có rảnh rỗi lúc mang tiểu đi xem xét các mặt của xã hội. Hối lộ sao, không phải là đưa kim tiền và sắc đẹp. Càn rỡ. Mới vừa còn mặt mang nụ cười Lục Định Xuyên sầm mặt lại trách mắng, thả tay xuống bên trong bạch ngọc ly lạnh giọng nói, ngươi đem ta là người nào? Há lại sẽ đi chỗ đó trồng nơi bướm hoa. Lúc này xem ở Bùi tổng kỳ mặt mũi bản quan liền không tính toán với ngươi. Lui ra. Tiểu nhân lỡ lời, đại nhân thứ tội. Tôn Hữu Lương bị sợ ra đẩy thân mồ hôi lạnh, mặt mày xám xịt rời đi. Hừ. Ngoài cửa dâu quay nón tổng kỳ hừ nhẹ một tiếng cười trên nỗi đau của người khác nói, tại Cẩm quan thành người nào không biết nhà ta thiên hộ từ trước đến giờ là ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, không gần nữ sắc, có quân tử phong thái, bị giáo huấn rồi đáng đời. Phải tiểu tục nhân một cái Tôn Hữu Lương vừa định nói vài lời lời hay, nhưng dâu quay nón đã xoay người vào nhà công, hắn chỉ có thể lúng túng túi đầu rời đi. Mẫu thân, nhìn lầm. Không nghĩ đến Lục Thiên hộ còn là một chính nhân quân tử. Đại nhân, Thông Châu thế nào? Dâu quay nón tổng kỳ vào phòng sau trực tiếp đi tới Lục Định Xuyên bên cạnh đặt mông ngồi vào trong lòng ngực của hắn, tế thanh tế khí hỏi. Lục Định Xuyên đại thủ nắn bóp dâu quay nón mặt cho nói, tin ở trên bàn, chính ngươi xem đi. Lục Thiên hộ xác thực không thích nữ sắc, bởi vì hắn thích nam sắc. Hắn cảm thấy hảo hán tử nên đón nam mà lên, cái loại này kiểu tích tích nữ nhi ra làm có rất ý tứ. Dâu quay nón cầm thơ lên giấy, nhìn xong sau đảo trong mắt một vòng ôm Lục Định Xuyên ôn nhu nói, không nghĩ đến Trịnh Huyền Thành vậy mà giấu như vậy sâu, đã như thế Thông Châu chẳng phải ra một bách hộ chỗ trống. Thật là lớn người hắn giấu sâu hơn cũng không người sâu a. Đại nhân dâu quay nón tổng kỳ một trận thẹn thùng. Hảo hảo hảo, cho ngươi, cho ngươi. Lục Định Xuyên mặt mày hớn hở, lại thở dài, còn thật không nỡ thả ngươi này bưu vật rời đi, bất quá bản quan chưa bao giờ bạc đãi người bên gối, ngươi đi Thông Châu sau thật tốt tra một chút chuyện này đầu đuôi, trong đó có lẽ còn có nội tình khác. Đa tạ đại nhân. Dâu quay nón tổng kỳ nhất thời làm mừng tít mắt, cuối cùng cũng hết khổ không cần lại tiếp tục bán kênh rồi, chờ cao thăng Thông Châu liền có thể độc trưởng một phương. Cũng trong lúc đó, Huyền Hoàng giáo Khai Dương Thánh tử đã tới Thông Châu. Cung nên thánh tử. Thụ duyên khách sạn trưởng quý dẫn người đi trước nên đón. Khai Dương thánh tử nhìn chừng 20, bạch bào không nhiễm một hạt bụi, tay cầm quạt xếp, khá là anh tuấn tiêu sái. Hắn trên cao nhìn xuống quét nhìn trước mắt chính phủ phục hành lễ mọi người, Thông Châu phân đà đà chủ ở chỗ nào? Trở về thánh tử, đà chủ không đi được, cho nên ra lệnh cho chúng ta tới chào đón, kẻ hèn lão mã, là Thông Châu phân đà phó đà chủ. Trưởng quý cung cung kính kính nói, không đi được. Khai Dương thánh tử sắc mặt nhất thời nghiêm túc, từ nói, đây là không đem bản thánh tử coi ra gì, còn chưa đem giáo chủ coi ra gì. Lão mã đám người đều âm thầm cau mày, vị này Khai Dương thánh tử có phải hay không thái ngạo mạn, không tốt chung sống á, nhưng ai bảo nhân ra là thánh tử đây. Mặc dù trong lòng có tình tự, có thể lão mã cũng không dám biểu lộ, thánh tử minh giam, đà chủ đối thánh giáo trung thành cảnh cảnh, tuyệt không ý đó, là thực sự không thể phân thân. Đủ rồi, không cần thay hắn giải thích, chuyện này bản thánh tử sẽ như thực báo lên. Khai Dương thánh tử nói. Một tên quả tính toán ăn mặc người tuổi trẻ thật sự không nhịn được hận rồi một câu, thánh tử hơi bị quá mức bá đạo. Càn rỡ. Khai Dương thánh tử trong tay quạt xếp trong nháy mắt bay ra, quả tính toán bị đánh trúng. Thân thể nhất thời bay ngược hơn 10 mét xa, miệng phun máu tươi nặng nề đập xuống đất. Tiểu Ngũ ngươi không sao chứ? Một đám người vội vàng đi qua đỡ hắn, đồng thời đối Khai Dương Thánh tử trợn mắt nhìn, cũng giận mà không dám nói gì. Khai Dương Thánh tử nắm chặt bay trở về quạt xếp mắt lạnh đối đãi, đệ tử bình thường cũng dám đối bản thánh tử nói năng lỗ mãng, không trách đà chủ không dám đến nên đón, các ngươi Thông Châu phân đà phải hay không phải ta thánh giáo sở thuộc cả. Thánh tử thứ tội, đều là thuộc hạ quản giáo không chu toàn mới khiến cho mạo phạm thánh tử, vọng ngài khai ân tha hắn lần này. Trưởng úy trước tiên quỳ xuống cầu tha thứ. Nếu có lần sau nữa, giết. Khai Dương Thánh tử ngữ khí lạnh lùng cảnh cáo một câu, trong tay quạt xếp run lên triển khai nhẹ nhàng lay động, bản thánh tử lần này tới Thông Châu là người mang đuổi giết phản giáo chi tặc muốn đảm nhiệm, trong lúc ở chỗ này Thông Châu phân đà cần duy ngã là tử, có hiểu hay không? Chúng ta tuân lệnh. Mọi người mặc dù trong lòng cũng kìm nén nhất khẩu ác khí, nhưng cũng không khỏi không nhượng bộ với hắn. Khai Dương Thánh tử trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Chương 32. Bảy bộ Càn Thi, làm một chuyến liền muốn yêu một nhóm vương huyện lệnh không phải cho Khai Dương Thánh tử hạ mã uy, là thực sự không đi được. bởi vì xế chưa lúc nhận được bộ đầu báo lại xương ra một việc án mạng, bên ngoài thành Vương gia loan nhất lao tú tài ra 7 người bị diệt môn, xác định là võ giả gây án, hiện trường còn phát hiện nhất Trương Tú có huyền hoàng giáo đồ đằng khăn tay. Theo lý thuyết nếu đều đã xác định là võ giả cản, trực tiếp đem vụ án chuyển cho tình an vệ là được. Nhưng là bởi vì vụ án phát sinh tại Thông Châu, cũng có thể liên quan đến huyền hoàng giáo, Vương huyện lệnh cái này huyền hoàng giáo Thông Châu phân đà đà chủ mới không nhẫn mại được tự thân đi hiện trường. Dù là nhìn quen sinh tử, có thể thảm liệt như vậy hiện trường vẫn là mang cho Vương huyện lệnh cực lớn tâm lý trùng kích. Bảy bộ mới mẹ càn thi thật chỉnh tề bày ở trong sân, bọn họ dán chặt xương sườn thanh làn da màu xám lên trải rộng vết rách, hốc mắt lõm sâu, con mắt cơ hồ thành bán trong suốt túi ngâm sen lẫn lũ lũ tia máu. Từ khác nhau thi thể trên mặt mơ hồ còn có thể nhìn ra kinh khủng, tuyệt vọng, tức giận chờ không đồng tình tự. Đại nhân, người chết không có ngoại thương, bên trong nhà cùng trong sân cũng không phát hiện vết máu, nhưng toàn thân bọn họ huyết dịch nhưng một giọt vô tổn, mà khắc Vương lão tú tại con dâu cùng 10 tuổi cháu gái đều quần áo được hởi, hư hư thực thực trước khi chết từng chịu đựng xâm phạm. Chân bộ đầu giới thiệu vụ án. Vương huyện lệnh sắc mặt âm trầm như nước, người chết huyết dịch rõ ràng cho thấy bị nào đó tà công hoặc tà vật hút ăn hầu như không còn. Nếu như hung thủ lưu lại kia trương khăn tay chỉ là vì gài tang vật thánh giáo, hắn sẽ rất tức giận, nhưng nếu như hung thủ thật là thánh giáo đệ tử, vậy hắn hội càng thêm tức giận. Này ta không giết, trời đất không tha. Hắn trầm giọng nói một câu, xoay người rời đi, canh kỹ hiện trường. Phải. Chân bộ đầu chắp tay tê. Vương huyện lệnh đã hoàn toàn đem Khai Dương thánh tử ném đến tận nào sau, trở về thành liền chạy thẳng tới tình an vệ bách hộ chỗ. Trần Trung Nghĩa ra ngoài vừa vặn đụng vào hắn, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó liền âm dương quái khí chào hỏi. Nhé, cái gì phong đem Vương huyện lệnh thổi tới rồi? Vương huyện lệnh căn bản không để ý đến hắn, sầm mặt lại vội vã cùng với sát vai mà qua, nhường bị không để ý tại chỗ Trần Trung Nghĩa lung túng không thôi, hướng về phía hắn bóng lưng chửi thề một tiếng. Ngươi giả bộ một cách nhi, hai mặt rồi. Bùi Thiếu Khanh nhìn thấy Vương huyện lệnh thì nói như vậy một câu, hôm nay cái gì gió nào thổi ngươi tới đây? Yêu phong, tà phong. Vương huyện lệnh lạnh lùng nói. Bùi Thiếu Khanh nhìn ra tâm tình đối phương không đúng, phất phất tỏ ý dẫn hắn đi vào Tống Hữu Tài đi ra ngoài trước, lúc này mới lên tiếng hỏi, thế nào, là ra cái gì chuyện? Vương huyện lệnh đặt mông ngồi xuống, nhấc lên trên bàn bình trà mạnh mẽ rót một cái, trong lòng vượng hỏa mới bị tưới tắt chút ít, nhưng nhấc lên vụ án vẫn là cắn răng nghiến lợi. Bên ngoài thành Vương gia Loan phát sinh án mạng, mở trường Vương lão tú tại một nhà bảy thanh bị diệt môn, giống bị người dùng tà công hoặc tà vật rút sạch rồi huyết dịch toàn thân, tử trạng quái dị, con dâu cùng cháu gái khi còn sống còn bị xâm phạm qua, hiện trường có nhất Trương Tú lấy ta thành giáo đồ đằng khăn tay. Nghe rợn cả người. Bùi Thiếu Khanh nhíu mày một cái sau hỏi, ngươi là hoài nghi có người tận lực gài tang vật? Vương huyện lệnh buồn bực nói, đây chỉ là hắn nhất, ngươi là sợ không có người gài tang vật? Bùi Thiếu Khanh ngẩn ra bừng tỉnh đại ngộ, lại nói tiếp, Thông Châu huyền giáo đệ tử tất cả thuộc về ngươi cái này đã chủ quản tuyệt không phải ta người gây nên. Vương huyện lệnh như đinh chém sắt cắt đứt hắn, trầm giọng nói, coi như thật là ta thánh giáo đệ tử cản, vậy cũng nhất định là đi ngang qua nơi đây giáo trung thứ bại hoại, ta người ta hiểu. Bùi Thiếu Khanh đối với cái này không thể được không, thẳng thắn hỏi một câu, vậy ngươi tới tìm ta có ở đầu tô cầu? Ta hy vọng Bùi công tử có thể bắt được cái này phát điên ra khỏa, ta sẽ giúp ngươi, bất quá tại chân tướng đại bạch trước xin đừng đối ngoại để lộ ra án này cùng ta thánh giáo có liên quan. Vương huyện lệnh bất đắc dĩ thở dài. Bùi Thiếu Khanh có chút hăng hái hỏi, nếu như cuối cùng thật tra rõ là huyền hoàng giáo đệ tử gây nên đây, tự nhiên do ngươi xử trí. Vương huyện lệnh đáp. Bùi Thiếu Khanh cười nói, ta nghĩ đến ngươi còn có thể vì duy trì huyền hoàng giáo danh tiếng mời ta hỗ trợ che giấu. Nói như vậy, ta thánh giáo cùng một ít triều đình nhưng khuyển lại có gì dị? Bảo vệ danh tiếng phương pháp có rất nhiều chồng, sửa câu lót đường, thi ân với dân, nhưng tuyệt không bao gồm đổi trắng thay đen. Vương huyện lệnh thản nhiên nói. Bùi Thiếu Khanh lắc đầu một cái, ngươi cũng mắng ta. Vậy thật xin lỗi. Vương huyện lệnh một mặt chân thành. Bùi Thiếu Khanh đột nhiên cảm thấy huyền hoàng giáo mặc dù một mực không thành sự, nhưng là một mực không có thất bại, khả năng cũng là bởi vì từ đầu đến cuối có một nhóm Vương huyện lệnh người như vậy đi. Mặc dù huyền hoàng giáo rách rách dưới dưới, nhưng luôn có những người này may may và bá. Đúng là cái thế giới này cũng là như vậy. Được, ta đáp ứng ngươi, dám ở ta địa bàn đi lên hung chính là không nể mặt ta, đối với không nể mặt ta người, ta bình thường cũng không cho hắn đường sống. Bùi Thiếu Khanh đáng ghét nhất hai loại người, một loại là khiến hắn cho mặt mũi, một loại là không nể mặt hắn. Vương huyện lệnh đứng dậy trịnh trọng xá một cái, đà tạ. Bùi Thiếu Khanh gật đầu một cái bưng ly trà lên. Vương huyện lệnh thấy vậy đứng dậy cáo từ rời đi. Người tới. Bùi Thiếu Khanh nhấp một ngụm trà hô. Tống Hữu Tài lập tức chạy chậm đi vào, đại nhân, ngươi mang vài người đi với ta một chuyến. Bùi Thiếu Khanh đặt ly trà xuống, ngữ khí bình tĩnh phân phó nói, trước làm sơ tặc liền cẩn trọng cướp bóc, hiện tại làm con rồi liền cẩn trọng phá án, chỉ có làm một chuyến yêu một nhóm, tài năng trở thành trong nghề người xuất sắc, cuối cùng đi lên nhân sinh đỉnh phong. Đến hiện trường qua sau, nhìn kia bảy bộ vô cùng thê thảm cảnh thi, Bùi Thiếu Khanh đều là mặc cảm. Hung thủ so với hắn còn xấu. Thuận miệng hỏi, vật chứng đây? Đại nhân. Chân bộ đầu đưa lên một cái khăn tay. Khăn tay chất liệu là nhắn nhủi tơ lụa, một vòng lắc lư đại nhật đều công tinh xảo. Từ bỏ sử dụng cực phẩm tơ lụa làm như vậy một cái khăn tay người nhất định là không giàu thì sang. Cẩn thận lục soát mỗi một xó xỉnh, cũng đối thôn dân từng cái tiến hành câu hỏi. Bùi Thiếu Khanh ra lệnh. Tống Hữu Tài kêu, phải. Vương huyện lệnh trở về huyện nha sau cũng không đội va đi gặp Khai Dương thánh tử, mà là trước tiên gặp phó đà chủ Mã Trường Quý. Đà chủ, bởi vì ngươi không đi nghênh đón, Khai Dương thánh tử nhưng là rất không hài lòng, cho là ngài không có để hắn vào trong mắt, tiểu ngũ chỉ nhiều một câu miệng liền bị hắn tại chỗ đánh tới hộc máu. Mã Trường Quý vừa thấy mặt đã tố cáo. Thật không ngờ thô bạo. Vương Huyện Lệnh nghe xong sau nhíu mày, mặc dù còn chưa từng thấy mặt, nhưng hắn đối vị này thánh tử điện hạ hảo cảm đã hạ xuống điểm đóng băng. Mã trưởng quỹ một mặt khổ tương, nào chỉ là thô bạo hai chữ có thể hình dung người này. Đi ra khỏi nhà, ăn ở đều yêu cầu tốt nhất, còn chê ta không có an bài xinh đẹp như hoa nha hoàn hầu hạ, ngay trước ngài mặt nói đại nghịch bất đạo mà nói, ta thánh giáo mặc dù còn không có khởi nghĩa thành công, hắn cũng đã coi mình là hoàng tử. Hiểu biết nhiều hơn giáo chung những thứ này chịu tượng cao tầng. Hắn mới biết rõ cấp trên Vương Huyện Lệnh tốt bao nhiêu. Cuối cùng là giáo chủ gái đồ, chỉ cần không liên quan đến xem mạng người như có rắc chờ danh giới cuối cùng chuyện, lại tận lực thỏa mãn hắn đi. Vương Huyện Lệnh thở dài, lại nói, hắn có hay không tiết lộ qua này tới Thông Châu vì chuyện gì? Thánh tử xưng phải đuổi giết một vị Têu Chu Thuận Khánh giáo chung phản đồ đến đây. Mã trưởng quý nói đến chuyện này mặt lộ không hiểu, đưa ra nghi ngờ, nhưng hắn tại sao sớm mấy ngày liền truyền tin với chúng ta? Tổng không cho tới sớm dự đoán được phản đồ muốn hướng chúng ta Thông Châu chạy chứ? Nếu sớm có dự liệu lại vì sao không lệnh chúng ta đi trước chặn lại? Có lẽ là liên quan đến giáo chung bí mật, hắn không tốt nói nhiều. Vương Huyện Lệnh suy đoán, tiếp lấy lại nghĩ đến Vương gia loan án giết người, chẳng lẽ chính là kia phản giáo chi tặc Chu Thuận Khánh gây nên? Liền nói, dẫn ta đi gặp thánh tử. Chương 33. Đoạt đan mà chạy phản đồ, trẻ nít ôm đại nhân khai dương thánh tử bị lao mã an bài tại tụ duyên khách sạn hậu phương một bộ đơn độc sân nhỏ ở. Vương Huyện Lệnh vừa tới cửa viện chỉ nghe thấy rồi bên trong có nữ tử chơi đùa âm thanh. Kỳ hỉ, công tử ngươi mau tới bắt ta a. Mỹ nhân, ngươi ở chỗ nào vậy mỹ nhân? Vương Huyện Lệnh nhất thời mặt tối sầm. Không cần suy nghĩ cũng biết bên trong khẳng định đang chơi bịt mắt đi bắt bướm, chụp được con bướm sau là có thể dùng con bướm. Hắn gấp phải, ta không có cách nào chỉ có thể an bài cho hắn quần phương nguyện người. Lao mã giải thích, quần phương nguyện là Thông Châu tốt nhất thanh lâu, không chỉ có cung cấp đường ăn, cũng cung cấp thức ăn ngoài, thậm chí chỉ cần ra bỏ túi phí, còn có thể bỏ túi mang đi. Vương Huyện Lệnh hít sâu một hơi, khoát tay một cái. Lao mã lập tức gõ môn, công tử, đại trưởng quỹ tới bái kiến, hiện tại phương tiện đi vào sao? Nên tới thời điểm không đến, không nên tới thời điểm nhưng lại đến, khiến hắn chờ đợi đi. Trong viện chính bịt mắt truy đuổi mỹ nữ khai dương thánh tử nghe vậy, một cái kéo xuống trong mắt khăn lụa lánh lanh trả lời, lại đối với nữ nhân vẫy vẫy tay, còn không mau tới hầu hạ buồn công tử. Nữ nhân này rất làm dáng, hắn rất thích, cho nên hắn này đã là không nghĩ bỏ lỡ lương gà, cũng là muốn cho Vương Huyện Lệnh một hạ mã uy. Này lao mã nghiêng đầu một mặt tức giận cùng khó chịu nhìn về phía Vương Huyện Lệnh mở miệng nói, đa chủ lúc này trong viện đã vang lên tà âm, hiển nhiên khai dương thánh tử đã thân vào trong đó, là ta không đi đón hắn thất lễ ở phía trước, hắn có tình tự cũng có thể lý giải, đợi chút đi. Vương Huyện Lệnh đài tay cắt đứt lao mã mà nói, mặt vô biểu tình nói, lao mã chỉ có thể nói đạo, vậy chúng ta đi trong khách sạn chờ đi, bên này trong chốc lát xong không được. Vương Huyện Lệnh gật gật đầu. Hai người vừa mới đi ra không xa, chỉ nghe thấy phía sau vang lên tiếng cửa mở, liền theo bản năng quay đầu nhìn lại. Một cái trang điểm lộng lẫy nữ nhân lấy tay che mặt đi ra, hướng bọn họ phương hướng ngược lại vội vã mà đi. Nhìn nữ nhân đi xa bóng lưng, Vương Huyện Lệnh cùng lao mã lăng rồi một lúc lâu, sau đó trố mắt nhìn nhau. Không phải liền này. Vốn là Vương Huyện Lệnh đối khai dương thánh tử hoang đường còn có chút căm tức, nhưng giờ khắc này lại đột nhiên bình thường trở lại, thậm chí còn có chút ít nhàn nhạt đồng tình cùng thương cảm. Đồng thời đối khai dương thánh tử cũng yên tâm, một cái như vậy nhanh nam nhân, coi như khá hơn nữa sắc có thể đem nữ nhân gieo họa đến kia cái mức độ, nhiều nhất ngoài ra trời ra. Mặt khác hắn cảm giác mình rất có thể là hiểu lầm thánh tử điện hạ, đối phương chỉ là khiến hắn chợt như vậy một hồi, căn bản tiểu không có gây khó khăn ý hắn a. Ho khan, đa chủ. Lao mã kêu hắn một tiếng. Vương Huyện Lệnh phục hồi lại tinh thần lại hướng sân nhỏ đi vào mèo. Vừa vào cửa đã nhìn thấy khai dương thánh tử đang ngồi ở trong viện bên cạnh cái bàn đá tự uống, thần sắc khá là thích đi tham kiến thánh tử. Vương Huyện Lệnh đi trước làm lễ, sau đi vào mã trưởng quỹ đem cửa viện đóng lại. Ầm. Khai Dương Thánh tử đem rượu ly nặng nề đặt ở trên bàn đá tràn ra nhiều chút rượu, liếc mắt liếc nhìn coi Vương Huyện Lệnh không mặn không nhạt nói, "Vương đại chủ thật đúng là trăm công nghìn việc a, đây là làm xong, mới cuối cùng cũng có thể miễn cưỡng rút ra chút thời gian tới gặp bản thánh tử rồi hả? Mời thánh tử minh giam, tại hạ đúng là không thể phân thân, tuyệt không ý khinh thị." Vương Huyện Lệnh thái độ thành khẩn tạ lỗi, còn nói rõ nguyên do, bên ngoài thành một thôn làng phát sinh án mạng, một nhà bảy thanh đều bị người quất thành cản thi. Hiện trường còn để lại nhất trương tú có ta thánh giáo đồ đằng khăn tay, ta không thể không đi trước chạy tới. Cái gì? Khai Dương Thánh tử mặt liền biến sắc, đột nhiên đứng dậy đạo, nhất định là tên phản đồ kia gây nên. Ta đã theo mã đà chủ nơi đó biết được thánh tử ý đồ, có thể hay không làm phiền thánh tử cẩn thận nói một chút cái này Têu Chu Thuận Khánh phản đồ. Vương Huyện Lệnh lập tức truy hỏi. Tự không có gì không thể. Nhắc tới chính sự, Khai Dương Thánh tử cũng không lo nổi tính toán chi ly Vương Huyện Lệnh chỗ thất lễ rồi, sắc mặt âm trầm chậm rãi nói tới, Chu Thuận Khánh là Viêm Điện tiên tự được người. Đầu tháng phụng điện chủ chi mệnh cùng ta cùng hộ tống một quả linh đan đi nước Ngụy, nhưng lại không ngờ người này vậy mà sinh ra ác ý muốn nuốt riêng linh đan, hắn thừa dịp ta đi ra ngoài thời khắc, độc sát rồi đồng hành nhiều tên đệ tử sau mang theo linh đan chạy trốn xa. Trên đường bị ta đuổi kịp đánh cho bị thương, trong lúc giao thủ ta liền phát hiện hắn luyện môn có thể hấp nhân tinh huyết tà công, những thứ kia cản thi nhất định là người này là chữa thương mà hút ăn. Huyền Hoàng giáo loại trừ lẻ loi giải rác tại các nơi trên thế giới tổng đà cùng phân đà bên ngoài, còn có trực thuộc với trụ sở chính sở hạt Viêm Hoàng hai điện theo thiên địa huyền hoàng bốn đường. Ta thánh giáo lại có loại này thứ bại hoại. Vương Huyện Lệnh nghe xong giận không nhịn nổi, lập tức lại nói, bất quá hắn vừa được linh đan, sao không dùng? Tội gì muốn một đường giết người hút máu chữa thương tới tăng thực lực lên né tránh đuổi giết? Kia linh đan là viễn cổ tu sĩ di vật, mặc dù bởi vì gìn giữ không chu toàn đưa đến linh lực tiêu tán rất nhiều, nhưng chúng ta võ giả thể xác phàm tục cũng cần thời gian phải rất lâu tài năng luyện hóa hấp thu, nếu không khó bảo toàn sẽ không hồn phi phách tán. Có ta ở đây phía sau đuổi giết, hắn lại chỗ này dám dừng lại phục đan. Khai Dương Thánh Tử lạnh rên một tiếng nói. Mã trưởng quỹ nhân cơ hội hỏi ra nghi ngờ trong lòng, Thánh Tử nhưng là sớm biết rõ hắn sẽ đến chúng ta Thông Châu. Ta lần này che chở đan bản hội đi ngang qua Thông Châu, các ngươi nhận được tin lúc còn chưa phát sinh đoạt đan chuyện. Khai Dương Thánh Tử lắc đầu một cái, ngữ khí bình tĩnh trả lời. Mã trưởng quỹ bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là như vậy. Vương huyện lệnh cao mày nói, Thánh Tử, có hay không hẳn là truyền tin với mỗi người chia bánh lái hợp lực đuổi giết này tặc? Không cần, ta muốn tự mình giải quyết này tặc cầm hồi linh đan. Khai Dương Thánh Tử hủy bỏ hắn đề nghị. Vương huyện lệnh nghe vậy nhất thời sáng tỏ, Khai Dương Thánh Tử nghĩ tại giáo trung cao tầng biết rõ trước đem chuyện này giải quyết hết, vậy thì không tính hắn không làm tròn bổn phận. Khai Dương Thánh Tử nhìn về phía Vương huyện lệnh, Chu Thuận Khánh bị thương trên người, lại đã trốn chết nhiều ngày, tinh khí thần đều đã tiêu hao hầu như không còn, đã gần đến kiệt lực thời khắc. Thông Châu phân đà muốn phát động tất cả lực lượng tìm kiếm này tặc tung tích, một khi có chút phát hiện, lập tức tới hướng ta hồi báo. Tuân lệnh. Vương huyện lệnh trịnh trọng kêu. Tương viện bên trên, một cái tam hoa mèo lười biếng nằm ở chỗ này mặt trời, vẫy đuôi một cái hất một cái. Thịnh An vệ Thông Châu bách hộ chỗ. Tống Hữu Tài theo Vương Gia Loan trở lại báo cáo công việc. Đại nhân, hiện trường vụ án không có phát hiện càng nhiều chứng cứ cùng vết tích, Vương Gia Loan thôn dân cũng đều dừng không nghe thấy cái gì động tĩnh cùng thấy qua cái gì người sống. Phát động sở hữu huynh đệ cùng minh dò xét mật thám cho ta đem Thông Châu bay lên lộn trồng vó lên trời, điều tra phạm vi không chỉ giới hạn trong bên trong thành, trong vòng nửa tháng xuất hiện sở hữu mặt lạ hoặc toàn bộ nghiêm tra. Bùi Thiếu Khanh một bên túi đầu phê chuẩn trong tay văn kiện, một bên đầu cũng không đài nói. Tống Hữu Tài lập tức đều, ti chức tuân lệnh. Nghe đi xa tiếng bước chân, hắn mới thả tay xuống bên trong bút đài ngẩng đầu lên hoạt động xuống phát cương bà bay. Sau một khắc đột nhiên cảm giác hai bàn tay to dựng trên bờ bay, đài đầu nhìn lại, hai tòa cao vút đỉnh núi che ở tầm mắt, chiếu nặng quả lớn thoáng một cái thời gian nhoáng một cái hắn tỉnh cờ có thể nhìn thấy Diệp Hàn Sương đẹp lạnh lùng gương mặt. Đại ca, cái này cường độ thích hợp sao? Diệp Hàn Sương giúp hắn nắm bà bay, túi đầu muốn hỏi một chút Bùi Thiếu Khanh ý kiến, nhưng mới phát hiện không nhìn thấy ánh mắt hắn. Bùi Thiếu Khanh buông lỏng nhắm hai mắt lại, từ trong thâm tâm nói, rất thoải mái, cảm ơn ngươi Hàn Sương. Diệp Hàn Sương tay rất lớn, không làm kỹ sư cũng lãng phí thiên phú, chỉ là lại không thể làm sát biên kỹ sư, bởi vì làm cho người ta tạm lúc sẽ có vẻ rất nhỏ, dễ dàng đả kích khách nhân lòng tự ái. Thế nhưng Bùi Thiếu Khanh không sợ điểm này, bởi vì hắn cao lớn thu kịch, khí vũ bất phàm, tầm thường hình thể nữ tử khó mà nắm giữ. Diệp Hàn Sương tay phòng trường với bạn. Đại ca gần đây nửa năm đối đại với ta tại sao càng ngày càng khách khí? Diệp Hàn Sương ngữ khí sâu kín có chút bất mãn. Bùi Thiếu Khanh nghe vậy căng thẳng trong lòng, nhưng mặt ngoài bất động thanh sắc, bắt lại nàng một cái tay nhỏ đại thủ ôn nhu nói, bởi vì trai gái khác nhau, Hàn Sương cũng là đại cô nương, đại ca dù sao cũng phải chú ý ảnh hưởng sao. Ta vẫn ưa thích lúc trước đại ca, khiến người an tâm. Diệp Hàn Sương hôm nay rất ít thấy nói nhiều. Bùi Thiếu Khanh rất sợ trò chuyện quá sâu bại lộ chính mình đổi linh hồn chuyện, cười giỡn nói, được, kia ca tiểu còn bắt ngươi coi như hài tử, đến, nhường huynh trưởng ôm một cái. Diệp Hàn Sương thân thể cứng đờ, yên lặng khuôn mặt hiện lên một vẻ ngượng ngùng, khẽ cắn môi đỏ mọng quấn quýt phút chốc sau lượn quanh tới Bùi Thiếu Khanh bên cạnh, mân mê to mập đầy đặn mông ngồi vào trong lòng ngực của hắn, cúi đầu ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng hắn, nhút nhát tiếng hô, đại ca. Bùi Thiếu Khanh không nghĩ đến nàng thật đến, nhất thời ý thức được Diệp Hàn Sương đối với chính mình không đơn thuần là tình huynh muội. Này đối nghĩ thông xe lớn hắn tới nói rất kinh hỉ. Bất quá nhưng cũng không đổi sắc, không có ỷ vào Diệp Hàn Sương cũng thích hắn liền cấp hống hống thế nào cũng phải ăn đến trong miệng. Bởi vì trên thế giới này Diệp Hàn Sương là một người duy nhất có thể vì hắn đi chết người, cũng không phải là Triệu Chỉ Lan cái loại này món đồ chơi công cụ, tự nhiên được cấp cho đầy đủ tôn trọng. Chỉ chớp mắt ngươi cũng như vậy lớn, đại ca nhanh ôm không được. Bùi Thiếu Khanh cười tủm tỉm sờ nàng đầu, vì nàng sửa sang lại bên thai tán lạc tóc đen. Diệp Hàn Sương mím môi lộ ra lau ngọt ngào cười, làm lung giống như tại hắn trong ngực méo một cái. Dưới làn váy cối say giống như đảo mông mềm mại nhưng lại không mất có giãn, dây rủa dáng người như vậy mài một cái, suýt nữa muốn Bùi Thiếu Khanh mặn giả, trời sinh ép nước cơ à. Nhà công bên trong, thân hình cao lớn, trước lồi sau bệnh Diệp Hàn Sương ngồi ở Bùi Thiếu Khanh trong ngực, từ bên ngoài từ xa nhìn lại giống như là một đứa bé ôm một cái đại nhân. Chương 34. Phía chính phủ chứng nhận chiến tích có thể tra, đánh chống tụ binh buổi tối Bùi Thiếu Khanh làm chủ, bao quần phương nguyện tiệc mời rồi bách hộ chỗ đồng liêu, chung quy phải nhường các anh em biết rõ hắn mặc dù không có thể giống như Vũ Văn tướng quân giống nhau gọi bọn hắn xếp hàng, nhưng đi theo hắn lăn lộn cũng có thể uống được canh cá. Chính hắn đương nhiên là coi thường thanh lâu những thứ này dòng chi tụ phấn, cho nên ăn uống no đủ trước hết trở về nhà. Về đến nhà rất muộn, vừa vào căn phòng đã nhìn thấy đã rửa mặt xong Tạ Thanh Nô khoác một tầng lụa mỏng ghế tựa vào thấp trên giường đọc sách, vậy bây giờ cũng là nàng giường. Nhu hòa ánh đến giống như là tại nàng nổi bật dáng người cắn câu ra một cái yêu kiều đường cong, lụa mỏng bao phủ mặc dù không lộ xuân quang, nhưng bị chống đỡ căng phồng độ cong đã phá lệ câu nhân, một đôi màu trắng băng tàm ti bọc đùi đẹp thon dài đều đặn, mũi chân kinh hoàng lấy. Vô luận nàng nguyện ý hay không, nhưng từ lúc hồi trên thần khí thấp đủ, dẫm đạp chân nhắn hơn người sau khi hai người quan hệ thân mật rất nhiều, nàng mặc lấy lên cũng tùy ý hơn chút ít. Trung quy như vậy như tiên, nếu như lúc ngủ còn xuyên được ba tầng trong ba tầng ngoài, thật sẽ rất khó chịu. Mùi cá nhi đều nhanh buồn bực đi ra. Ngươi thế nào vĩnh viễn đang đọc sách? Khắp người mùi rượu Bùi Thiếu Khanh đóng cửa lại, ở một cái hỏi. Tạ Thanh Ngô chuyển động sách Diệp phát ra một trận xào xạc nhẹ vang lên, đầu cũng không đài trả lời, bởi vì có rất nhiều chuyện ta không biết, rất nhiều thứ ta không hiểu cũng nhận biết, nhưng hết lần này tới lần khác ta đối thiên hạ này lại tràn ngập tò mò, nhưng lại không thể từng loại tự mình đi gặp, cho nên chỉ có thể thông qua trong sách ghi lại tới tầm nhìn hạn hẹp. Vậy theo như vậy nói đến, ngươi nhất định xem qua rất nhiều sách rồi. Bùi Thiếu Khanh đi tới nàng bên cạnh ngồi xuống. Trên người hắn mùi rượu sông Tạ Thanh Ngô ghét bỏ kéo ra chót mũi, khá là đắc ý nói, mặc dù không dám nói trên thông thiên văn, cũng dám nói rằng biết chi dưới tê liệt. Bùi Thiếu Khanh trêu tức nói. Tạ Thanh Ngô mặt tối sầm không nghĩ để ý đến hắn, xoay người đưa lưng về phía hắn mới bổ túc kia được câu, dưới danh địa lý. Mèo lại đi đâu vậy? Bùi Thiếu Khanh cảm thấy Ly tướng quân gần đây nghiêm trọng không làm tròn bổn phận, chuẩn bị chụp hắn bổng lộc. Tạ Thanh Ngô thuận miệng đáp, ngươi đại tướng quân đoán chừng là bận thành lập ngươi Miêu Miêu doanh, vì ngươi Vương Đồ Nghiệp Bá đương nhiên là không lo nổi tiểu nữ. Vương Đồ Nghiệp Bá ở trong lòng ta phân lượng kém xa nương tử, mèo này phân không rõ nặng và nhẹ, ta sẽ dặn dò hắn lấy cùng ngươi làm chủ. Bùi Thiếu Khanh ôm nàng. Buổi chiều tại Bách Hộ Châu ôm một hồi Diệp Hàn Sương, khiến hắn có chút sao động. Đừng động ta. Tạ Thanh Ngô tránh ôm lấy vội vàng nói sang chuyện khác, ngươi chuẩn bị thế nào đối phó giống như quý phi? Nương tử thật là để mắt ta, không nói quyền lực và thực lực sai biệt, qua khoảng cách này đã liền hạn chế ta phát huy, trước mặt giai đoạn không phải là gặp chiêu phá chiêu thôi. Bùi Thiếu Khanh bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Thông Châu đến kinh thành khoảng cách bảo vệ hắn, thế nhưng cũng tương tự hạn chế hắn. Tạ Thanh Ngô thấy hắn tay không có sở loạn liền tùy ý hắn ôm chính mình, nhẹ giọng đề nghị, lần tới ngươi có thể cầm đến nàng muốn hại ngươi trưng cơ hướng phụ thân nhờ giúp đỡ, tình phụ tử huyết đùng với thủy, hắn sẽ không bất kể, thật không quan tâm ngươi cũng sẽ không an bài ngươi đi xa Thông Châu rồi. Chuyện này một mực không giải quyết, giống như quý phi trả thù Bùi Thiếu Khanh lúc cũng không thấy sẽ không dính líu đến nàng, a hơn nữa nàng là thật rất muốn trở về kinh thành. Nương tử biết bao ngây thơ. Bùi Thiếu Khanh đối với cái này cũng không ôm kỳ vọng, ôm nàng eo nhỏ cảm thụ trên bụng mềm mại đem đầu tựa vào nàng trên mặt lưng ngọc nói, an bài ta tới Thông Châu đã nói lên này cuối cùng một điểm cha con tình nghĩa cũng tận rồi, ngươi cho là hắn không nghĩ tới giống như quý phi nhất định sẽ trả thù sao? Nếu quả thật như vậy quan tâm ta, vậy tốt nhất an bài chính là để cho ta theo quân, mà không phải đẩy ta tới Thông Châu, lại bên người liền mang theo 5 cái hộ vệ. Ngay cả một có thể một mình đảm đương một phía cao thủ cũng không có, chỉ cần giống như quý phi không phải ngoài sáng giết ta đánh hầu phủ khuôn mặt, hắn hơn nửa sẽ không hỏi tới, chung quy hắn có thể còn có một cái xuất sắc nghe lời con trai trưởng đây. Đây cũng là hắn gần đây vừa muốn rõ ràng, muốn đánh thức uy viễn hầu tình thương của cha, đây chính là quá khó khăn. Đúng là như vậy. Tạ Thanh Ngô lẩm bẩm nói. Đồng thời đối vị này cha chồng cảm thấy tâm lãnh, đối phương cũng hiển nhiên không có quá quan tâm nàng cái này con dâu sống chết. Bùi Thiếu Khanh tại trên mặt nàng hôn một cái, cho nên à, tốt nương tử. Chúng ta thật là sống nương tựa lẫn nhau, nhất vinh nhất tổn câu tổn quan hệ, loại trừ tự chúng ta, không có như vậy nhiều người tại quá chúng ta sống chết. Tạ Thanh Ngô sắc mặt tái xanh đan sen, theo quyền thật chặt nắm chặt, cắn răng nói, chúng ta nhất định phải trở về kinh thành, hơn nữa còn là phải sống phong quang trở về. Ta tận lực. Bùi Thiếu Khanh cũng không nhịn được hiếu kỳ hỏi, loại trừ đánh chết giống như quý phi chất nhi hắn đã làm xong chút ít cái gì, có thể làm cho cha ruột đều chết tâm. Bán trộm trong nhà tài vật đem hoàng thượng ngự tứ ngọc mã mua, còn ý đồ xâm phạm chị dâu, vào cung ăn uống tiệc rượu lúc tiểu sau trêu đùa trưởng công chúa, liền hoàng đế đô nói hắn quá vu bướng mình. Tạ Thanh Ngô mặt vô biểu tình nói, phía chính phủ chứng nhận, chiến tích có thể tra. Bùi Thiếu Khanh, uy viễn hầu còn chưa đủ độc ác, nếu đổi lại là hắn mà nói, nghịch tử này không có khả năng xông ra như vậy nhiều hoạn. Bởi vì sớm đã bị hắn đánh chết. Cha ruột là không có trông cậy vào, nhạc phụ ta bên kia nói thế nào? Bùi Thiếu Khanh thay đổi một hồi ý nghĩ. Tạ Thanh Ngô sâu kín lên mắt, ngươi cảm thấy nhà ta nếu như có thể đối kháng giống như quý phi mà nói, còn có thể đem ta gả cho cái kia có tiếng xấu khốn kiếp sao? Nương tử không cần lo lắng, giống như quý phi cũng không dám thái trắng trợn, chỉ cần ta tại Thông Châu thực lực càng ngày càng mạnh, ít nhất có thể bảo đảm ở chỗ này chúng ta là an toàn. Bùi Thiếu Khanh dắt Tạ Thanh Ngô mềm mại tay. Tạ Thanh Ngô nghiêng đầu nhìn về phía hắn, bốn mắt nhìn nhau, giờ khắc này có chút mập mờ. Nhưng vào lúc này cửa sổ mở ra thanh âm vang lên, hai người đồng thời nghiêng đầu nhìn. Ly tướng quân dáng vẻ linh hoạt nhảy vào, thần tham kiến chủ công. Tới thật mẹ hắn là thời điểm, vốn là không có mèo này phá hư, mượn bầu không khí ít nhất có thể thân cái miệng nhỏ. Bùi Thiếu Khanh sầm mặt lại lòng ra Tạ Thanh Ngô tay nổi giận đi thần, Ly tướng quân, ta cho ngươi đi theo phu nhân ngươi vì sao nhiều lần không làm tròn bổn phận, chớ muốn chụp ngươi bổng lộc. Không muốn a chủ công, thân oan uổng Ly tướng quân muốn khóc, muốn ồn nào rồi, mân mê cái mông vừa muốn dập đầu cầu xin tha thứ, đột nhiên kịp phản ứng, đài ngẩng đầu lên nhìn về Bùi Thiếu Khanh, thần thật giống như chưa từng cầm lấy bổng lộc a. Hắn trong nháy mắt đứng lên thẳng người cái, chưa từng có đồ bận, ngươi thế nào chụp? Thật sao? Bùi Thiếu Khanh mở ra, vậy thì phạt ngươi bổng lộc, phạt 100 lượng hoàng kim, giới hạn ngươi trong vòng 3 ngày giao tệ, nếu không mỗi ngày sinh ra 10 tiền phạt. Giao tiền đi làm, đế từ một ít xí nghiệp tiên tiến kinh nghiệm, công ty lợi nhuận toàn dựa vào nhân viên tiền phạt. A, Ly tướng quân thẳng tắp thắt lưng trong nháy mắt lại cong đi xuống, than thở khóc lóc nói, chủ công không thể làm hôn quân a. Thần là lo liệu xây dựng Miêu Miêu doanh chuyện đi rồi, bây giờ đã nhỏ có thành quả, tùy thời có thể ở giáo trường đánh chống điểm binh, đảm nhiệm ngài đi trước kiểm duyệt. Như vậy nhanh. Bùi Thiếu Khanh tới hứng thú, lúc này theo trên giường em đi xuống, mau đằng trước dẫn đường. Thần tuân chỉ. Nguyệt hát phong cao, đêm yên tĩnh không tiếng động. Chủ công, bên này. Ly tướng quân mang theo Bùi Thiếu Khanh đi tới Thông Châu thành bắc góc một chỗ hoang phế bên trong trạch viện, bên trong mấy chỉ mèo hoang đang lằn vàng, cỏ dại rậm rạp trong sân còn bày đặt một mặt không biết từ đâu nhi cầm trở về cũ kỹ bị cổ. Miêu, miêu. Mèo hoang môn nhìn thấy Ly tướng quân sau kêu cái không nghỉ. Tất cả im miệng cho ta, một đám ngu xuẩn. Ly tướng quân phiền não trách mắng một tiếng, lại mới nhớ tới phần lớn đồng loại đều nghe không hiểu tiếng người, liền cũng meo lên. Một đám mèo hoang này mới từ từ an tĩnh. Bùi Thiếu Khanh có chút hăng hái hỏi, những thứ này mèo có thể hoàn chỉnh lý giải ngươi muốn truyền đạt ý tứ sao? Không kém bao nhiêu đâu. Lý tướng quân nghe vậy, ánh mắt phiêu hốt trả lời một câu, sau đó nhẹ nhàng nhảy lên đặt vào bì cổ cối đá, nắm lên hai cây cuốn vải rách cây gậy đứng thẳng người lên liền bắt đầu gõ chống mặt. Đùng, đông 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 đông. Âm ầm tiếng trống ở trong bóng tối truyền ra rất xa. Bùi Thiếu Khanh sợ hết hồn, không muốn quả là mặt chữ trên ý nghĩa đánh chống tụ binh, muốn kêu ngừng cũng đã chậm, đội vàng phân phó Diệp Hàn Sương đi bên ngoài trông coi lấy tình an vệ làm việc làm lý do xua đuổi bị hấp dẫn người tới. Mèo thính giác vượt xa nhân loại, rất nhanh trong thành một ít chính bắt con chuột mèo hoang hoặc là đang ngủ nuôi trong nhà mèo liền rối rít hướng phía ngoài chạy đi, hướng phía trạch hội tụ. Tiếng trống dừng lại lúc, nguyên bản vắng lặng trong sân đã tụ tập trên trăm con đủ loại nhan sắc mèo, những thứ này mèo tất cả đều ngồi chồm hổm lấy an tĩnh nhìn Lý tướng quân. Chủ công, mau nhìn thần đại quân, chúng ta có này tinh nhuệ đội mạnh, lại lo gì ngươi nghiệp bá không được. Trên tất đá mèo mập sách thắt lưng hăng hở, liếc nhìn lại, dầm dạp chẳng chịt trên trăm con mèo sát thực rất rung động, rất tốt, Lý tướng quân, ngươi bổng lộc cũng không cần phạt, không ngừng cố gắng, cho ngươi bộ hạ cho ta nhìn chăm chú vào trong thành sở hữu người khả nghi. Đa tạ chủ công. Lý tướng quân vui mừng quá đỗi. Miêu. Nhưng vào lúc này, bầy mèo bên trong một cái tam hoa mèo kêu một tiếng, sau đó bước ra khỏi hàng nhảy đến Lý tướng quân bên cạnh lại một trận được cực, miêu 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 kêu. Bùi Thiếu Khanh hỏi, hắn lại nói cái gì? Chủ công, thần ái phi nói nó hôm nay phát hiện cái khả nghi ra quả. Lý tướng quân trả lời. Tốt, ngươi còn dám nói không có đi quá giới hạn chi tâm, cũng dám dùng ái phi gọi chính mình mèo mẹ rồi. Mẫu thân, bị này chết mèo mang lại ra, Bùi Thiếu Khanh nói, Lý tướng quân, khiến nó dẫn ngươi đi nhìn chăm chú một hồi sau đó trở lại hướng chấm hồi báo tình huống. Mèo cuối cùng chỉ là mèo, bọn họ đồng loại ở giữa có thể trao đổi, nhưng nghe không hiểu tiếng người, cho nên điều tra hiệu quả cũng liền giảm bất nhiều. Nếu là những thứ này, mèo cũng mở ra linh trí hội miệng nói tiếng người lại còn để cho hắn sử dụng tốt biết bao nhiêu. Chương 35. Nào có nam nhân không yêu rửa chân. Tội khi quân phu quân kiểm duyệt tam quân đã về rồi. Sao không phát miêu miêu doanh tinh nhuệ vào kinh thanh quân chắt chém yêu phi? Bùi Thiếu Khanh vào nhà lúc, Tạ Thanh Nô cười khanh khách trêu đùa một câu, nàng đã thu sách, cả người thẳng đứng nằm nghiêng ở trên miếng tháp, một tay chống giữ gương mặt. Miêu miêu doanh mới lập, vẫn còn không thể trọng dụng. Bùi Thiếu Khanh nghiêm trang trả lời, tại nàng bên cạnh ngồi xuống sông bên ngoài hồ, rót nước đến, ta muốn rửa chân. Công tử. Không lâu lắm, người mặc thúy lục sắc quần dài Triệu Chỉ Lan bưng chậu nước đẩy cửa bảo. Tạ Thanh Nô nhàn nhạt quét nàng liếc mắt, đương nhiên có thể nhìn ra tiểu nha đầu này gần đây có chạy lên cấu kết Bùi Thiếu Khanh ý tứ, nhưng mở một con mắt nhắm một con mắt. Một là bởi vì nàng cùng Bùi Thiếu Khanh cũng không phải là vợ chồng. Hai là cảm thấy Bùi Thiếu Khanh kìm nén đến hoảng, có cái có thể tạ hỏa nha hoàn, cũng tránh cho lao đánh nàng chủ ý cho dù là dẫm đạp nấm, lâu cũng mệt mỏi. Bùi Thiếu Khanh khẽ mỉm cười, có thể để cho Triệu cô nương cho ta rửa chân thật là vinh hạnh, liền đã làm phiền ngươi. Rửa chân tốt. Nào có nam nhân không yêu rửa chân. Công tử mời đại chân. Triệu Chỉ Lan tại Bùi Thiếu Khanh trước mặt ngồi xuống, cất kỹ chậu nước phải hắn cởi dậy. Nàng cúi đầu, trong lòng đầy bụng thê lương, chung quy nàng đều cho tới bây giờ chưa cho sư phụ sư nương giặt rửa chân đây. Mà bây giờ nhưng phải trước hầu hạ cái này cậu quan. Bùi Thiếu Khanh ngồi ở trên nhuyễn tháp trên cao nhìn xuống thưởng thức Triệu Chỉ Lan nhu thuận phần lưng đường cong, cùng nàng ngồi xuống lúc quần căng thẳng càng lộ ra tròn vo tiểu cái mông. Vóc người còn lâu mới có được phát dục thành thục Tạ Thanh Ngô cùng Liễu Ngọc Hành như vậy yêu kiều động lòng người, cùng Diệp Hàn Sương so với thì càng chênh lệch khá xa, nhưng lại thắng ở thanh xuân cùng thanh thuần. Một cái từ nhỏ đến lớn bị thương yêu lấy, bị coi là báu vật trong tay thiếu nữ, bây giờ nhưng hoàn toàn bỏ đi tôn nghiêm cùng kiêu ngạo để lấy lòng hắn, cảm giác này còn rất thoải mái. Ngoài cửa sổ, không yên tâm Liễu Ngọc Hành cách cái khe hở nhìn ái đồ làm người dựa chân một màn này, cảm thấy đau lòng không thôi, nhiều hiểu chuyện hài tử, chỉ quay các nàng làm trưởng bối không có bản sự, nếu không hắn làm sao cho tới này. Triệu Chỉ Lan cúi đầu, mắt đỏ vành mắt nắm Bùi Thiếu Khanh chân nghiêm túc trà sát rửa, chợt nàng cảm giác trước ngực chợt lạnh, là Bùi Thiếu Khanh đột nhiên dùng một cái chân xé ra nàng cổ áo, màu tím nhạt treo cái yếm lộ ra hơn nữa, yêu kiểu nắm chặt trắng non miêu tả sinh động. Nàng đột nhiên ngoài đầu, ngượng ngùng, kinh hoàng, tức giận các loại tâm tình cũng viết lên mặt trợn mắt nhìn Bùi Thiếu Khanh. Bùi Thiếu Khanh nhưng không chút nào chột dạ, vẻ mặt tựa như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm nàng, đồng thời ngón chân linh hoạt đẩy ra vạt áo chui vào, chưa trải qua nhân sự nữ nhi ra da thịt giống như nón nà bình thường vô cùng mịn màng, chân mềm nhắn nhủi. Triệu Chỉ Lan thân thể mềm mại có chút run rẩy, xấu hổ cùng chột dạ nhìn về phía Tạ Thanh Ngô, nhưng mà lại phát hiện đối phương chính đưa lưng về phía bên này, căn bản là không nhìn thấy một màn này. Nàng cắn chặt môi đỏ mọng cúi đầu, coi là cái gì đều không phát sinh, thân thể mềm mại run không ngừng lấy tiếp tục giúp Bùi Thiếu Khanh rửa chân, mặc cho đối phương khinh bạc chính mình. Hết thảy đều là bởi vì chính mình tùy hứng mà lên, nay bản chính là mình nên chịu đựng, vì thiết kiếm môn, chính mình tuyệt không có thể phản kháng, tuyệt không có thể để cho sư phụ thất vọng. Ngoài cửa sổ Liễu Ngọc Hành cũng bởi vì thị giác nguyên nhân không nhìn thấy này không chịu một màn, không biết nàng yêu quý Đồ Nhi đã hướng Bùi Thiếu Khanh rộng mở cánh cửa lòng, gặp chỉ là đơn thuần rửa chân liền buông xuống lo âu lặng lẽ rời đi. Công tử, nên lau chân. Phản phất qua mấy chục năm như vậy trưởng, làm người ta dày vò, mặt đỏ tới mang hai, lòng tràn đầy khuất nhục Triệu Chỉ Lan run giọng nói. Bùi Thiếu Khanh nhẹ nhàng đá văng nàng lại gần khăn cười nói, này khăn khó tránh khỏi có chút quá mức thô ráp, mài thương buồn công tử chân ngọc cũng không ổn thỏa. Triệu Chỉ Lan ngẩn ra, sau đó hiểu ý hắn, trong hốc mắt nước mắt lóe lên, chậm rãi cởi ra trên cổ dây buộc, kéo xuống cái yếm một khắc kia cảm thụ trận trận cảm giác mát phất qua, biết rõ mình trước người đã mất bất kỳ che đậy, chỉ một thoáng lô thai cũng nhuộm thành màu hồng. Thân thể mình lần đầu bị nam nhân nhìn. Nàng xấu hổ nhắm mắt lại, dùng mang theo nhiệt độ cơ thể cái yếm giúp Bùi Thiếu Khanh lau khô trên chân nước đọng. Giặt rất thoải mái, đi nghỉ ngơi đi. Bùi Thiếu Khanh khẽ mỉm cười ôn tồn nói, nhìn hắn dạng chó hình người, ai có thể nghĩ đến hắn chưa bao giờ khô nhân sự, Triệu Chỉ Lan cuống quýt khép lại vào áo, nắm chặt cái yếm bưng lên chậu nước vội vã rời đi, đóng cửa lại sau cũng không nhịn được nữa ở trong sân con do thân thể khóc. Sớm lên, Bùi Thiếu Khanh mơ mơ màng màng tỉnh lại, vừa mở mắt đã nhìn thấy một cái to lớn mèo lớn đầu. "Chủ công, hôm qua Dạ Thần Ái Phi nói cái kia người khả nghi thần đi nhìn qua rồi, là Huyền Hoàng giáo Khai Dương Thánh tử." Đứng ở trên gối đầu Ly tướng quân nói. Bùi Thiếu Khanh nhíu mày, "Khai Dương Thánh tử? Đây là người nào? Hắn cũng mội nghe nói qua." Một bên nhìn gương trang điểm Tạ Thanh Ngô Phong khinh vân đạm nói một câu, "Huyền Hoàng giáo giáo chủ bảy vị học trò một trong, phân biệt lấy thất tinh bắt đầu đặt tên, nam là thánh tử, nữ là thánh nữ, giáo trung địa vị cao quý. Nếu không nói là nhiều lắm đọc sách đây." Bùi Thiếu Khanh cảm khái một tiếng vừa nhìn về phía Ly tướng quân, "Còn nước không?" Hắn là vì đuổi giết một cái tên là Chu Thuận Khánh Huyền giáo phản đồ tới, tên phản đồ kia trên người một viên linh đan, còn có thể một môn hút máu tà công. Ly tướng quân dâu run lên một cái đem sự tình nói thẳng ra. Chẳng lẽ Chu Thuận Khánh chính là chế tạo càn thi án hung thủ? Bùi Thiếu Khanh cảm giác mình thân là Tịnh An vệ tổng dưới cờ, có trách nhiệm cùng nghĩa vụ đem bắt về quy án. Tuyệt đối không phải hướng hắn trên người viên linh đan kia, đơn thuần là vì duy trì chính nghĩa. Đương nhiên, linh đan cũng có thể coi là đối với hắn bảo vệ chính nghĩa khen thưởng, nam nhân thì phải nhiều khen thưởng chính mình. Chờ chút, hắn đột nhiên phát hiện có cái gì không đúng. Hầu nghi nhìn Ly tướng quân, ngươi thế nào liền chi tiết cũng như vậy rõ ràng, giống như là ngươi tận mắt nhìn thấy giống nhau. Ngạch này cái kia Ly tướng quân ánh mắt phủ du chưa chắc, suy nghĩ điên cuồng chuyển động, ấp a ấp úng nói, tối hôm qua Vương huyện lệnh vừa vặn đi viếng thăm Khai Dương thánh tử, thần chính thai nghe lén được. Ly Ái Khanh, khi quân nhưng là tử tội a. Trực giác nói cho Bùi Thiếu Khanh này mèo mập có chuyện giấu giếm lấy chính mình. Ly tướng quân trên mặt thịt béo run lên, không dám. Còn nói không dám. Bùi Thiếu Khanh lúc này đưa tay một cái khóa hậu, đem nhấc lên ngoài cười nhưng trong không cười nói, ngươi muốn là thật không có chuyện giấu giếm lấy ta đã sớm trước tiên nhảy cỡn lên mạnh mẽ lên án ta đoán kỵ trung thần rồi. Hắn đối mèo này tính tình có thể nói là rất hiểu. Buông tay. Ổ sách, ổ sách. Ly tướng quân đầu lưỡi đều phun ra rồi, dương nhanh múa vuốt tránh ôm lấy. Bùi Thiếu Khanh lạnh rên một tiếng lòng ra hắn, nói, ho khan. Khục khục ho khan. Rơi xuống đất sau Ly tướng quân không ngừng ho khan và hà hơi, chờ trì hoãn qua sức sau mới một mặt chột dạ nhìn Bùi Thiếu Khanh thành thật khai báo mà bắt đầu. Trong ngọc bội còn có một chai cho gia thú khai trí đang dược, thần ban cho mấy vị ái phi, bọn họ bây giờ mặc dù không thể nói tiếng người lại hiểu tiếng người, Khai Dương thánh tử cùng Vương huyện lệnh trò chuyện lúc thần ái phi vừa lúc ở trường. Khó trách này chết mèo đương thời ngậm ngọc bội chạy như vậy nhanh, bên trong quả nhiên còn có đồ vật. Bùi Thiếu Khanh sầm mặt lại hỏi, trong ngọc bội có còn hay không khác? Không còn lúc này thật không có rồi. Ly tướng quân đem đầu lắc theo trống lắc giống nhau, là ra vẻ mình mà nói có thể tin, còn giao phó đương thời giấu giếm tâm lý động cơ, thần thân là quân sư kiêm đại tướng quân tù hạ lại không có nửa tiểu tốt có thể dùng, há chẳng phải là rất khó coi. Sở dĩ che giấu xuống mình kia đang dược, cũng chỉ là muốn chút hóa mấy cái cơ trí bộ hạ, tốt hơn vì chủ công Vương đồ nghiệp bá góp một viên lệnh, tuyệt không hai lòng à. Nghĩ lúc đó hắn cho trong sơn trại mã tặc người người phong quan bái tướng, nhưng lại không có một người nghe nó người quân sư này kiêm đại tướng quân mệnh lệnh, hắn chính là một không không. Từ đó trở đi, hắn liền ý thức được tay mình bên dưới cần phải có một nhóm chỉ có hắn mèo đầu là chiêm tâm phúc. Bùi Thiếu Khanh yên tĩnh nhìn Ly tướng quân, lấy hắn đối mèo này hiểu, hắn lúc này xác thực không nói nói láo. Vậy hắn phản ngược lại có chút thất vọng. Thật không có nữa à? Nói cách khác, ở dưới tay ngươi hiện tại có mấy chỉ yêu? Tạ Thanh Ngô theo trong khiếp sợ phục hồi lại tinh thần. Ly tướng quân giải thích, không không không, bọn họ chỉ là trí tuệ tương đối cao cầm thú mà thôi, còn lâu mới xương được yêu, ít nhất không giống thần giống nhau có yêu khí. Tổng cộng có mấy chỉ? Bùi Thiếu Khanh hỏi. Ly tướng quân nhu thuận đáp, bốn con, trong bình tổng cộng cũng chỉ còn lại có bốn miếng khải linh đan. Lúc này sẽ không trị ngươi tội, cho ngươi mèo phân biệt nhìn chăm chú Khai Dương thánh tử cùng Vương huyện lệnh, cũng khắp thành tìm kiếm Chu Thuật Khánh. Bùi Thiếu Khanh tử tổ nói. Này với hắn mà nói cũng là một chuyện tốt, chung quy Ly tướng quân đúng là yêu cầu mấy cái thông minh thủ hạ. Ly tướng quân nhất thời thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ ra mặt vô ngực nói, chủ công yên tâm, thần cùng thần tinh nhuệ chi sư nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Hắn phải dẫn hắn miêu miêu doanh lập công chủ tội. Chương 36. Quần quận sóng ngầm, dùng đồng bào mệnh câu đồng bào Thông Châu mặt ngoài gió êm sóng lặng. Kỳ thực đã quần quận sóng ngầm. Huyền Hoàng giáo người, Tinh An vệ cùng với Ly tướng quân giới quyền sĩ tốt đều tại ngoại sáng trong tối tìm Chu Thuật Khánh. Nhưng liên tiếp hai ngày, Tinh An vệ lấy tra cản thi án danh nghĩa đem Thông Châu lộn chồng vó lên trời cũng không có phát hiện người khả nghi, Vương huyện lệnh bên kia cũng là như vậy. Nhưng Bùi Thiếu Khanh không thể không hoài nghi Chu Thuận Khánh có phải hay không căn bản không vào thành, hoặc giả đã rời đi Thông Châu. Vương huyện lệnh cũng có sự hoài nghi này, cũng sáng sớm liền đi gặp Khai Dương thánh tử đưa ra chính mình suy đoán. Tuyệt đối không thể, ta một đường đuổi theo hắn tới Thông Châu, huống chi hắn người bị trọng thương làm sao có thể không ở Thông Châu tĩnh dưỡng. Khai Dương thánh tử quả quyết phủ định, thủ hạ ý thức vén lấy trong ngực một cái mi thanh mục tú tam hoa mèo. Mèo này đặc biệt thân nhân, chủ động nhảy đến bên cạnh hắn cọ hắn chân, hắn rất khó nhịn được không ôm lấy tới xoa. Vương huyện lệnh trầm ngâm chốc lát nói, Thông Châu mặc dù không lớn, nhưng là có mấy trăm ngàn nhân khẩu, chỉ dựa vào nhân lực tìm kiếm khó khăn kia không á với mỏ kim đáy biển, theo tại hạ góc nhìn có lẽ có thể nghĩ cách dẫn hắn chủ động nhiệt thân. Thế nào cái dẫn pháp? Khai Dương thánh tử hỏi. Vương huyện lệnh vừa mới chuẩn bị mở miệng, trung quy lại cảm giác từ nơi sâu xa như có rất nhiều con mắt tại nhìn mình chăm chú. Theo bản năng xít lại gần Khai Dương thánh tử, thấp giọng nói, chúng ta như vậy chỉ cần hắn vẫn còn Thông Châu, chắc chắn sẽ chủ động nhiệt thân. Nếu như Chu Thuận Khánh không biết thân đã nói lên rất có thể đã không ở Thông Châu, vậy liền bất kể chuyện hắn rồi. Nói xong sau Vương huyện lệnh mới phát hiện đối diện Khai Dương thánh tử trong ngực tam hoa mèo chính lặng lặng nhìn mình chằm chằm. Miêu Tam Hoa mèo kêu một tiếng, hắn một cái khả ái mèo con lại có thể có cái gì tâm tư xấu đây?
Được.
Tốt. Khai Dương Thánh Tử nghe xong sau mặt mày lớn hở, luôn miệng khen hay, Vương Đà chủ này thật là diệu kế vậy, nếu là ngươi ý tưởng tử vậy liền giao cho ngươi thi hành, ta liền lặng lặng chờ ngươi tốt tin tức.
Thuộc hạ tuân lệnh.
Vương Huyện lệnh ôm quyền đề. Bách hộ chỗ, Phong Trần mệt mỏi trở lại Thông Châu Tôn Hữu Lương vào cửa liền quỳ một chân trên đất, tham kiến đại nhân.
Minh Đức mau mau xin đứng lên.
Bùi Thiếu Khanh lập tức tiến lên tự tay đem đỡ, khổ cực ngươi.
Không khổ cực, có thể vì đại nhân phân ưu là ti chức vinh hạnh.
Tôn Hữu Lương toét miệng cười một tiếng, lập tức xuất ra theo phủ thành mang về đồ vật. Đại nhân, đây là Lục Thiên Hộ trả lời cùng ngài bổ nhiệm văn thư.
Tổng kỳ nghị định bổ nhiệm Bùi Thiếu Khanh chỉ là nhìn lướt qua để cho đến bên cạnh, mở ra Lục Thiên Hộ tin.
Ở trong thơ Lục Thiên Hộ cổ động khen Bùi Thiếu Khanh có cha làng rõ, khẳng định hắn vạch trần Trịnh Huyền Thành lịch tặc thân phận lại đem chém chết chiến công, cũng dặn dò hắn sau này phải tiếp tục không ngừng cố gắng để báo hoàng ân hạo đãng. Còn nói thử Bách Hộ sẽ ở trong vòng 10 ngày đến nhận chức, kỳ danh là Chu Lương Dương, là hắn bên người một vị vô cùng có thể làm tổng kỳ, dặn dò Bùi Thiếu Khanh cùng với thật tốt chung sống.
Lục Thiên Hộ là một như thế nào người?
Bùi Thiếu Khanh tiện tay đem tin cũng bước qua một bên, nhẹ giọng hỏi một câu.
Tôn Hữu Lương châm trước trả lời, yêu kim tiền nhiều hơn mỹ nhân, giữ mình trong sạch, không gần nữ sắc, còn có không thích nữ sắc nam nhân.
Bùi Thiếu Khanh rất nhiều kỳ lạ, thở dài nói, đây là một hung ác loại người a. Nhiều ít nam nhân ngay cả giới vén đều làm không được đến. Mà Lục Thiên Hộ quyền cao chức trọng, đủ loại mỹ nhân dễ như trở bàn tay, nhưng lại có thể tuân thủ nghiêm ngặt bản tâm không gần nữ sắc. Có thể thấy hắn tâm trí kiên định, chí hướng thật xa. Hắn tin bên trong nói mới tới thử Bách Hộ được đặt tên là Chu Lương Dương, là vị tổng kỳ, đối với người này ngươi tại phủ thành có lý giải qua sao?
Bùi Thiếu Khanh lại hỏi cái vấn đề.
Tôn Hữu Lương ngẩn ra, túi đầu nói, Lục Thiên Hộ không có đối ti chức tiết lộ qua Bách Hộ thí sinh, cho nên ti chức không biết, nhưng ti chức lần đầu gặp Thiên Hộ lúc, bên cạnh hắn thật có vị nhìn cùng với khá là thân cận tổng kỳ.
Ta đoán chừng sẽ là người này.
Nôn ngữ tuy có chút ít tay nghiệt, nhưng xem tướng mạo lại cùng thiện tốt chung sống.
Hy vọng hắn tốt chung sống đi, nếu là không thất thời vụ mà nói hử.
Bùi Thiếu Khanh cười lạnh một tiếng.
Tôn Hữu Lương nghe vậy, lập tức túi đầu.
Miêu đột nhiên xuất hiện mèo kêu đồng thời hấp dẫn hai người ánh mắt, Lý tướng quân nên ngang đi vào.
Minh Đức một đường vất vả, về trước đi tắm nghỉ ngơi một chút, tối nay bản quan tại quần phương nguyện tiết tiến vì ngươi đón gió.
Bùi Thiếu Khanh đẩy Tôn Hữu Lương đi xuống.
Tôn Hữu Lương đáp một tiếng xoay người rời đi, trước khi ra cửa lúc nhìn Lý tướng quân tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thật.
Thế nào?
Ăn nhà người cá.
Đưa mắt nhìn Tôn Hữu Lương bóng lưng biến mất sau Lý tướng quân mới đứng thẳng người lên, xách thắt lưng hùng hùng hổ hổ miệng nói tiếng người phát tiết bất mãn, bản tướng quân cái này gọi là bụng tướng quân hiểu không?
Được rồi, cái gì chuyện?
Bùi Thiếu Khanh hỏi.
Lý tướng quân miễn cưỡng bất giận, bốn chân chạm đất đối Bùi Thiếu Khanh nói rõ ý đồ, chủ công, Thần Tam Hoa Ái Phi mới vừa dò tình báo trọng yếu, Vương Huyện lệnh cùng Khai Dương Thánh Tử chuẩn bị thiết kế đem kia Chu Thuận Khánh dẫn ra.
Ồ, thế nào dẫn?
Bùi Thiếu Khanh nhíu mày.
Nhưng vào lúc này kèm theo tiếng bước chân một tên Tịnh An vệ vội vã tới, đại nhân, Vương Huyện lệnh cầu kiến.
Xin mời.
Bùi Thiếu Khanh trầm ngâm chốc lát, chờ tên kia Tịnh An vệ rời đi sau, Lý tướng quân mới lên tiếng, chủ công rất nhanh thì biết rõ thế nào dẫn.
Nói xong hắn liền nhảy đến trên một cái bàn liếm trứng.
Không lâu lắm, Vương Huyện lệnh nện bước vững trái bước chân đi vào, Bùi tổng kỳ ngày gần đây mạnh khỏe.
Nhờ Vương Huyện lệnh phúc, còn có thể.
Bùi Thiếu Khanh cười ha ha một tiếng đài tay tỏ ý xin hắn nhập tọa, lại sai người dâng trà, Vương Huyện lệnh này tới không biết vì chuyện gì.
Tinh An vệ đại ngục bên trong những thứ kia Trịnh Huyền Thành đồng đảng không biết Bùi tổng kỳ chuẩn bị ngày nào hành hình.
Vương Huyện lệnh ngồi xuống xong sửa lại một chút trường bào, lạnh nhạt hỏi.
Bùi Thiếu Khanh nhất thời tâm tư nhất động, kết hợp Lý tướng quân mới vừa mà nói đoán được Vương Huyện lệnh ý tưởng, thuận thế nói, ta đang chuẩn bị ngày mai hành hình, Vương Huyện lệnh hỏi chuyện này, nhưng là có cái gì muốn giao phó?
Đúng vậy, kia Chu Thuận Khánh cho dù vì Linh Đan phản bội Huyền Hoàng giáo, nhưng là cuối cùng là Huyền Hoàng giáo xuất thân.
Lấy Huyền Hoàng giáo tẩy não thủ đoạn, biết được ngày xưa đồng báo tức thì bị đại quy mô xử chẳng sau, hắn cực có thể sẽ không nhẫn mại được xuất hiện ở hình trạng phụ cận xem hình.
Vương Huyện lệnh mẩn ra, hắn vốn đang biên một bộ lý do dùng để thuyết phục Bùi Thiếu Khanh mau chóng hành hình, không nghĩ đến Bùi Thiếu Khanh đã có an bài, hắn căn bản không dùng được.
Dùng đồng bào mệnh tới dẫn xà xuất động, hắn mặc dù cũng có chút với lòng không đành, thế nhưng vài tên thánh giáo đệ tử vốn là đã định trước khó thoát khỏi cái chết, vậy hãy để cho bọn họ chết còn có giá trị đi, hết thảy đều là vì thánh giáo nghiệp lớn.
Ai, không phải là muốn sớm biết rõ hành hình thời gian để cho kia vài tên là thánh giáo nghiệp lớn chủ động hiến thân đệ tử ăn bữa ngon đồ nhắm rồi lên đường thôi.
Vương Huyện lệnh thở dài, một mặt trách trời thương dân nói.
Bùi Thiếu Khanh một cái đáp ứng, điểm này Vương Huyện lệnh không cần bận tâm, bọn họ giúp ta đẩy đổ Trịnh Huyền Thành cũng coi là cho ta mà chết, ta tuyệt sẽ không bạc đãi bọn họ.
Vậy thì nhờ cậy Bùi tổng kỳ rồi.
Vương Huyện lệnh đứng lên, chân tâm thật ý trịnh trọng thi lễ một cái.
Bùi Thiếu Khanh nâng chung trà lên, khách khí.
Vương Huyện lệnh thấy vậy, biết điều nói lên cáo tử.
Chủ công, ngài nói rõ ngày kia Chu Thuận Khánh sẽ xuất hiện tại hình chẳng sao?
Lý tướng quân hiếu kỳ hỏi.
Hồi đi.
Bùi Thiếu Khanh đặt ly trà xuống sâu thì nói, chính bọn hắn người hiểu rõ nhất người mình.
Vương Huyện lệnh tuyệt không phải người xấu, nhưng có thể vì đưa tới Chu Thuận Khánh mà nhẫn tâm ra tốc vài tên giáo trung đệ tử tử vong, có thể thấy Huyền Hoàng giáo nội bộ lực ngưng tụ cực mạnh.
Chu Thuận Khánh đối Huyền Hoàng giáo trung thành coi như không kịp Vương Huyện lệnh, thế nhưng cũng nhất định là có chút cảm tình.
Hơn nữa loại trừ những thứ kia trời sinh xấu chồng, phần lớn làm chuyện sai lầm người thường thường càng cần hơn làm một ít mặt ngoài công phu để đền bù nội tâm ấy nấy, cho nên Chu Thuận Khánh có rất lớn khả năng xuất hiện ở hình trạng là đồng bào tiễn biệt.
Người tới.
Bùi Thiếu Khanh hô lớn, lập tức ra lệnh một tiếng, dán bố cáo, Trịnh Huyền Thành đồng đảng ngày mai buổi trưa canh ba đem với hình tràng chém đầu gian chúng. Chỉ là một ba ngày thời gian, tin tức này liền truyền khắp toàn bộ Thông Châu, người người đều tại nghị luận. Cũng trong lúc đó, Vương huyện lệnh cùng Khai Dương Thánh tử chuẩn bị ngày mai bỏ ngựa bắt ve, mà Bùi Thiếu Khanh thì tại là ngày mai làm hoàng tước làm ra tổng quát bố trí. Chương 37. Nam vùng cách, công tử có thể nguyện nạp ta làm tiếp nhìn bố cáo rồi sao? Ngày mai lại vừa là đầu người quần quần a. Người còn không biết. Sách, liền Trịnh Huyền Thành đồng đảng, Huyền giáo nghịch tặc, ngày mai buổi trưa hỏi chém. Ta đây có thể được sớm nhiều chuẩn bị chút ít bánh bao. Ngươi nói một chút những người này, suốt ngày náo cái gì sức lực, hiện tại thời gian cũng không phải là gây khó dễ, huyên náo không yên ổn, tốt lành còn đem mệnh chính không có. Trong làn sóng người, một tên tóc bạc trắng, thân hình còn lưng lão thái bước chân tập tễnh bước đi khó khăn, thỉnh thoảng ho khan mấy tiếng, thật giống như phải đem phổi cũng ho ra tới. Túi đầu đi vào một nhà không tính lớn khách sạn sau không nhìn điếm tiểu nhị bắt chuyện, chạy thẳng tới trên lầu phòng khách. Lão đảo vào phòng, bịch một tiếng đóng cửa phòng sau chợt té trên mặt đất nặng nề thở hổn hển. Tỉnh lại chút ít sau, lão thái thái đưa tay bên thai sau sờ một cái bóc tầng kế tiếp mỏng như cánh tằm mặt nạ, lộ ra một trường tái nhợt nhưng lại tuấn tú trẻ tuổi khuôn mặt. Chính là khắp nơi đều tại tìm Chu Thuận Khánh, giờ phút này sắc mặt hắn biến ảo không ngừng, trong mắt tràn đầy bi thương sặc. Màn đêm buông xuống, Thông Châu lần nữa bị màu vỏ quýt đèn đuốc bao phủ, Bùi Thiếu Khanh tại quận phương nguyện theo Tôn Hữu Lương uống cái tận hứng, mang theo khắp người mùi rượu về đến nhà. Công tử trở lại, thiếp đưa ngài trở về phòng. Nùng trang lãnh đạm lau, một bộ màu thủy lam nhu quần, khắp người tràn ngập thuộc nữ phong tình nữ quản gia Liễu Ngọc Hành tiến lên đỡ rõ ràng có chút vẻ say Bùi Thiếu Khanh. Không cần làm phiền phu nhân. Người bên người mỹ phụ trên người tản mát ra nhàn nhạt thanh hương, Bùi Thiếu Khanh cũng không có vì vậy mơ tưởng viển vông, mà là giống như một chính nhân quân tử giống nhau tránh thoát, có Hàn Sương đưa ta trở về phòng liền có thể. Công Tôn Giật nhưng là dưới trướng hắn đệ nhất mãnh tướng, chỉ bằng điểm này, Liễu Ngọc Hành bộ dáng lại câu người, hắn cũng phải cùng với giữ một khoảng cách, tuyệt không dám vượt qua ranh giới một bước. Thừa tướng nhất pháo hại ba hiển chính là xe trước chi giam. Người có thể háo sắc, nhưng không thể hám sắc làm lu mờ ý nghĩ. Phải đại ca. Diệp Hàn Sương đáp một tiếng. Liễu Ngọc Hành nhìn đi xa Bùi Thiếu Khanh tại chỗ suy nghĩ xuất thần, nàng có thể cảm nhận được Bùi Thiếu Khanh tham nàng thân thể, nhưng là có thể cảm nhận được Bùi Thiếu Khanh khắc chế. Nhưng nàng nghĩ tới rồi quân tử biểu lộ ra với tình ngăn cản quá với lệ những lời này, trong lòng Bùi Thiếu Khanh mặt trái hình tượng nhạt đi rất nhiều, nàng không hề là Bùi Thiếu tham chính mình mà cảm thấy lo âu, ngược lại còn vì vậy cảm thấy đắc ý bởi vì này nói rõ nàng mặc dù đã làm người phụ, nhưng phong thái như cũ, nhiều năm liên tục người tuổi trẻ cũng đều vì chi nghiêng đổ. Người đàn bà nào không hy vọng chính mình mị lực tại đây. Liễu Ngọc Hành nhuyễn miệng cười, xông bóng lưng hai người nói, ta hơi sau cho công tử nấu chén canh giải rượu. Được rồi, ngươi cũng sớm chút đi về nghỉ. Đến cửa gian phòng sau, Bùi Thiếu Khanh đối Diệp Hàn Sương nói, từ trước đến giờ tính tình yên lặng, quả luôn thiếu ngữ. Diệp Hàn Sương gật gật đầu, không nói một lời xoay người rời đi. Bùi Thiếu Khanh đẩy cửa vào, ta đã trở về, ta có một cái ý nghĩ. Tạ Thanh Ngô hiển nhiên đợi hắn hồi lâu, đối đại hắn vừa vào cửa liền mở miệng nói. Bùi Thiếu Khanh đóng cửa lại, một bên cởi xuống áo khoác, một bên thuận miệng hỏi, ý tưởng gì, nói nghe một chút. Lý tướng quân có 4 con mèo, tuy nhiên không là yêu nhưng lại thông minh cơ trí, có thể nghe hiểu tiếng người. Tạ Thanh Ngô một bên nhận lấy hắn cởi xuống áo choàng vừa nói, không có yêu khí sẽ không sợ bị trong cung cao thủ phát hiện, vậy cũng không an bài một cái đi giống như quý phi bên người nằm đây. Chỉ cần có thể nắm giữ giống như quý phi chiều hướng, vĩnh viễn liệu địch với trước, chúng ta thì sợ gì nàng trả thù. Bùi Thiếu Khanh nghe nàng kỳ tư diệu tưởng sửng sốt một lúc lâu, sau đó mới phục hồi lại tinh thần, Thông Châu đến kinh thành 4-5 ngàn dặm đường, tình báo như thế nào truyền? Dịch trạm. Tạ Thanh Ngô phun ra 2 chữ. Bùi Thiếu Khanh nhíu mày, dịch trạm. Không sai, dịch trạm đều là có sẵn, có thể để cho Ly tướng quân tại dọc đường mỗi ra dịch trạm cũng an bài 1-2 con mèo thường trú, tình báo khiến chúng nó truyền miệng thẳng đến Thông Châu. Tạ Thanh Ngô thổ khí như là nói. Bùi Thiếu Khanh suy tư lên chuyện này khả thi. Tạ Thanh Ngô tiếp tục nói, mượn triều đình dịch trạm truyền tình báo, hoàn toàn là không đầu nhập, thành lập như vậy một cái tình báo tuyến sau không chỉ là giống như quý phi nơi đó tin tức, còn có thể thám thính kinh thành đủ loại đại sự. Chuyện này cụ thể có được hay không, còn muốn hỏi qua Ly tướng quân mới biết. Bùi Thiếu Khanh nhìn vòng quanh một vòng phát hiện kia chết mèo lại không ở, nói, ta đi thư phòng một chuyến, Ly tướng quân trở lại khiến nó tới gặp ta. Tạ Thanh Ngô nhu thuận gật đầu một cái, ừm. Đi tới thư phòng, Bùi Thiếu Khanh tìm ra nhất trương Chu Quốc bản đồ, đây là Trịnh Huyền Thành lưu lại, nội dung vô cùng cặn kẽ, mỗi tòa dịch trạm vị trí đều có đánh dấu. Hắn càng xem càng cảm thấy Tạ Thanh Ngô đề nghị rất có làm đầu, điều kiện tiên quyết là Ly tướng quân bộ hạ cần điểm tựa. Bởi vì muốn thành lập như vậy một cái tình báo tuyến, ít nhất yêu cầu gần 100 con mèo tài năng vận chuyển. Những thứ này mèo cũng không phải là người, tại quyết thiếu quản giáo dưới tình huống biếng nhác thậm chí tự tiện rời cương vị lại làm sao đây? Đông đông đùng, tiếng gõ cửa vang lên, tiếp lấy truyền đến Triệu Chỉ Lan thanh âm, công tử, Lan Nhi là tới đưa cho ngài canh giải rượu, phương tiện đi vào sao? Vào đi. Bùi Thiếu Khanh nhẹ giọng nói. Triệu Chỉ Lan đẩy cửa vào, đóng cửa lại sau bưng mâm bước liên tục nhẹ nhàng đi tới Bùi Thiếu Khanh bên người, không người đem một chén nóng hổi canh giải rượu thả thẳng trên bàn. Công tử nếm thử một chút nhìn mùi vị như thế nào? Sư mẫu của ngươi cho ngươi tới. Bùi Thiếu Khanh không đi đụng chén kia canh, mà là nhìn Triệu Chỉ Lan hỏi một câu. Triệu Chỉ Lan lắc đầu một cái, lời nói nhẹ nhàng lời nói nhỏ nhẹ ôn nhu nói, chén canh này là Lan Nhi tự tay nấu. Ồ. Bùi Thiếu Khanh tới hứng thú, hiếu kỳ hỏi, ngươi cho ngươi sư minh nấu qua canh giải rượu sao? Triệu Chỉ Lan khuôn mặt nhỏ nhắn nhất bạch, không hiểu người xấu này vì sao rất thích tại chính mình hướng hắn định nọt lúc nhấc lên sư minh đâm nàng tâm, cường nhan hoan cười nói, chưa từng. Mình đã có quá nhiều chưa từng là sư minh làm qua chuyện, bây giờ nhưng từng việc làm cho này cậu có làm. Ta đây có thể được thật tốt nếm thử một chút. Bùi Thiếu Khanh cười ha ha một tiếng, vươn lên canh giải rượu ít nhấp một hớp nhưng không có nuốt xuống, trầm ngâm chốc lát nói, mùi vị coi như không tệ, nhưng cá nhân ta thật ra càng thích uống canh cá. Mới mẻ canh cá trắng sáng, sền sệt, cậu thêm chân mềm non thịt cá nước dùng hóa nguyên ăn, ai có thể không yêu. Lan Nhi sẽ đi ngay bây giờ bắt cá nấu canh. Triệu Chỉ Lan nghe lời này, cầm lấy mâm xoay người muốn đi. Bùi Thiếu Khanh kéo nàng lại tay, ở tại tiếng kinh hô trung tướng chi lôi vào rồi trong ngực, cần gì phải bỏ gần cầu xa. Triệu trên người cô nương thì có sẵn a. Triệu Chỉ Lan hôm nay mặc lấy một bộ đơn giản thuần màu trắng quần dài, nghiêng về với trang phục, thật chặt bọc thân thể, lên xuống đường cong lộ ra càng thêm nổi bật. Xanh tươi thiếu nữ khí tức khiến người mê muội, ôn hương nhuyễn ngọc tại ngực, Bùi Thiếu Khanh tự nhiên không quản được tay, một đường trèo đèo lội suối, rong ruổi với núi non trùng điệp ở giữa. Công tử thật biết nói đùa, Lan Nhi trên người lấy ở đâu cá, lại lấy ở đâu canh. Ngồi ở Bùi Thiếu Khanh trên chân Triệu Chỉ Lan thanh em hơi run, mặt đỏ tới mang thai không dám làm một cử động nhỏ nào, giày thêu bên trong đầu ngón chân cũng kéo căng. Bùi Thiếu Khanh không nói, chỉ nhất muội bắt cá. Triệu Chỉ Lan xấu hổ muốn chết, mềm mại ướt át môi đỏ mọng đều nhanh muốn cắn phá, tay nhỏ nắm thật chặt trước mặt dọc theo bàn giữ vững thân thể, hô hấp dồn dập thở hổn hển thấp giọng hỏi, công tử có thể nguyện nạp ta làm tiếp? Ta thích một miệng lanh lợi, có thể sách hội đạo nữ nhân. Bùi Thiếu Khanh rút tay ra, nhẹ nhàng cọ sát nàng vô cùng mịn màng gương mặt, ý vị thâm trường nói. Triệu Chỉ Lan trong đôi mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Bùi Thiếu Khanh tiến tới nàng bên thai thì thầm mấy câu. Này thế nào có thể? Triệu Chỉ Lan tâm hoảng ý loạn, đỏ mặt được có thể tích huyết, ngượng ngùng không nớt. Bùi Thiếu Khanh thái độ lãnh đạm đi xuống, ngữ khí bình tĩnh nói, không muốn liền có thể đi ra ngoài. Triệu Chỉ Lan nhất thời lâm vào cuốn quýt, nếu như liền như vậy đi mà nói, nàng kia tối hôm qua thân thể liền bạch bị Bùi Thiếu Khanh nhìn, mới vừa cũng bạch bị Bùi Thiếu Khanh sở. Chi phí chìm nghỉm quá nhiều, nàng đã mất đường có thể lui. Vọng công tử giữ lời. Triệu Chỉ Lan nhỏ như mỗi âm thanh nói một câu, lôi kéo phát tô như nhũn ra thân thể theo Bùi Thiếu Khanh trên chân chạy xuống, vì đến dưới bàn sách mặt. Đây là nàng lần đầu tiên cùng người phát sinh cãi vã trên đây, lời nói bù bề, không tốt lời nói nàng nhiều lần bị Bùi Thiếu Khanh hận được lệ vũ lâm linh, miệng không thể nói. Đông đông đùng, kèm theo tiếng gõ cửa vang lên Liễu Ngọc Hành thanh âm, công tử, phương tiện đi vào sao? Triệu Chỉ Lan thoáng chốc thân thể mềm mại run lên. Bùi Thiếu Khanh sờ một cái nàng đầu, ngựa khí không có chút rung động nào nói, công tôn phu nhân mời vào đi. Liễu Ngọc Hành đẩy cửa vào, trong thư phòng nhìn quanh một vòng, không nhìn thấy Triệu Chỉ Lan thân ảnh sau thở phào nhẹ nhõm, nàng là nghe phòng bếp hạ nhân nói Triệu Chỉ Lan đến cho Bùi Thiếu Khanh đưa canh giải rượu, mới vội vàng chạy tới. Công tử, uống chén canh giải rượu đi. Nàng trên mặt mang lên nụ cười, bưng canh tiến lên, nhìn thấy trên bàn chén kia canh lúc cố làm không biết hỏi, đây là mới vừa Triệu cô nương đưa tới. Bùi Thiếu Khanh khẽ mỉm cười, nhẹ lời nói nhỏ nhẹ đạo, có thể đồng thời được phu nhân và Triệu cô nương đưa canh, ta ngược lại thật ra thật là có phúc. Một chén canh thôi, kia có thể so với công tử như thế chiếu cố ta thiết kiếm môn. Liễu Ngọc Hành cười khanh khách thả tay xuống bên trong canh, ôn nhu nói, sẽ không quấy rầy công tử, ta còn mau chân đến xem Lan Nhi nha đầu kia chạy đi đâu, đại buổi tối cũng không thấy người. Thật ra chỉ cần nàng hơi chút túi đầu, là có thể nhìn thấy ái đồ chính quyệt tròn vo cái mông đối với mình. Phu nhân xin đi thong thả, không tiễn. Nghe tiếng đóng cửa vang lên, Triệu Chỉ Lan mới cuối cùng cũng yên tâm, bật thốt lên, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ thắm nàng ho khan mấy tiếng sau ngẩng đầu lên nói, công tử, sư nương trở về khắp nơi tìm ta, Lan Nhi được đi nhanh lên. Gấp cái gì, tới mà không hướng vô lễ vậy, ngươi mời ta uống canh, ta cuối cùng phải mời ngươi uống chén cháo sao? Lại qua ước chừng một khắc đồng hồ, hai gò má ửng hồng như mây Triệu Chỉ Lan mới lén lén lút lút ra thư phòng. Mà thư phòng nên đón tối nay vị thứ ba khách nhân. Lý tướng quân đẩy cửa vào. Chủ công ngươi tìm ta. Chương 38. Khắp thành mèo tụ chúng mở thì bạn. Buổi trưa đã đến. Người chạy đi đâu vậy? Có phải hay không lại đi tìm những thứ kia mèo mẹ quấn lấy nhau? Nam nhân thế nào có thể luôn mê mệt với nhi nữ tình trường? Phải đem sự nghiệp đặt ở vị trí đầu não. Mới vừa nhắc lên quần Bùi Thiếu Khanh bây giờ nói chuyện vô cùng ngạnh khí, vô cùng đau đớn nổi giận Lý tướng quân. Lý tướng quân hô to hoan uổng, chủ công, thần là tại đối quân đội tiến hành thao luyện, đã rất lâu không cùng bốn vị ái phi âu yếm, ít nhất suốt một ngày. Có thì đổi chi, không thì ra miễn, ta nói chuyện ngươi muốn để ở trong lòng. Mặc vào quần Bùi Thiếu Khanh nói chuyện rất giống cá nhân, tiếp lấy đem Tạ Thanh Ngô ý tưởng nói ra, theo ý ngươi này có được hay không? Đương nhiên có thể được, thần nguyện phái Miêu Miêu doanh tinh nhuệ thi hành nhiệm vụ này. Lý tướng quân một cái đáp ứng. Bùi Thiếu Khanh lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt, loại trừ kia bốn con dùng khải linh đan mèo bên ngoài, cái khác mèo cũng đều chỉ là bình thường mèo, ngươi xác định bọn họ cách xa ngươi quản giáo sau còn như cũ có thể thông suốt thi hành ngươi mệnh lệnh. Đương nhiên, liên tuổi hạ sĩ tốt cũng không thể khống chế tướng quân thì như thế nào có thể gọi là một vị hợp cách thông soái. Lý tướng quân hai tay chống nạnh một bộ ta ngạo mạn hỏng rồi dáng vẻ, lòng tin mười phần nói, chủ công xin yên tâm đem việc này giao cho ta, thần tối nay liền chọn lựa tinh nhuệ đối với bọn họ tiến hành nhằm vào huấn luyện. Xem nó ngạo mạn hống hống bộ dáng, Bùi Thiếu Khanh nửa tin nửa ngờ nói, vậy trước tiên thử một chút xem sao. Dù sao lại không cần hắn bỏ ra cái gì chi phí, thần tuyệt không nhường chủ công thất vọng. Lý tướng quân cả đêm trở về Miêu Miêu doanh trụ sở chính làm thêm giờ. Bùi Thiếu Khanh chính là trở về phòng chuẩn bị ngủ. Ra sao? Lý tướng quân nói thế nào? Tạ Thanh Ngô thấy hắn đi vào, lập tức đứng dậy nên đón hỏi. Bùi Thiếu Khanh gật đầu một cái, hắn nói có thể được. Quá tốt. Tạ Thanh Ngô vui mừng không ngớt. Nhìn nàng tung tăng bộ dáng cùng trên mặt tươi đẹp mà nụ cười rực rỡ, Bùi Thiếu Khanh có nháy mắt thất thần. Tạ Thanh Ngô thấy hắn si ngốc nhìn mình chằm chằm, hiểu lầm ý hắn, tối nay tâm tình không tệ nàng đỏ mặt thấp giọng nói, nhiều nhất vẫn là chỉ có thể dùng chân. Nàng bạch đi bọc mũi chân hướng bên trong khấu trừ chủ. Ngươi cho ta là người nào?
Ngủ.
Mới vừa làm xong vào xuất nhập cảng Bùi Thiếu Khanh ngạnh khí cự tuyệt. Lưu lại chủ động mở miệng Tạ Thanh Ngô đứng tại chỗ sắc mặt lúc trắng lúc xanh, lúng túng vừa xấu hổ hổ thẹn.
Khốn kiếp.
Lần sau bổn tiểu thư không phải giống chết ngươi. Nàng xấu hổ siết chặt theo quyền âm thầm xin thể. Màn đêm thăm thẳm, miêu miêu doanh trụ sở chính, trên bậc thang Ly tướng quân một người độc lập, dưới bậc thang đại quân tụ tập. Ly tướng quân đứng thẳng người lên, dương nhanh múa đuốt miêu không ngừng, cũng không biết hắn nói cái gì, phía dưới bầy mèo cũng kích động mà cuồng nhiệt rối rít meo lên.
Miêu 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 miêu,
miêu miêu miêu. Miêu nghe nói không, tối hôm qua trong thành mèo tập thể phát tình tiêu xuân, tại Lý gia phê trạch tụ chúng bầy gian. Đừng nói nữa, ta liền ở kia phụ cận, suýt nữa không đem ta cho làm một chết, những thứ này mèo đùa thật hoa. Thật nên đem những này ra khỏa phiến rồi, cũng tháng 7 rồi còn phát tình, năm sau 3 tháng thế nào được. Miêu miêu doanh tập thể đau đớn mất danh dự. Điểm tâm giữa, Bùi Thiếu Khanh đối Liễu Ngọc Hành cùng Triệu Chỉ Lan nói, hôm nay ta muốn chủ trì hành hình, công tôn phu nhân cùng Triệu cô nương theo ta đi một chuyến, nếu có Huyền Hoàng giáo dư nghiệt cấp pháp trưởng, cũng tốt che chở ta chu toàn.
Phải công tử.
Hai người đồng thời đáp ứng, ngay sau đó Liễu Ngọc Hành một mặt kinh ngạc nhìn về phía Ái Đồ Ân cần dò hỏi, Lan Nhi ngươi thanh âm tại sao câm?
Đều tại ta quá lớn.
Bùi Thiếu Khanh trong lòng lặng lẽ trả lời. Triệu Chỉ Lan liếc nhìn người khởi sướng, chột dạ trả lời, có thể là đêm qua đá chăn nhiễm phong hàn đi, buổi sáng cũng cảm giác cổ họng đau.
Không chỉ có cổ họng đau, quai hàm cũng đau.
Tối ngày hôm qua nàng tâm phục khẩu phục, cảm thấy những thứ kia giang hồ múa võ biểu diễn nuốt kiếm người cũng không gì hơn cái này.
Thật là, như vậy đại nhân ngủ còn đá chăn.
Liễu Ngọc Hành vừa cương triều vừa đành chịu đạo.
Xế trưa, Bùi Thiếu Khanh dẫn người lao tới hình tràng.
Thông Châu hình tràng thiết lập tại cửa thành bắc, vẫn chưa tới buổi trưa cũng đã bu đầy người, đều là chạy tới nhìn chém đầu, có người còn cầm lấy sớm chuẩn bị tốt bánh bao.
Đột nhiên, trận trận dồn dập tiếng vó ngựa truyền tới.
Bùi đại nhân đến, tản ra.
Tản ra.
Hết thảy tản ra.
Bốn gã thắt lưng khóa trường đao Tịnh An vệ rụt ngựa xông lên phía trước nhất, huy vũ roi ngựa thô bạo đuổi người thanh tràng.
Rất nhanh đi thông hình tràng đường liền một mảnh thông suốt.
Bùi Thiếu Khanh một người một ngựa, phía sau là Liễu Ngọc Hành cùng Diệp Hàn Sương cùng với Triệu Chỉ Lan, tam nữ đều là thuận cưỡi ngựa tinh xảo, mặc dù rụt ngựa mà đi, nhưng đầy đặn cái mông theo hạn tại trên lưng ngựa giống nhau không nhúc nhở ít chút nào, đường danh êm dịu quả lớn theo lắc lư mà run run rẩy rẩy lên xuống. Liếc nhìn lại là một đợt sóng chưa hết đợt sóng khác đã tới.
Ô.
Đến sau Bùi Thiếu Khanh tung người xuống ngựa, sải bước sao rơi đi tới trên pháp trường duy nhất bàn phía sau ngồi xuống.
Liễu Ngọc Hành tam nữ chính là đứng ở hắn phía sau.
Mang tù phạm.
Tống Hữu Tài la to một tiếng.
Bắt giữ đến hình trạng tù phạm toàn bộ đưa đến hành hình trên đài, hướng đầu gối đá một cái, rồi rít quỳ sụp xuống đất.
Hoan uổng a đại nhân.
Ta chỉ là Trịnh gia quản gia mà thôi, Trịnh Huyền Thành chuyện ta không biết chuyện a.
Đại nhân, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi, ta chỉ là Trịnh phủ gia đình, thật không phải là Huyền giáo nghịch tặc.
Trịnh phủ hạ nhân gào khóc lấy cầu xin tha thứ.
Bùi Thiếu Khanh mặt vô biểu tình, bị thai không nghe.
Bây giờ thả các ngươi. Đây chẳng phải nói rõ ta thừa nhận bắt lầm người.
Ta công lao ha chẳng phải là cũng phải đi theo co lại.
Những thứ này ra khỏa ỷ vào Trịnh phủ chỗ dựa không ít tại Thông Châu làm mưa làm gió, khi nam phế nữ, chết không có gì đáng tiếc.
Hắn mượn đầu dùng một chút, cũng coi như thay thiên hành đạo.
Khóc khóc tích tích tính cái gì nam tử hán, 18 năm sau lại vừa là một cái hảo hán.
Thật quan,
ta thánh giáo đệ tử là giết không dứt, giết không sợ.
Đến đây đi.
Không sai, thứ nhất chém ta, lão tử đi xuống trước chờ các ngươi những cậu quan này đến cho ta chôn theo.
Mấy cái tự nguyện hiến thân thật Huyền Hoàng giáo nghịch tặc trên mặt thì không có bất kỳ vẻ sợ hãi, khẳng khái chịu chết.
Một màn này hay là cho Bùi Thiếu Khanh cái này không có tín ngưỡng tục nhân, tạo thành một điểm nhỏ tiểu trùng kích.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tống Hưu Tài đài đầu liếc nhìn sắc trời, sau đó đi tới Bùi Thiếu Khanh bên cạnh thấp giọng nói, đại nhân, thời gian không sai biệt lắm.
Ừm.
Bùi Thiếu Khanh gật đầu một cái, cầm lên trên bàn một nhánh lệnh tiễn nhẹ nhõm ném ra, lạnh lùng mà nói theo lệnh tiễn cùng rơi xuống đất, thì giờ đã đến, chạm chạm Tống Hưu Tài xoay người hét lớn một tiếng.
Ta không muốn chết.
Ta không muốn chết ta.
Không nên giết ta.
Ta không phải phản tặc.
Ta không phải Huyền Hoàng giáo nghịch tặc.
Đại nhân nhìn rõ mọi việc a.
Chính phủ người cất đái tề lưu, cùng loạn tránh ôm lấy na xuống, nhưng lại bị người nhắc tới quy tốt.
Hơn 10 người đầu dây dưa khăn đỏ quái tử thủ sốc lên rượu bên cạnh đàn ngựa đầu mạnh mẽ rót hai cái, sau đó nhắm ngay quỷ đầu đao phun một cái, hai tay cầm đao tàn nhẫn bổ xuống.
Đây là một môn kỹ thuật làm việc,
mà bọn họ là người này kinh nghiệm phong phú chuyên gia.
Giơ tay chém xuống, trong phút chốc máu tươi báo tác, sở hữu tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng cầu xin tha thứ cũng hơi ngừng, mười mấy viên máu chảy đầm địa, vẻ mặt nhăn nhó, trợn tròn đôi mắt đầu trước sau lăn xuống rồi hành hình lại, rơi trên đất bùn.
Dân chúng vây xem tại ngắn ngủi an tĩnh sau buộc phát ra cực lớn tiếng khen, một ít mang theo bánh bao người giành lên trước sợ sau sông lên chạm đất lên huyết, trực tiếp hiện trường liền ăn, miệng đầy đỏ tươi nhưng vui vẻ ra mặt.
Dịch Dung Thành lão thái thái Chu Thuận Khánh ngơ ngác đứng ở hỗn loạn trong đám người, nhìn những thứ kia ngu muội dân chúng vui mừng phân chia đồ ăn đồng bào máu tươi, hắn tim như bị dao cắt.
Tìm được.
Hình trang chết đối diện trên tường thành, Khai Dương Thánh tử liếc mắt liền phong tỏa cùng vây xem đám người lộ ra hoàn toàn xa lạ Chu Thuận Khánh, người này bề ngoài nhìn giống như bắt tuần lão hầu, có thể ngây ngô đứng tại chỗ nhưng thủy chung chưa từng bị hỗn loạn đám người đánh ngã. Phải là Chu Thuận Khánh ngụy trang,
đi tiểu cũng kẹp không được tội tác,
nào có như vậy ổn hạ bản.
Trước hết để cho người đuổi theo hắn, chờ chọn cái thích hợp thời cơ chúng ta động thủ nữa.
Vương Huyện lệnh liếc nhìn chính đứng dậy rời đi hành hình đài Bùi Thiếu Khanh trầm giọng nói,
mà hai người không biết là tại thành tường bên kia, một cái quýt mèo chính yên tĩnh nhìn chằm chằm bọn hắn.
Chương 39,
Hoàng tước tại sau, bản quan không ăn của ăn xin vây ở hình tràng phụ cận đám người dần dần tản ra. Dịch Dung Thành lão hầu trà trộn trong đó Chu Thuận Khánh cũng thu hồi bi thương xoay người rời đi, không phải trở về tạm thời đặt chân khách sạn, mà là chạy thẳng tới hình tràng bên cạnh cửa thành. Hắn tính dưỡng 2-3 ngày sau thương thế đã khôi phục không ít, hôm nay đã là tới là đồng bào tiễn biệt, cũng là muốn thừa dịp cái này người lắm mắt nhiều thời điểm rời đi Thông Châu. Ra khỏi thành sau khi, bên người người đi đường ít dần, đi tới giờ thân, trên đường đã chỉ còn lại Chu Thuận Khánh một người. Hắn thao xuống phòng bị cùng ngụy trang, tuy vẫn một bộ lao hầu hình tượng, nhưng thân thể không hề còng lưng, nhịp bước cũng sẽ không lảo đảo, nhanh chóng hướng phủ thành phương hướng chạy tới. Đột nhiên phía sau truyền tới trận trận chim hót, Chu Thuận Khánh dừng bước lại quay đầu nhìn lại, chỉ thấy xa xa một đám chim giống như là bị kinh sợ hù dọa, đập lấy bay về phía bầu trời. Sau một khắc, mặc quần áo trắng Khai Dương Thánh Tử cùng che mặt Vương Huyện lệnh đạp ngọn cây chạy nhanh đến. Chu Thuận Khánh sắc mặt đổi biến, bất chấp thương thế không hoàn toàn khôi phục, vận chuyển nội lực xoay người chạy thủ mạng. Phản giáo chi tặc Chu Thuận Khánh, còn không mau mau giao ra linh đan theo bản thánh tử trở về lãnh phạt. Khai Dương Thánh Tử quát to một tiếng, nhảy lên trên không trung hắn quạt xếp rời khỏi tay, như giống như một thanh lưỡi dao sắc bén chém về phía Chu Thuận Khánh. Phát hiện phía sau gió mạnh đến gần, Chu Thuận Khánh đầu cũng không dám trở về được thế ngã xuống đất lộn một vòng, vồ hụt quạt xếp đánh trúng một thân cây tại chỗ đem chặn ngang chặt đứt. Chu Thuận Khánh mới vừa đứng dậy, mà Vương Huyện lệnh cùng Khai Dương Thánh Tử đã một trước một sau rơi xuống đất đưa hắn bao vây. Khai Dương Thánh Tử tiếp lấy như bay lượn phiêu giống như bay trở về quạt xếp trực tiếp đánh về phía Chu Thuận Khánh cùng với cận thân chém giết. Vương Huyện lệnh cùng xông tới hỗ trợ. Vốn là bị thương trên người lại không có binh khí, Chu Thuận Khánh dùng ít địch nhiều bên dưới bị đánh liên tục bại lui, một bên hộc máu một bên chống đỡ, cắn răng giận dữ hét: "Ngươi là cao quý thánh tử hưởng hết giáo trung tài nguyên, lại vì nuốt riêng linh đan độc sắt cùng như hại đồng môn, cuộc đời này át gặp trời phạt." Vương Huyện lệnh đột nhiên thu tay lại nhìn về phía Khai Dương Thánh Tử. Chết đã đến nơi còn muốn trả đũa. Khai Dương Thánh Tử mặt không đổi sắc, trong tay quạt xếp giống như lợi kiếm xuyên qua Chu Thuận Khánh bà bay, lăng không một cước đem đạp bay cách xa mấy mét, rơi xuống đất sau quay đầu lánh lánh nhìn Vương Huyện lệnh vừa nói: "Vương đại chủ sẽ không tin hắn quỷ thoại chứ? Ngươi là Thông Châu phân đà đại chủ." Đã như giống như nến tàn trong gió, Chu Thuận Khánh nhìn thấy hy vọng, một bên ho ra máu vừa hướng Vương Huyện lệnh nói: "Ta chỉ thiên xin thể tuyệt vô hương ngôn, nếu có nói láo vạn tiễn xuyên tâm." Vương Huyện lệnh nhất thời không biết nên tin người nào, nhưng xuất phát từ lao giang hồ cẩn thận, cùng thánh tử kéo dài khoảng cách. Cực kỳ buồn cười. Linh đan mặc dù chân quý, nhưng thân ta là thánh tử, giáo trung chưa từng bạc đãi ta, ta há lại sẽ như thế tầm nhìn hạn hẹp. Khai Dương Thánh Tử tức giận ngược lại cười. Lập tức lại hít sâu một hơi đè xuống lửa giận đối Vương Huyện lệnh trầm giọng nói: "Ngươi nếu không tin bản thánh tử mà nói, vậy hãy để cho hắn đem linh đan giao cho ngươi tạm thời bảo quản đi. Ta trước mang theo hắn trở về lãnh phạt, giới lúc lại tay cầm Viêm Điện điện chủ thủ dụ tới thu hồi linh đan." Nghe lời này, Vương Huyện lệnh thật ra đã nghiêng về với tin Khai Dương Thánh Tử, nhưng là lý do ổn thỏa vẫn đồng ý đề nghị này, không phải là không tin thánh tử, chỉ là can hệ trọng đại, xin thứ cho ta không thể không thất lễ. "Hừ." Khai Dương Thánh Tử tựa hồ đối với hắn thật không tin mình rất nổi nóng, mặt lạnh không có trả lời. Vương Huyện lệnh nhìn về phía Chu Thuận Khánh, kẻ hèn thánh giáo Thông Châu phân đà đại chủ, mời các hạ giao ra linh đan. "Linh đan tại ta trong ngực." Chu Thuận Khánh đã không có khí lực đứng dậy, giống như lúc nào cũng có thể sẽ tắt thở, nhưng lại sảng khoái nở nụ cười, giễu cợt Khai Dương Thánh Tử: "Ta biết ta theo lấy ngươi không trở về được thành giáo, chỉ có thể nửa đường chết ở trên tay ngươi, nhưng vậy thì thế nào? Chỉ cần không cho ngươi này lòng lang dạ sói đổ vật như nguyện, liền đủ rồi." Miệng lưỡi bén nhọn, dám làm không dám chịu, thật là hưởng là nam nhi. Khai Dương Thánh Tử mắt lộ ra khinh bỉ, nhìn về phía Vương Huyện lệnh thấp giọng nhắc nhở: "Người này vô cùng âm hiểm xảo trá, Vương đại chủ nhất thiết phải hắn đánh lén ngươi." "Đa tạ Thánh Tử." Vương Huyện lệnh gật đầu một cái, lập tức đẩy ngực cảnh giác cất bước hướng Chu Thuận Khánh đi tới, đến gần sau ngồi xuống, một bên nhìn chằm chằm hắn, một bên đưa tay đi trong ngực hắn tìm kiếm linh đan. Rất nhanh thì mò tới một cái bình nhỏ. Chu Thuận Khánh hét lớn một tiếng: "Coi chừng!" Vương Huyện lệnh mới vừa xuất ra bình ngọc, còn chưa kịp phản ứng liền bị người theo phía sau đánh trúng, thân thể đột nhiên đi phía trước ngã quỵ phun ra một ngụm máu tươi, đồng thời bình ngọc cũng rời khỏi tay bay đến xa xa lá khô trong đống. Ngã xuống đất, Vương Huyện lệnh chật vật xoay người, mặt đầy không thể tin nhìn Khai Dương Thánh Tử: "Là ngươi? Cũng để cho ngươi lo lắng bị đánh lén." Khai Dương Thánh Tử không còn lúc trước nóng nảy dễ giận, bá một tiếng triển khai quạt xếp, mặt nở nụ cười phong khinh vân đạm nói. Vương Huyện lệnh mặt đầy không hiểu: "Tại sao?" "Đúng như chính ngươi nói, ngươi là cao quý thánh tử, giáo trung tài nguyên lấy không hết, ở đâu cho tới muốn như thế tầm nhìn hạn hẹp? Bản thánh tử làm việc, làm sao cần phải hướng bọn ngươi ngu xuẩn giải thích?" Khai Dương Thánh Tử khép cười một tiếng, cất bước hướng bình ngọc đi tới, thuận miệng nói: "Chu Thuận Khánh độc sát đồng môn đoạt đan, Vương đại chủ chặn lại không được, ngược lại bị hắn giết chết. Bản thánh tử giết Chu Thuận Khánh nhưng chưa từng ở trên người hắn phát hiện linh đan, đây là thật tốt kịch bản a." Giống như Vương đại chủ không thể tin được ta sẽ làm ra loại sự tình này giống nhau, giáo trung những người khác cũng không cảm thấy ta sẽ như vậy khô, cho nên chân tướng như thế nào cũng toàn từ một mình ta định đoạt. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Khai Dương Thánh Tử cười ha ha, thập phần đắc ý như vậy nói đến, Vương gia loan diệt môn án cũng là ngươi cản. Vương Huyện lệnh cắn răng nghiến lợi chất vấn. Không sai. Khai Dương Thánh Tử dừng bước lại quay đầu lộ ra lau nụ cười rực rỡ, ánh mắt nửa hí hoặc như là trở về bị, những thứ kia tiện dần có thể may mắn biến thành chất dinh dưỡng giúp ta công lực nâng cao một bước là bọn hắn phúc phận. Mặt khác kia hai cái thôn cô mặc dù không phải cái gì quốc sắc thiên hương mỹ nhân, nhưng là tính con gái rượu, đùa bỡn lên có tư vị khác, các nàng trước khi chết có thể được bản thánh tử coi trọng, cũng coi như không uổng công cuộc đời này. Ha 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 ha. Xuất sinh, ta thánh giáo danh dự chính là bị ngươi người bậc này cặn bã chỗ xấu. Vương Huyện lệnh mắt đỏ sắp đứt. Vậy thì như thế nào? Ai sẽ biết do đây? Khai Dương Thánh Tử lơ đễnh, còn khá là đắc ý, Đi tới lá khô đống trước, hắn mặt đầy hưng phấn xoay người lại nhặt cái kia bình ngọc, linh đan đúng là vẫn còn về ta chỗ hưu. Một mũi tên phá không tới, cắm vào bình ngọc bên cạnh mặt đất 3 tấc sâu, cả kinh khai dương thánh tử lập tức thu tay lại bay ngược mà ra, kinh nghi bất định đài đầu nhìn lại. Ba gã phong thái chắc tuyệt, đẹp đến mỗi người mỗi vẻ nữ nhân ở trong rừng nhảy lên, trong chớp mắt đã tới phụ cận. Trong đó vóc người cực kỳ cao lớn cô gái quần áo trắng lần nữa lăng không dương cung lắp tên, giống như một vòng đầy tháng, mũi tên rời cung mang theo trận trận không bạo bắn về phía khai dương thánh tử. Chút tài mọn, cũng dám mua rượu trước cửa lỗ ban. Khai dương thánh tử quạt xếp vung lên, dễ dàng đỡ ra mũi tên. Ba nữ nhân chia làm tam phương vây hắn. Đồng thời, kèm theo dồn dập tiếng vó ngựa cùng trận trận bụi mù, Bùi Thiếu Khanh mang theo mười mấy tên tinh an vệ rục ngựa tới, chống đỡ gần sau khi, Sở Hưu tinh an vệ tung người xuống ngựa tay cầm phá cương nỏ nhắm ngay trong sân ba người. Đột nhiên xuất hiện biến cố, nhường Vương huyện lệnh cùng Chu Thuận Khánh cũng bối rối một hồi, Vương huyện lệnh theo bản năng sờ sờ mặt phía trên khăn, còn không có xuống, thở phào nhẹ nhõm. Khai Dương Thánh tử chính là sắc mặt nghiêm trọng, hắn ngay cả nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện dưới mắt loại cục diện này. Miêu. Ngay tại trong sân bầu không khí nghiêm trọng, nghe được cả tiếng kim rơi thời khắc, một cái quýt mèo theo trên cây nhảy xuống ngậm lên bình ngọc hướng Bùi Thiếu Khanh chạy đi, tới gần trước ngựa nhẹ nhàng nhảy lên rơi vào trên lưng ngựa, đem bình ngọc phun tới rồi trong tay hắn. Tốt mèo. Bùi Thiếu Khanh tiếp lấy bình ngọc, đưa tay sờ một cái đầu mèo. Quýt mèo meo một tiếng đem cái bụng ngược lại mặc hàn bén, phát ra cực cực thanh âm. Nhìn dãy rủa dáng người yêu cầu vén tiểu rối loạn mèo, Bùi Thiếu Khanh ý tưởng đột phát, chính mình dưới mắt này có tính hay không là xanh biết ly tướng quân đây. Lại vội vàng nhiều vén vài cái. Tất cả mọi người đều nhìn Bùi Thiếu Khanh vén mèo, không có một người dám tùy tiện mở miệng đánh vỡ trên sân yên tĩnh. Bùi Thiếu Khanh dừng lại vén mèo, mở ra bình ngọc, trong phút chốc một cô đan hương xông vào mũi, hắn hít một hơi thật sâu từ trong thâm tâm thở dài nói, thật là khá lắm linh đan. Các hạ cũng là vì linh đan tới, đã như vậy, cái này linh đan ta liền đưa với ngươi. Khai Dương Thánh tử đại tay ôm quyền, khá là thể diện nói. Hơ ha ha ha. Ha 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 ha. Bùi Thiếu Khanh đắp lên bình ngọc phá lên cười, cười cười nụ cười dần dần diễn biến thành dùng mình, cầm bản quan đồ vật làm nhân tình đưa cho bản quan, thật đúng là đánh một tay tính toán thật hay. Mặt khác, bản quan không ăn của ăn xin, muốn cái gì đồ vật chưa bao giờ yêu cầu người khác đưa, đều là toàn dựa vào chính mình cướp, người đưa với ta. Người xứng sao sao. Chương 40. Chỉ nói triều đình luật pháp, không nói đạo nghĩa giang hồ người cuồng vọng. Khai Dương Thánh tử vốn là một cái ngạo mạn người, nghe lời này tức đến xanh mét cả mặt mày. Bùi Thiếu Khanh nhẹ nhàng phất phất tay, loại trừ cái kia gặp mặt, mặt khác hai cái đều giết chết không bị tội. Lưu lại Vương huyện lệnh thật là có cần phải. Song Vương có hợp tác cơ sở, nếu như hắn chết ở nơi này, Huyền Hoàng giáo lại phái cái phân đà chủ đến, vậy cùng hắn chung đụng được cũng không nhất định có hiện tại như vậy khoái trá. Vương huyện lệnh nhất thời ngẩn ra, không phải đâu, ta rõ ràng cũng che mặt, cái này cũng có thể bị ngươi nhận ra à? Chính là ngươi đem quân lính đưa tới chứ? Nguyên lai ngươi mới là dấu xấu nhất. Tốt. Ngươi một cái phản bội thánh giáo triều đình chó săn. Khai Dương Thánh tử cùng Chu Thuận Khánh đồng thời vừa giận vừa sợ nhìn về phía Vương huyện lệnh tức giận mắng. Vương huyện lệnh, hắn lựa chọn lặng lẽ thối lui đến một bên, miễn cho bị ngộ thương. Hắn ngược lại muốn cứu Chu Thuận Khánh, thế nhưng cái này cũng không cứu được à, vì bảo đảm thánh giáo tại Thông Châu lợi ích lâu dài, hắn cần phải gìn giữ mình hữu dụng thân. Trần Trung Nghĩa vung tay lên, thả hưu 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 hưu. Chỉ một thoáng mây chụp mũi tên phá không mà đi. A, đã người bị trọng thương mất hành động lực, Chu Thuận Khánh tại chỗ bị ôm đâm bị, nuốt hận mà chấm dứt. Khai Dương Thánh tử thân hình xê dịch, tay cầm quạt xếp không ngừng đánh bay cùng né tránh mũi tên, mắt thấy tên giống như kéo dài không dứt, hắn cắn răng một cái chủ động xông về Bùi Thiếu Khanh. Bắt giặc trước bắt vua. Bùi Thiếu Khanh đứng ở lập tức không có chút rung động nào, nhìn thẳng mặt xông tới Khai Dương Thánh tử lộ ra một vẻ châm biếm. Đứng ở trên ngọn cây liễu ngọc hành, Diệp Hàn Sương cùng Triệu Chỉ Lan thấy vậy đồng thời lướt gấp mà xuống, theo ba cái phương hướng khác nhau cầm kiếm hướng Khai Dương Thánh tử xông tới giết. Mạnh mẽ ép Khai Dương Thánh tử bay ngược mà quay về. Bốn người chiến thành một đoàn. Kiếm khí tung tóe, kim thạch không ngừng với thai. Nữ nhân đánh nhau rất đẹp mắt, đặc biệt là cái loại này ngực to mông cong chân dài nữ nhân, tóc đen phiêu động, làn váy bay lượn, giơ tay nhấc chân hiện ra hết dáng người yêu kiều nổi bật. Khai Dương Thánh tử là ngưng khí cảnh tột cùng, thế nhưng mới vừa cũng đã tiêu hao một ít nội lực, chỉ là Du Long cảnh sơ kỳ Liễu Ngọc Hành hắn liền hoàn toàn không phải là đối thủ. Cộng thêm ngưng khí cảnh trung kỳ Triệu Chỉ Lan cùng ngưng khí cảnh sơ kỳ Diệp Hàn Sương, hắn chỉ có thể toàn bộ hành trình bị đánh. Tóc trên đầu quan cũng rớt, tóc đen bay lượn, trên người nguyên bản không nhiễm một hạt bụi bạch bào cũng đầy là vết máu. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Khai Dương Thánh tử cuồng loạn nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân huyết khí sôi trào, quần áo thành vỡ vụn, thân thể giống như chính là bị mạnh mẽ mở ra, nâng cao giống nhau tăng vọt 5 thước. Da thịt mặt ngoài xuất hiện từng đạo vết rách, dưới da phủ đầy tiêm máu, nồng nặc mùi máu tanh xung thiên, đỏ mắt gầm thét, bản thánh tử cùng các ngươi đồng quy với toàn bộ. Vào giờ phút này cả người giống như giữ tợn ác quỷ. Này, đây là cái gì tà công? Hắn thế nào đột nhiên biến thành cái này quỷ dáng vẻ? Bốn phía tính an vệ đều bị sợ hết hồn. Luyện huyết ma công. Vương huyện lệnh kêu lên, hướng về phía Diệp Hàn Sương đám người hô. Đây là đả thương địch thủ 1000 tổn hại 800 ta công, hắn chưa luyện đến nơi đến chốn, thực lực bây giờ chợt tăng, nhưng không chống nổi một khắc, chư vị nữ hiệp xin cẩn thận ứng đối, mang xuống tươi sống dây dưa đến chết hắn. Vọng tưởng dây dưa đến chết ta. Vậy thì xem ai chết trước. Hóa thân huyết sắc tiểu cự nhân Khai Dương Thánh tử bắt đầu chạy tựa như mặt đều tại chấn động, đưa tay bắt lại một thân cây nổ tận gốc, vung đẩy sông về Liễu Ngọc Hành. Tam nữ sách trưởng kiếm chủ động nên đón. Tất cả dừng tay. Bùi Thiếu Khanh đột nhiên quát to. Trong phút chốc, tất cả mọi người, bao gồm Khai Dương Thánh tử ở bên trong cũng ngừng lại kinh nghi bất định nhìn về phía hắn. Không phải, đại ca, chúng ta chính liều mạng đây. Bùi Thiếu Khanh nhìn Khai Dương Thánh Tử lấy một bộ cao cao tại thượng thái độ không mặn không nhạt nói, ngươi hiện ra thực lực vì ngươi thắng được khác một cái khả năng, bản quan hỏi ngươi, có thể nguyện cải tà quy chính thành tâm ra sức triều đình. Khai Dương Thánh Tử mẹ hắn người đều ngu, muốn mời hàng ngươi không còn sớm chiêu, lão tử cũng mở lớn ngươi mới chiêu hàng. Có biết hay không ta dùng ma công kia sẽ bị cắn trả. Cân nhắc một chút, chúng ta Tĩnh An vệ yêu cầu loại nhân tài như ngươi. Bùi Thiếu Khanh tay cầm roi ngựa chỉ Vương huyện lệnh theo lệ, liền giống như hắn, so sánh hắn mà nói, ngươi giá trị còn ở phía trên hắn, chỉ cần ngươi gật đầu một cái, sau này quan to lộc hậu mặc cho ngươi lấy. Khai Dương Thánh Tử do dự bất quyết, đầu hàng đi, đại chiêu liền bạch khai, không tránh được bị cắn trả đại giới. Nhưng là không đầu hàng đi, hắn thật ra cũng không nắm chặt có thể ở một khắc đồng hồ bên trong đánh ngã tất cả mọi người, nhiều lắm là có thể kéo mấy cái chịu tội thay, cuối cùng vẫn khó thoát khỏi cái chết. Có thể còn sống, cần gì phải muốn chết đây? Bùi Thiếu Khanh tử tốn nói, chết tử tế không bằng vô lại còn sống sao? Có thể ngươi lại thế nào bảo đảm ngươi sẽ không lật lọng đây? Khai Dương Thánh Tử thanh âm khàn khàn hỏi. Lặng lẽ giết người hút máu tu luyện tà công, tàn sát đồng môn đoạt đan loại sự tình này hắn đều làm được, phản bội Huyền Hoàng giáo đầu hàng triều đình tự nhiên cũng không hề áp lực trong lòng. Bùi Thiếu Khanh cười ha ha một tiếng, ngươi hỏi rất ngu xuẩn vấn đề, ngươi nhưng là thánh tử á, biết được bao nhiêu huyền giáo bí mật. Ngươi trong tay ta đầu hàng so với ngươi chết trong tay ta công lao lớn hơn, ngươi cảm thấy thế nào? Vương Huyện Lệnh sắc mặt biến ảo không ngừng, đã thầm hạ quyết tâm muốn chờ cơ hội giết Khai Dương Thánh Tử, nếu không hắn một khi đầu hàng triều đình, đối thánh giáo uy hiếp quá lớn. Khai Dương Thánh Tử cảm thấy Bùi Thiếu Khanh nói đúng, còn sống đầu hàng chính mình, đối đại chu triều đình chỗ dùng lớn hơn, đối Bùi Thiếu Khanh mà nói công lao cũng lớn hơn, hoàn toàn không cần lo lắng đối phương nói không giữ lời. Nhưng hắn vẫn là do dự bất quyết, trung quy cũng mở lớn, liền như vậy đầu hàng mà nói cảm giác rất bực bội. Ngươi có thể phải nắm chặt, là ngươi bản thân giá trị cùng ngươi thực lực bây giờ vì ngươi tranh thủ được đàm phán tư cách, đợi một khắc đồng hồ sau, ngươi nhưng là không còn có cơ hội này. Bùi Thiếu Khanh lạnh giọng cho hắn làm áp lực, cuối cùng vẫn cứu mạng lý trí chiếm thượng phong. Khai Dương Thánh Tử chậm rãi quỳ một chân trên đất, đồng thời bắt đầu tấn công, thân hình biến trở về bình thường lớn nhỏ, nhưng nhận được cắn trả không nhẹ, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Ta nguyện hàng, nguyện làm hoàng thượng hiệu lực. Mắc câu khóa. Bùi Thiếu Khanh hét lớn một tiếng. Hơn 10 người Tĩnh An vệ buông xuống tên lượn quanh Khai Dương Thánh Tử chạy gấp, đem bao vây sau gỡ xuống bên hông thép dòng chế tạo câu khóa ném ra, từ nay về sau kéo một cái, sắc bén móc sắt xuyên qua Khai Dương Thánh Tử xương bả vai chờ chỗ yếu. Đây là Tĩnh An vệ bắt trọng phạm công cụ. A a a. Khai Dương Thánh Tử đội vàng không kịp chuẩn bị. Theo bản năng tránh ôm, nhưng càng là tránh ôm thì càng đau đớn, cả người đẫm máu, xương bả vai đều đã bị mạnh mẽ lôi ra ngoài gần nửa, hoàn toàn thành cái huyết nhân. Đột nhiên xuất hiện biến cố, Nhường Vương huyện lệnh cùng Liễu Ngọc Hành đám người đều ngẩn ra, không phải đâu, vừa mới quên hàng liền trở mặt, một điểm cơ bản tín dụng cũng không có a, liền bọn họ đều cảm thấy cái này quả thực quá vô sỉ. Thế nhưng Trần Trung Nghĩa trở Tĩnh An vệ nhưng đều không cảm thấy có bất kỳ không ổn nào, Bùi đại nhân cái này gọi là binh bất tiếm trá. Khai Dương Thánh Tử mắt đỏ sắp nước, hùng loạn hét, ngươi lật lọng, không nói đạo nghĩa giang hồ. Thử, với ngươi loại này tà ma ngoại đạo không cần giảng cái gì đạo nghĩa giang hồ. Bùi Thiếu Khanh siết dây cương cười khẩy, đại nghĩa lâm nhiên nói, chúng chi ta chính là mệnh quan triều đình, chỉ nói luật pháp, không nói đạo nghĩa. Đương nhiên, thuyết pháp luật cũng là hắn đối với người khác giảng, chính hắn cho tới bây giờ đều không tuân thủ. Bùi Thiếu Khanh đưa tay ra hồ, nọ tới. Trần Trung Nghĩa lập tức dâng lên một nhánh phá cương nỏ. A a a. Khai Dương Thánh Tử đau đến cả người thẳng run run, mồ hôi như mưa rơi, gào khóc nói, ngươi đã nói còn sống ta đối triều đình giá trị lớn hơn, ngươi công lao cũng lớn hơn, bỏ qua cho ta, van cầu ngươi bỏ qua cho ta. Ngươi còn sống đối triều đình giá trị lớn hơn, nhưng chết đối bản tiêu chuẩn giá trị lớn hơn, cho tới công lao, bản quan từ trước đến giờ không tham lam. Bùi Thiếu Khanh ung dung thong thả rất tốt tên, nhắm ngay Khai Dương Thánh Tử bắt cỏ. Hắn thế nào khả năng lưu lại cho mình cái cựu nhân? Hiu, tên phá không, thẳng bên trong mi tâm. Khai Dương Thánh Tử mặt đầy phẫn hận không cam lòng ngã xuống đất. Tống Hưu Tài lập tức hô to, đại nhân thần sạng, chúc mừng đại nhân chính tay đâm huyền giáo nghi tặc. Đại nhân mạnh khỏe tại bản cung. Đủ loại lệnh bợ cùng tiếng hoan hô tiếp xuống tới. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Bùi Thiếu Khanh một tay giữ nỏ ngựa mặt lên trời cười to, tiện tay đem nỏ ném cho Trần Trung Nghĩa, tìm lại dây cương dục ngựa mà đi, cũng không quay đầu lại hạ lệnh, thu liễm lịch tập thi thể, trở về thành. Tuân lệnh. Giá. Giá. Tinh An vệ rối rít phóng ngựa mà đi, Liễu Ngọc Hành ba người cũng thi triển khinh công đạp nhánh cây rời sân, chỉ còn dư lại không người để ý tới Vương Huyện Lệnh ngơ ngác đứng tại chỗ. Khai Dương Thánh Tử là đoạt linh đan độc giết đồng môn, cuối cùng cùng Chu Thuận Khánh giống nhau chết ở Tinh An vệ trong tay. Mà linh đan thì rơi vào Bùi Thiếu Khanh trong tay. Hôm nay phát sinh hết thảy quá loạn, hắn cũng không biết đến cùng như thế nào hướng tổng đà tiến hành hồi báo mới ổn thỏa. Chương 41. Thản thản đãng đãng Bùi Thiếu Khanh, hình người bách khoa toàn thư trở về thành trên đường, Trần Trung Nghĩa dục ngựa lạc hậu Bùi Thiếu Khanh cả người vị, tân bút nói, chính tay đâm Khai Dương Thánh Tử, như thế chiến công nhất định thẳng tới thiên nghe, bệ hạ nhất định sẽ có trọng thưởng, tiểu nhân trước hết kính cẩn hạ đại nhân. Khai Dương Thánh Tử mặc dù thực lực không lớn mà, nhưng cuối cùng là Huyền Hoàng giáo giáo chủ đệ tử thân truyền, Huyền Hoàng giáo thánh tử, hắn đại biểu ý nghĩa không giống người thường. Cái gì trọng thưởng không trọng thưởng, ta Huy Viễn hầu phủ mấy đời rất được hoàng ân, bản quan có thể may mắn là bệ hạ phân ưu đã cho vậy. Bùi Thiếu Khanh nhàn nhạt đáp lại một câu. Đại nhân không màng danh lợi, thuộc hạ bội phục. Trần Trung Nghĩa mặt đầy khâm phục chắc tay, lại một khuôn mặt xấu hổ thở dài nói, ta là không cản nổi ngài cảnh giới. Yên tâm, phía trên thưởng xuống tới không thiếu được các ngươi. Bùi Thiếu Khanh hời hợt nói. Tôn Hữu Lương rục ngựa tiến lên, đại nhân, xin cho phép đi trước một bước trở về thành truyền bá ngài chiến công.
Ừm. Bùi Thiếu Khanh dè đặt một chút gật đầu. Tôn Hữu Lương lập tức mang theo thuộc hạ rục ngựa mà đi. Vào thành sau khi hô lớn, Bùi đại nhân chính tay đâm Huyền Hoàng giáo khai dương thánh tử, lập tức ra khỏi thành nên đón. Hắn phía sau thuộc hạ vung vẩy roi ngựa đuổi người, lập tức ra khỏi thành nên đón. Nhanh lên một chút. Đi. Không đi. Ta xem ngươi giống như Huyền Hoàng giáo nghịch tặc. Đại nhân minh xét. Tiểu đối Huyền giáo hận thấu xương a. Cái này thì mang cả nhà già trẻ ra khỏi thành chào đón. Tinh an vệ tổ chức lực là trước sau như một hiệu suất cao cường hãn, vô số dân chúng bị tự phát ra khỏi thành nên đón Bùi Thiếu Khanh khải toàn, đương nhiên, cũng có là thực sự tự phát. Làm Bùi Thiếu Khanh đến cửa thành, nhìn thấy chính là khắp thành dân chúng khua chiêng gõ trống, tiếng hoan hô không ngừng. Bùi đại nhân chính tay đâm nghịch tặc, anh dũng vô địch. Bùi đại nhân vô địch thiên hạ. Bùi Thiếu Khanh khỏe miệng mà cười, ngồi ở trên lưng ngựa không ngừng đối hai bên dân chúng hoặc là ôm quyền hoặc là vẫy tay. Hứa Nguyên Khánh, Trịnh Huyền Thành, hiện tại lại tới cái Huyền Hoàng giáo thánh tử, Bùi đại nhân mới đến Thông Châu bao lâu liền lập được nhiều như vậy công lao. Thật là làm cho người bội phục. Bùi đại nhân thật tốt à, lại không cái giá lại có bản lĩnh, nhưng hắn người thủ hạ thật là không phải thứ gì. Chất phát dân chúng cho là Tôn Hữu Lương bọn họ khô những chuyện hư hỏng kia Bùi Thiếu Khanh đều không biết, bị che mắt. Trở lại bách hộ chỗ sau, Bùi Thiếu Khanh viết liền một phong thư nhường Tôn Hữu Lương đi một chuyến nữa đưa về thiên hộ chỗ. Cùng mang đi còn có Khai Dương Thánh tử tùy thân mang theo thân phận tín vật, cùng với hắn đầu lâu. Buổi tối tại quần phương nguyện cử hành ăn mừng tiệc, tất cả huynh đệ cũng bào ngư còn đủ, người người hô to Bùi tổng kỳ. Mà hắn sự liêu phất y thứ, thâm tàng thân giữ danh. Về đến nhà sau đi trước tìm Liễu Ngọc Hành, gặp hắn căn phòng vẫn sáng quang cũng biết còn chưa ngủ, đài tay gõ cửa. Đông đông đùng. Người nào? Phu nhân, là ta, phương tiện đi vào sao? Qua một lúc lâu, một tiếng quạt kẹt, Liễu Ngọc Hành mở cửa ôn nhu nói, công tử, mau vào đi. Giờ phút này nàng đã đổi thân mát lạnh y phục, áo khoác lụa mỏng, bên trong dựng quần dài, nửa người trên bọc một cái màu vàng nhạt theo áo ngực, đầy đặn trắng nón ngực bị tìm được đường danh rõ ràng, giống như miêu tả sinh động. Cả người nhìn cũng rất nhuận, giống như là viên chín mùi quả đảo, nhẹ cắn một cái thì sẽ nước tràn ra. Quấy dậy. Bùi Thiếu Khanh cất bước vào bên trong. Hắn đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống sau ánh mắt đột nhiên rơi vào đối diện bình phong lên, phía trên treo Liễu Ngọc Hành ban ngày mặc quần áo quần, màu trắng thêu cái yếm cùng một cái quần cụt kiểu dáng màu trắng tơ lụa tiết khố cực kỳ dễ thấy. Càng bắt mắt là tiết khố lên giết chết nước đọng. Cho dù là nữ hiệp cũng không tránh được có phần bí mật. Liễu Ngọc Hành theo hắn tầm mắt nhìn, nhất thời mặt đẹp nóng bỏng, liền vội vàng đi tới lấy xuống vò thành một cục tiện tay ném đến một bên, có chút lúng túng cùng ngượng ngùng nói, mới vừa rửa mặt xong, còn chưa kịp thu. Là ta tới quá đột nhiên. Bùi Thiếu Khanh ngày nãy cười một tiếng hiện ra hết thản nhiên, phu nhân cũng ngồi ngồi đi. Phải còn không biết công tử đêm khuya tới vì chuyện gì. Liễu Ngọc Hành chức vì hắn rót ly trà sau đó mới ngồi xuống, không tính lớn băng gỗ căn bản là chứa không dưới nàng nêm dịu to mập cái mông đầy đặn, mị thịt tràn ra mà ra. Đa tạ phu nhân. Bùi Thiếu Khanh nâng chung trà lên nhấp một miếng, buông xuống sau nói, chủ yếu là muốn ngay mặt hướng phu nhân ngỏ ý cảm ơn, hôm nay nếu như không có phu nhân tương trợ, Khai Dương Thánh tử nói không chừng liền chạy rồi. Công tử thật sự quá khách khí, ngài người hiền tự có thiên quyến, cho dù là không có thiếp, Khai Dương Thánh tử cũng khó thoát khỏi cái chết. Liễu Ngọc Hành hé miệng cười một tiếng nói, là phu nhân quá mức tự khiêm nhường rồi. Bùi Thiếu Khanh vừa nói đứng dậy chỉnh trọng xá một cái, tóm lại cảm ơn phu nhân. Công tử không thể. Liễu Ngọc Hành thấy vậy liền đội vàng đứng lên đỡ hắn, môi đỏ mọng khẽ mở, công tử thật muốn cảm tạ thiếp mà nói không ngại đáp ứng ta một chuyện. Phu nhân mời nói. Bùi Thiếu Khanh khẽ bước cằm. Liễu Ngọc Hành tổ chức xuống ngôn ngữ, thổ khí như lan nói, công tử xuất thân hầu môn, bên người cái gì dạng nữ nhân đều không thiếu, có thể hay không bỏ qua cho Lan Nhi. Phu nhân đây là lời gì, nói ta giống như là khi nam phách nữ hạng người. Bùi Thiếu Khanh tự giễu cười một tiếng. Liễu Ngọc Hành bội nói, ta không phải cái này thôi, phu nhân ý tứ ta hiểu. Bùi Thiếu Khanh đài tay cắt đứt nàng mà nói, một mặt thản nhiên vẻ nói, Triệu cô nương thanh xuân tịnh lệ, ta đối nàng là thật lòng yêu thích, nhưng có phu nhân lời này, ta liền ở chỗ này hứa hẹn, tuyệt không lại chủ động đánh nàng chủ ý. Này Liễu Ngọc Hành nghe lời này đầu tiên là mừng tít mắt, nhưng sau đó lại mặt lộ vẻ lo lắng, bởi vì bây giờ là Triệu Chỉ Lan chủ động chạy lên muốn tự tiến cử cái chiếu. Bùi Thiếu Khanh cố làm không hiểu, thế nào, chẳng lẽ phu nhân không tin? Hoặc giả đối với cái này còn chưa hài lòng? Không có. Liễu Ngọc Hành miễn cưỡng cười một tiếng, Bùi Thiếu Khanh cũng làm ra loại này hứa hẹn, nàng kia còn không thấy ngại yêu cầu hắn càng nhiều, nhẹ giọng nói, đa tạ công tử. Phu nhân hài lòng liền tốt, không còn sớm, ta sẽ không quấy rầy phu nhân nghỉ ngơi. Bùi Thiếu Khanh cáo tử. Liễu Ngọc Hành đứng dậy đưa tiễn, công tử đi thong thả. Đưa mắt nhìn Bùi Thiếu Khanh rời đi, Liễu Ngọc Hành sâu kín thở dài, phải nghĩ biện pháp bỏ đi Lan Nhi ý niệm. Phu quân trở lại. Tạ Thanh Ngô đứng dậy tiến lên là Bùi Thiếu Khanh thay quần áo, ánh mắt sáng quắc đạo, nghe nói phu quân chính tay đâm Huyền giáo Khai Dương Thánh tử, thật là thật đáng mừng, có thể hay không nhường làm vợ thấy cái viên này linh đan. Người chưa thấy qua. Bùi Thiếu Khanh có chút khác biệt. Tạ Thanh Ngô nghe lời này phong tình bạn trùng liếc mắt, ngươi làm linh đan là cải trắng à? Hiện tại đây đều là năm chắc, ăn một viên thiếu một viên, ta thâm cư trong khuê phòng, lại lấy ở đâu cơ hội được nhìn thấy. Kia Khai Dương Thánh tử là một viên linh đan độc sát đồng môn ngược lại cũng có thể hiểu được. Bùi Thiếu Khanh lẩm bẩm lồ bầu. Ta ngược lại cảm thấy không thể hiểu được. Tạ Thanh Ngô lắc đầu một cái, đi tới trên giường em ngồi xuống, mặc lấy giày thêu chân nhỏ lắc lư du du, nói, Huyền Hoàng giáo tồn tại ngàn năm rồi, có thể nói nội tình so với hiện nay Đại Chu hoàng thất đều muốn dày, lấy Khai Dương Thánh tử thân phận, hắn hoàn toàn không cần là một viên linh đan làm đến bước này. Người đó biết rõ hắn là thế nào nghĩ. Bùi Thiếu Khanh lắc đầu một cái,
đi tới Tạ Thanh Ngô bên cạnh ngồi xuống, tiện tay móc ra bình ngọc đưa tới, ngươi xem một chút đi. Như vậy tùy ý, sẽ không sợ ta nhận lấy tay liền một miếng ăn. Tạ Thanh Ngô nháy nháy con mắt. Bùi Thiếu Khanh cười rất ôn hòa, sờ một cái mặt nàng nhẹ giọng nói, không việc gì, ngươi thật ăn, ta lại đem ngươi ăn là được, như thường có thể hấp thu sức thuốc, ngươi thích cái gì mùi vị, thịt kho tàu. Vẫn là hấp. Này đùa giỡn một chút cũng không buồn cười. Tạ Thanh Ngô giật mình, nhận lấy bình ngọc đánh giá, có chút khác biệt nói, lại là một viên phá trứng đan. Ngươi là thế nào nhận ra? Vẫn là cái trai. Bùi Thiếu Khanh một mặt kinh ngạc nhìn nàng. Tạ Thanh Ngô dùng nhìn kẻ ngu ánh mắt nhìn lấy hắn. Đấy bình viết đây. Bùi Thiếu Khanh, ho khan. Có chút lúng túng hắn vội vàng cưỡng ép rời đi đề tài, linh đan tồn tại rất nhiều chủng loại sao? Dĩ nhiên, có năng lực hoạt tử nhân, có năng lực sinh bạch cốt, có năng lực cường thể, có năng lực kéo dài tuổi thọ, cũng có ăn thân thể nổ mạnh. Tạ Thanh Ngô giơ lên trong tay bình ngọc, viên này phá trướng đan liền chính như tên, là tu sĩ đột phá cảnh giới dùng. Vừa nói nàng đem đan dược đổ ra, nhíu lại đôi mi thanh tú nói, đây là viên cấp thấp đan dược, hơn nữa nhìn màu sắc linh lực tiêu tán rất nhiều, bất quá đối với chúng ta thể xác phạm tục tới nói sức thuốc vẫn bá đạo như cũ, ngươi như dùng mà nói tốt nhất bế quan từ từ hấp thu luyện hóa sức thuốc. Nương tử ngươi thật đúng là trên thông thiên văn dưới dành địa lý a. Bùi Thiếu Khanh tử trong thâm tâm biểu thị bội phục. Đây chính là một quyển hành tẩu bách khoa toàn thư. Tạ Thanh Ngô hừ nhẹ một tiếng, đó là đương nhiên, trên đời bổn tiểu thư chưa có xem qua sách đều không thừa mấy quyển. Bùi Thiếu Khanh đột nhiên cảm giác tối nay Tạ Thanh Ngô phá lệ mê người, rất có hiện đại phần tử trí thức nữ tính mùi vị. Hắn thật sự muốn vui chơi thỏa thích tại tri thức hải dương. Nương tử nếu là mang một bộ viền vàng thạch anh mắt kính liền hoàn mỹ. Bùi Thiếu Khanh nghiêm túc nói, mắt kính, chỉ đen, giấy đều, người nào biết ta? Tạ Thanh Ngô cảm thấy chẳng biết tại sao, bĩu môi một cái nói, ta lại không ngủ, ánh mắt tốt dùng lấy đây. Thật sao? Ta hy vọng tối nay nương tử có khả năng trong mắt có ta. Bùi Thiếu Khanh ôm lấy nàng nhẹ giọng nói, Tạ Thanh Ngô, chẳng lẽ trong mắt ta không có ngươi sao? Ta nói là nương tử mặt khác một con mắt, vi phu cả gan, muốn lấy thân bảo, thắng thiên nửa nước. Tạ Thanh Ngô xem qua sách sát thực rất nhiều, trong nháy mắt liền dây hiểu hắn lời này ý tứ, mặt đỏ tới mang hai, nổ. Phi, chớ hòng mơ tưởng, chỉ có thể dùng chân. Được, nương tử, mời giết chết ta đi. Tạ Thanh Ngô, chương 42. Không đường có thể lui Triệu Chỉ Lan, tuyên bố bế quan ngày kế, thiên tướng đem trắng bệnh, Liễu Ngọc Hành liền gõ vang Triệu Chỉ Lan cửa phòng, Lan Nhi, tỉnh chưa? Sư đương, thế nào? Triệu Chỉ Lan mắt lim dim buồn ngủ mặc lấy tiết khố cùng cái yếm mở cửa, coi như người luyện võ nàng chưa bao giờ ngủ nướng, nhưng đây cũng quá sớm. Liễu Ngọc Hành dịu dàng cười một tiếng, đi vào nói, sư nương mời vào. Triệu Chỉ Lan nghiêng người, đợi hắn vào bên trong sau nàng mới đóng cửa lại, lập tức đi tới bên cạnh bàn là Liễu Ngọc Hành rót ly trà nguội, sư nương mời dùng trà. Liễu Ngọc Hành không có đi đụng ly trà, mà là yên tĩnh đánh giá Triệu Chỉ Lan. Mới vừa tỉnh ngủ tóc có chút tán loạn, không làm phấn trang điểm gương mặt hoàn toàn trắng mướt, màu xanh nhạt cái yếm bị chống đỡ căng phồng, nhiều chút mang theo độ cong đầy đặn theo hai bên tràn ra, thiếp thân tiết khố treo ở không có thịt dư eo nhỏ cắn câu siết ra tiểu cái mông em dịu đựng danh. Cả người trên dưới cũng tản ra khí tức thanh xuân. Sư đương, ngươi xem ta làm cái gì? Quần áo không đủ che thân Triệu Chỉ Lan có chút ngượng ngùng, nhăn nhó nói. Liễu Ngọc Hành phốc thử cười một tiếng, ngươi khi còn bé gái mông trần ta đều gặp, theo ta còn xấu hổ. Sư đương, người ta trưởng thành sao? Triệu Chỉ Lan nhào vào Liễu Ngọc Hành trong ngực ôm cổ nàng làm nũng. Đúng vậy, trưởng thành. Liễu Ngọc Hành đưa tay ôm lấy nàng, vỗ nàng bị cái yếm dây buộc tô điểm bóng loáng lưng ngọc cảm khái nói, chỉ chớp mắt là đại cô nương. Sư nương ngươi có phải hay không có lời muốn nói? Triệu Chỉ Lan đổi thành cùng Liễu Ngọc Hành mặt đối mặt dạng chân dáng vẻ. Liễu Ngọc Hành lời nói nhẹ nhàng lời nói nhỏ nhẹ nói, công tử đã đáp ứng không hề đánh ngươi chủ ý, sau này ngươi cách hắn xa một chút, ta và ngươi sư phụ đều còn ở, thiết kiếm môn phát triển còn chưa tới phiên ngươi cái tiểu nha đầu bận tâm. Triệu Chỉ Lan trên mặt biểu hiện đột nhiên cứng đờ. Liễu Ngọc Hành tận tình khuyên bảo, ta di vang đối công tử có thành kiến, mấy ngày nay chung sống đi xuống, phát hiện hắn tuy có lòng thích cái đẹp nhưng lại biết khắc chế chi đạo, có thể xưng quân tử, nhưng hắn cùng ngươi tuyệt không phải lương phối, ngươi và Dạ Bạch Thanh Mai trúc mã mới là trời đất tạo nên một đôi mượn rồi. Triệu Chỉ Lan tự lẩm bẩm. Liễu Ngọc Hành không có nghe rõ, cái gì? Ta nói chậm. Triệu Chỉ Lan khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt miễn cưỡng cười một tiếng nói, sư nương, mấy ngày nay ta đã bị công tử phong vận hái thuyết phục, cuộc đời này không phải hắn không gả. Nàng thân thể đều bị Bùi Thiếu Khanh nhìn rồi, thậm chí sẽ bị hắn đục nước béo cỏ, nương tựa lẫn nhau. Đến bước này, đã không có đường quay về. Dù là những chuyện này người ngoài không biết chuyện, nhưng nàng chính mình nhưng biết rõ mình không sạch sẽ, căn bản không xứng với đại sư mình, chỉ có gả cho Bùi Thiếu Khanh con đường này đi. Là thiết kiếm môn tốt cũng là vì chính nàng tốt. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Liễu Ngọc Hành nghe xong chỉ cảm thấy hoang đường, vừa tức vừa gấp, ngươi và hắn chung sống mới mấy ngày. Nói cái gì có yêu hay không? Sư nương mà nói ngươi có phải hay không không nghe lọt ai, còn tự cho là đúng. Sư nương. Triệu Chỉ Lan cắt đứt nàng, đỏ mắt thanh âm mang theo tiếng khóc nước nở nói, thật, đồ nhi chính là tính lẳng lơ, đứng núi này trông núi nọ, mặc dù chung sống không lâu, nhưng Bùi công tử trong lòng ta địa vị sớm đã vượt qua đại sư mình, van cầu sư nương tắc thành ta. Nhìn khóc ròng ròng ái đồ, Liễu Ngọc Hành có chút mờ mịt, khó hiểu, nhưng là tại sao? Bùi công tử hắn xuất thân danh môn, dung mạo dáng vẻ đều tốt, còn nắm quyền lớn, đồ nhi cũng là thiếu niên ngộ ngạn niên kỷ, đợi ở trong phủ cảm thụ hắn vượt xa đại sư minh đủ loại chỗ, làm sao có thể không động tâm? Triệu Chỉ Lan bắt hết óc biên cái chính mình gì tình biệt luyến lý do, nói chính nàng đều nhanh tin. Liễu Ngọc Hành ngây dại, sau đó phát hiện vừa nghĩ đến chính mình đánh giá thấp một cái công hầu đệ tử đối dân nghèo thiếu nữ sức hấp dẫn, Giang Dạ Bạch mặc dù xuất sắc, nhưng theo Bùi Thiếu Khanh một đôi so với, liền lộ ra cái gì đều không phải là. Trong nội tâm nàng tự trách không ngớt, bất đắc dĩ cười khổ một tiếng thở dài nói, ban đầu không nên cho ngươi lưu lại. Sư đương, ô ô ô, ta là đối cảm tình bất trinh nữ nhân xấu, ta đối không nổi sư mình, ta có lỗi với hắn. Triệu Chỉ Lan ôm nàng gào khóc, ngươi và Dạ Bạch cũng không đính hôn. Liễu Ngọc Hành than thở, an ủi nàng nói, mặc dù ngươi và Dạ Bạch ta cũng coi như con đẻ, nhưng tình tình ái ái loại sự tình này cũng không thể cưỡng ép ghép thành đôi, hãy theo ngươi đi đi. Chỉ là đáng thương nàng đại đồ đệ, không biết đến tương lai biết được chuyện này sau lại sẽ bực nào thống khổ. Nàng âm thầm quyết định muốn biết tin báo cho biết sư mình, khiến hắn nhìn một chút có hay không thích hợp nữ nhi ra theo Dạ Bạch xứng đôi, tốt nhất là hắn cũng có thể di tình biệt luyến, tránh cho sau này thương tâm muốn chết. Điểm tâm lúc, Liễu Ngọc Hành đối mặt Bùi Thiếu Khanh luôn cảm giác là lạ, tối hôm qua xin mời yêu cầu hắn bỏ qua cho chính mình đồ nhi đây, không nghĩ đến là đồ nhi không chịu bỏ qua cho người ta. Hiện tại lại nhìn hắn, đã có chồng mẹ vợ nhìn con rể cảm giác. Phu nhân, trên mặt ta có thể có đồ bẩn. Bùi Thiếu Khanh thấy nàng vẫn nhìn mình, cười hỏi một câu. Không có, không có. Liễu Ngọc Hành lắc đầu một cái, vội vàng túi đầu xuống ăn cơm, nhưng lại chưa phát hiện thật dài khăn trải bàn xuống Bùi Thiếu Khanh tay đang ở sở Triệu Chỉ Lan chân. Triệu Chỉ Lan ngượng ngùng không ngớt, nhưng cũng rất sợ lộ ra háo hức khác thường bị người phát hiện, lặng lẽ túi đầu gắp thức ăn càng cơm, chỉ là cầm đũa tay khẽ run. Ngay trước sư nương cùng Tạ Thanh Ngô mặt bị Bùi Thiếu Khanh thầm kinh bạc, xấu hổ sau khi trong lòng lại có một tia khó mà nói rõ kích thích, đây càng để cho nàng xấu hổ không chịu nổi. Liễu Ngọc Hành cùng Tạ Thanh Ngô ăn trước xong đi, Bùi Thiếu Khanh cũng cuối cùng cũng ném chén đũa. Triệu Chỉ Lan thở phào nhẹ nhõm sau khi, nhưng cũng cảm giác vắng vẻ, trong lòng mắng chửi chính mình thật là hạ tiện. Nhưng vào lúc này, Bùi Thiếu Khanh tiến tới bên thai nàng nhàn nhạt nói một câu, sau này bên trong váy cũng không muốn xuyên quần dài rồi, buồn công tử sợ không thoải mái. Triệu Chỉ Lan cả người cứng đờ, thật lâu mới cắn chặt môi đỏ mọng nhỏ như môi âm thanh đáp một tiếng, ừ. Công tử, vương huyện lệnh cầu kiến. Nhưng vào lúc này một tên gia đình đi vào, một mực cung kính đạo, mời đi bên vườn hoa. Bùi Thiếu Khanh thuận miệng phân phó một câu, vỗ một cái Triệu Chỉ Lan bả vai sau rời đi. Vương huyện lệnh tối hôm qua xem ra ngủ không tốt. Bùi Thiếu Khanh vừa vào bên vườn hoa, đã nhìn thấy vương huyện lệnh tại trong đình nóng này chắp tay sau lưng đi tới đi lui, là căn bản là không có ngủ, cho tổng đà tin viết một đêm. Vương huyện lệnh thở dài nói, thương thế chưa lành sắc mặt hắn thoạt nhìn có chút bệnh hoạn tái nhợt. Đúng vậy, bản quan hôm qua cũng đưa phong thư đến thiên hộ chỗ. Bùi Thiếu Khanh khẽ mỉm cười, đi tới thong thả tự đắc ngồi xuống, nói đi, sáng sớm tìm ta vì chuyện gì? Tổng sẽ không để cho ta về linh đan, ta cũng không cảm giác mình có thể cho ngươi đem đến miệng thịt béo phun ra. Vương huyện lệnh lắc đầu một cái lại lời nói xoay chuyển, huống chi ngươi đối với ta có ân cứu mạng. Nói đến chuyện này tâm tình của hắn cũng là phức tạp, tự mình thánh tử muốn giết hắn, vẫn là triều đình ứng khuyển cứu hắn. Vậy ngươi tới là muốn làm gì a? Bùi Thiếu Khanh bưng lên trên bàn nước trà ung dung thong thả rót một ly. Một là nói cảm ơn, hai là muốn nhắc nhở ngươi cái viên này linh đan không thể ăn lung tung, ăn ít nhất phải bế quan 10 ngày mới có thể tiêu tan hóa. Vương huyện lệnh cũng đi tới ngồi xuống. Ta đây biết rõ. Bùi Thiếu Khanh không phản đối gật đầu một cái, cười nói đạo, ta đoán còn có thứ ba. Thứ ba chính là ta rất ngạc nhiên, ngươi là thế nào biết rõ, đừng nói cho ta ngươi mang như vậy nhiều người có chuẩn bị mà đến chỉ là trùng hợp. Vương huyện lệnh trầm giọng nói. Lúc này mới đứng đầu nghi hoặc hắn một cái địa phương. Bùi Thiếu Khanh cười ha ha một tiếng, đặt ly trà xuống giang tay ra, ta nói ta bấm ngón tay tính toán, ngươi tin không? Ừ, không nói cũng được. Vương huyện lệnh dĩ nhiên là sẽ không tin, chậm rãi thở ra một hơi, chuyện hôm qua ta đã đúng sự thật báo lên, Bùi công tử mượn Khai Dương thánh tử danh Dương Thiên Hạ, cũng liền cùng ta thánh giáo kết làm tử thủ, thánh giáo sẽ không từ bỏ ý đồ, sau này coi chừng một chút đi. Ta nhưng là cho các ngươi Huyền Hoàng giáo diệt trừ tên bại hoại cặn bã a. Bùi Thiếu Khanh tê hoan, tiếp lấy lại bừng tỉnh đại ngộ, ta hiểu rồi, chuyện xấu trong nhà không thể chuyển ra ngoài sao? Đối với cái này, Vương huyện lệnh cảm giác trên mặt không ánh sáng, lại cũng chỉ có thể không thể làm gì thở dài. Cáo tử. Đợi Vương huyện lệnh đi xong, Bùi Thiếu Khanh liền tuyên bố bế quan, nhường Diệp Hàn Sương ngày đêm nắm tay cửa phòng, bách hộ chỗ bên kia giao cho Trần Trung Nghĩa cùng Tống Hữu Tài làm chủ. Chờ luyện hóa hấp thu rồi linh đan lực, hắn kia một thân công lực cũng liền giặt trắng, đối ngoại có thể xưng phải linh đan hiệu quả, có thể quang minh chính đại sử dụng võ công. Sau này không cần lo lắng nữa vì vậy bị người hoài nghi. Đương nhiên, có thể dùng một phần nhỏ thì ít dùng, nếu là cũng không biết hắn biết võ công, cái này thì tương đương với sát thủ giản. Chương 43. Lục Tiên Hộ đại hỉ, ngựa chiến báo công chạy kinh thành. Bùi Thiếu Khanh bế quan ngày thứ 3. Tôn Hữu Lương lần nữa đã tới Châu phủ Cẩm Quan thành viếng thăm Thiên hộ Lục Định Xuyên. "Tôn tiểu kỳ, ngươi sao lại tới? Lúc này lại vì chuyện gì?" Lục Định Xuyên mặt đầy hiếu kỳ hỏi. Quỳ một chân trên đất, Tôn Hữu Lương đài đầu lộ ra nụ cười rực rỡ, "Tiểu là tới cho đại nhân chúc mừng." "Ồ, ta có ở đâu vui?" Lục Định Xuyên nhíu mày. Tôn Hữu Lương lớn tiếng nói, "Thiên hộ đại nhân mới vừa điểm Bùi đại nhân là tổng kỳ, hắn dễ dàng cho ba ngày trước chính tay đâm Huyền giáo nghịch tặc Khai Dương thánh tử, đại nhân hiểu biết người quen thuộc công, chẳng lẽ không nên chúc mừng?" "Không làm bùi sao? Ngươi nói cái gì?" Lục Định Xuyên nghe lời này trở nên đứng dậy, nhìn chằm chằm Tôn Hữu Lương, khó tin nói, "Bùi Thiếu Khanh giết Khai Dương thánh tử." Hắn hoài nghi không phải Tôn Hữu Lương nói sai rồi, chính là mình nghe lầm, Khai Dương thánh tử, Huyền giáo bảy đại thánh tử một trong, hắn đại biểu ý nghĩa không giống người thường. Thế nào sẽ đi Thông Châu? Lại thế nào sẽ bị Bùi Thiếu Khanh giết chết? Bùi đại nhân tự tay giết chết. Tôn Hữu Lương đem trên người bọc để dưới đất thời ra, bên trong bày đặt một cái hộp gỗ, một khối ngọc bội, còn có một phong thư tín. Thiên hộ, Khai Dương thánh tử thân phận tín vật cùng đầu, cùng với Bùi đại nhân thư tín đều ở đây. Lục Định Xuyên đều không gọi người trình lên, mà là chính mình sải bước đi đi xuống, đầu tiên là nắm lên ngọc bội quan sát tỉ mỉ, tiếp lấy lại để lộ hộp gỗ, nhìn bên trong nơi mi tâm có cái hang lớn đầu kinh ngạc mà người. Cuối cùng mới mở ra lá thư này cẩn thận xem. Ở trong thơ, Bùi Thiếu Khanh xưng hắn tại Huyền Hoàng giáo Thông Châu phân đà có nhạn tuyến, thông qua hắn biết được Khai Dương thánh tử là đuổi giết một tên nuốt riêng linh đan phản đồ đến Thông Châu. Tức thì trước một bước tìm tới kia phản đồ tiến hành giám thị. Thừa dịp Khai Dương thánh tử cùng phản đồ ác đấu, lưỡng bại câu thương thời khắc, hắn dẫn tính an vệ đem hai người một lưỡi bắt hết, cũng tự tay bắn chết Khai Dương thánh tử, hiện có Khai Dương thánh tử đầu cùng nó thân phận tín vật đưa lên.
Tốt, tốt, tốt.
Lục Định Xuyên nhìn xong sau luôn miệng khen hay, kích động đến sắc mặt đỏ lên, không hổ là Uy Viễn Hầu sau khi tướng môn hổ tử a. Ta lập tức liền thủ thư một phong sai người vào kinh thành vì đó thành công. Đâu người tại, tín vật cũng ở đây, hắn không cảm thấy chuyện này là giả, trung quy muốn kiểm chứng cũng không khó. Bùi Thiếu Khanh cũng không dám phạm tội khi quần. Hắn sở dĩ cao hứng, là bởi vì Tôn Hữu Lương nói đúng, Bùi Thiếu Khanh là hắn thuộc hạ, càng là hắn tự mình bổ nhiệm tổng kỳ, công lao tự nhiên không thiếu được hắn. Cho tới viên linh đan kia tung tích, Bùi Thiếu Khanh trong thư không nói, hắn cũng sẽ không sách. Còn ai dám nhường Uy Viễn Hầu chi tử đem đến miệng linh đan phun ra không được. Muốn làm như vậy người không có thực lực này, có thực lực này người thì khinh thường với này. Ti chức thay tổng kỳ cảm ơn đại nhân. Tôn Hữu Lương nghe lời này, lúc này đem túi đầu xuống nói: "Ôi chao, Tôn tiểu kỳ mau mau xin đứng lên." Lục Định Xuyên đem đỡ dậy, vẻ mặt ôn hòa đạo: "Là bản quan muốn cảm ơn Bùi tổng kỳ mới đúng, nhanh, thật tốt nói cho ta một chút trong đó chi tiết, ta nhưng là hiếu kỳ vô cùng. Một lần lập công có thể nói là trùng hợp, hai lần lập công cũng có thể nói là tính toán, nhưng ba lần lập công, hơn nữa còn là công lớn, vậy thì nhất định là thực lực không thể nghi ngờ." Hắn hiện tại càng thấy được Bùi Thiếu Khanh tại kinh thành là cố ý giả heo ăn thịt hổ, bản thân tuyệt đối tài trí hơn người. Như loại này có bối cảnh, có giới thực lực thuộc hắn thích nhất, vừa có thể giúp hắn lập công, có thể giúp hắn chặn hai, chung sống được rồi còn là không bình thường nhân mạch. Ừ. Tôn Hữu Lương thuận thế đứng dậy, tiếp lấy lời nói xoay chuyển, đúng rồi đại nhân, tổng kỳ còn phân phó ta hỏi một chút ngài mới nhậm chức bách hộ khi nào có thể đến nhận chức. Nếu là còn không có xuất phát, hạ quan có thể cùng một trong đạo trở về Thông Châu. Không khéo, sáng nay lên vừa bật lên đường. Lục Định Xuyên biết rõ Bùi Thiếu Khanh đang lo lắng cái gì, cười ha hả nói, nhường Bùi tổng kỳ chớ buồn, Chu bách hộ làm người tính tình ôn hòa, am hiểu nhất bao dung đồng liêu, tốt chung sống. Bất quá như đã nói qua, Bùi tổng kỳ lần này lập được công lớn, bệ hạ nhất định sẽ có trọng thưởng, nói không chừng lựa ngày liền muốn cao thăng, cùng Chu bách hộ cũng nơi không được mấy ngày. Giờ phút này, Lục Định Xuyên trong miệng tính tình ôn hòa tốt chung sống Chu Hướng Dương đang ở đi Thông Châu trên xe ngựa. Khí trời nóng bức, hắn cầm lấy khăn tay không ngừng lau chùi mồ hôi, vén rèm lên, xa xa nhìn thấy phía trước có ra tiệm rượu, lúc này nói, nhiệt chết rồi, đến trước mặt tiệm rượu nghỉ ngơi, ban đêm lại đổi đường, đem những thứ kia người quê mùa toàn bộ đổi đi, cho lão gia ta nhảy vị trí. Đại nhân, giống như vậy đi đường, sợ rằng 10 ngày nửa tháng cũng không đến được. Một tên tùy tùng nhắc nhở. Mới xuất phát không tới nửa ngày, Chu Hướng Dương dọc theo đường đi cũng bởi vì xe ngựa lắc lư, thức ăn không hợp khẩu vị các loại tiên kỳ bách quái nguyên do làm trễ mãi không ít thời gian. Đổi nữa thành ban đêm đi đường, vậy còn được. Bản quan cũng không đổi, người gấp cái gì? Chu Hướng Dương chân mày chừng một cái, máng, còn không vào miệng. Phải tiểu nhân biết tội, biết tội. Tùy tùng đội vàng là vẻ mặt đưa đám chính mình hút chính mình vào miệng. Chu Hướng Dương lạnh rên một tiếng buông xuống rèm. Tính tình ôn hòa, tốt chung sống. Vậy cũng muốn xem đối với người nào. Lục Định Xuyên trước mặt Chu Hướng Dương đương nhiên ôn hòa, nhưng hắn ở những người khác trước mặt có thể không phải như vậy. Cùng ngày, Lục Định Xuyên liền viết một phong thơ, đem Bùi Thiếu Khanh tin cùng Khai Dương Thánh Tử đầu cùng với thân phận tín vật cùng sai người ra roi thúc ngựa đưa về kinh thành. Báo công người đêm tối bay nhanh, con đường dịch trạm cũng không nghỉ ngơi, thay ngựa liền đi. Với 8 ngày sau cuối tháng 7 đã tới kinh thành Tĩnh An vệ bắt chấn phủ Ti Nha Môn. Tĩnh An vệ sườn tương tự với Cẩm Ý vệ, nhưng là lại không có thiết trí chỉ huy sứ Nha Môn, Nam Bắc hai chấn chỉ đặt riêng rồi chấn phủ dùng, trực tiếp đôi hoàng đế phụ trách. Cho nên bắt chấn phủ Ti Nha Môn chính là đại chu bắt chấn Tĩnh An vệ lãnh đạo tối cao cơ cấu, chấn phủ dùng là chính tứ phẩm, mặc dù phẩm cấp không cao, nhưng lại quyền thế ngút trời. Giờ phút này chấn phủ dùng Ngụy Nhạc chính đang làm việc công. Hắn năm nay 40 có 3, chính diện trắng niên, giữ có râu dài, hiền lành lịch sự đúng như cái nhẹ nhàng quân tử. Một tên thuộc hạ sắp bước vào bên trong, nói năng có khí phách bẩm báo đạo: "Đại nhân, Thục Châu Thiên hộ sở cấp báo." Chuyển. Ngụy Nhạc ngữ khí không có chút rung động nào. Phút chốc sau khi, một tên lưng đeo bọc hành lý Tĩnh An vệ vội vã tới, mới vừa vào cửa chân liền cong đi xuống. Chân nhắn quỷ đi lên, ngã đầu liền bái, Thục Châu Thiên hộ Trô tiểu kỳ Viêm Tân Khôn tham kiến chấn phủ dùng đại nhân. "Chuyện gì?" Ngụy Nhạc Phong khinh vân đạm hỏi. Viêm Tân Khôn nhanh nhẹn từ trong ngực móc ra một phong thơ hai tay trình lên, "Đây là Lục đại nhân tự tay viết thư." Nhà công bên trong một tên thi hành nhiệm vụ thị vệ lập tức tiến lên nhận lấy phong thư, kiểm tra không có lầm sau đưa cho Ngụy Nhạc. Ngụy Nhạc cũng dung thong thả triển khai tờ thư. Nhìn xong sau tin sắc mặt nhất thời nghiêm túc, đại ngẩng đầu lên trầm giọng hỏi, "Tín vật cùng đầu ở chỗ nào?" "Bẩm đại nhân, ở chỗ này." Viêm Tân Khôn đem trên vai bọc lấy xuống cung cung kính kính nâng ở trên tay. Thị vệ lại lần nữa tiến lên đem bọc chuyển trình lên đi. Ngụy Việt mở bọc ra, trước kiểm tra đầu cùng tín vật không có lầm, lại nhìn Bùi Thiếu Khanh tự tay viết thư. Lập tức cau mày tại chỗ trầm tư không nói. Bùi Thiếu Khanh vào Tĩnh An vệ hay là hắn an bài? Ở kinh thành danh tiếng cũng có bao nhiêu cân lượng hắn tự nhiên rõ ràng, mà này đi một lần rồi Thông Châu hãy cùng lập tức biến thành người khác giống như, khắp nơi cũng tiết lộ ra kỳ lạ. Đương nhiên, hắn không cho là Bùi Thiếu Khanh dám khi quân. Chỉ là công lao này là thế nào tới sợ rằng rất có ý kiến, tuyệt không phải dựa vào Bùi Thiếu Khanh chính mình bản sự. Hồi lâu sau mới lên tiếng, ngươi lại tại trấn phủ ti không cần đi động, bản quan hiện tại liền vào cùng gặp vua. Ti chức tuân lệnh. Viêm Tân Khôn túi đầu tê. Mà cùng lúc đó, vương huyện lệnh hồi báo tín điều qua tầng tầng chuyển giao cũng đưa đến Huyền Hoàng giáo trụ sở chính. Chương 44. Huyền giáo kiêu ngạo thánh nữ, Đại Chu quyến rũ yêu phi, Đại Chu đông là biển hơi, tây tiếp nước Ngụy, phía bắc là thảo nguyên man tộc, phía nam là vô tận thiên yêu sơn mạch. Thiên yêu sơn mạch, tương truyền tại 2000 năm trước linh khí chưa khô kiệt lúc là yêu tộc đệ nhất thế lực thiên yêu cung lãnh địa, thế sự xoay vần, ngày nay thiên hạ yêu cũng không tìm tới mấy chỉ, nơi này tự nhiên cũng đã về nhân tộc sở hữu. Bởi vì địa thế hiểm trở, chứng khí tràn ngập, độc trùng manh thú đông đảo, các nước đều không ý nhiễm chỉ, cho nên không chỉ có truy nã trọng phạm yêu đến chỗ này tránh đầu sóng ngọn gió, liền Huyền Hoàng giáo cũng đem trụ sở chính thiết lập tại này dễ thủ khó công trong dãy núi. Huyền Hoàng giáo lịch đại cao tầng, trước sau tốn thời gian trăm năm tại trong núi sâu xây lên một tòa thành lớn, bây giờ cũng là thiên yêu sơn mạch duy nhất thành trì, đặt tên là Thánh Thành. Thánh cung cùng Viêm Hoàng hai điện đều ở trong thành. Giờ phút này Thánh cung chủ điện, Viêm Hoàng hai điện điện chủ cùng thập đại trưởng lao tề tụ nhất đường nghị sự, duy chỉ có phía trên nhất giáo chủ vị trống rỗng, không thấy bóng dáng. Sự tình chư vị đều đã rõ ràng, vậy thì nghị một hồi phải làm như thế nào đi? Một thân hồng bào thật giống như một đoàn hừng hực liệt hỏa, Viêm điện điện chủ trầm giọng nói, thân là đường đường thánh tử, vậy mà là nuốt riêng linh đan mà tàn sát đồng môn, còn khiến cho linh đan rơi vào triều đình những quyển trong tay, quả thực là xấu hổ mất mặt ta. Thông Châu trong thư nói này, Bùi Thiếu Khanh là Uy Viễn hầu nhi tử, hổ phụ vô quyền tử. Khai Dương Thánh Tử chết ở trong tay hắn ngược lại cũng không tính đoạn rồi thánh giáo uy danh. A, ngươi biết cái gì? Kia Bùi Thiếu Khanh là kinh thành xương tên hoàn cố, đường đường Thánh Tử chết ở trong tay hắn, ta thánh giáo mới quả thật muốn trở thành trò cười. Được rồi. Hoàng điện điện chủ mở miệng cắt đứt viên náo mọi người, lạnh giọng nói, việc đã đến nước này nói thêm nữa vô ích, chư vị trưởng lão mỗi người phát biểu ý kiến của mình đi. Một tên trưởng lão bước ra khỏi hàng nhẹ giọng nói, chuyện liên quan đến giáo chủ lái đồ, có hay không phải đợi hắn xuất quan bàn lại. Giáo chủ bế quan hơn tháng, chẳng biết lúc nào mới có thể xuất quan, kia kéo dài này a lâu dài. Viêm điện điện chủ nhướng mày một cái trực tiếp bắt bỏ, nói: "Giáo chủ bế quan trước có lời, giáo chung mọi chuyện từ chúng ta sự tự quyết." Trong điện lâm vào ngắn ngủi an tĩnh, chốc lát một tên trưởng lão nói: "Vì thánh giáo mặt mũi, Khai Dương thánh tử tàn sát đồng môn đoạt đan một chuyện không thích hợp lộ ra." "Không sai, không chỉ có không thể lộ ra, lại còn muốn vì đó báo thù." Lại một tên trưởng lão lên tiếng kêu. Hoàng điện điện chủ hỏi: "Người nào thích hợp gánh nhiệm vụ này?" "Ta." Yên lặng giọng nữ chợt vang lên. Tất cả mọi người theo bản năng theo tiếng hướng cửa nhìn lại. Một tên dung mạo xinh đẹp, trải linh xà tóc mai, đầu châm châm cài nữ tử ngẩng đầu tới. Bên trong mặc lấy màu trắng dao lĩnh quần dài, áo khoác tay áo lụa mỏng, hai bên cổ tay đắp một cái rủ xuống đất phi gấm vóc, hành tẩu ở giữa lụa mỏng đung đưa, sợi tơ phiêu phiêu, thật giống như tiên tử trên trời. Thân thể nàng bị cuốn được chặt chẽ, chỉ có thể nhìn thấy yêu kiều đường cong, không thấy một tia xuân quang chợt hiện. Có thể duy trì có không có mang giày, để trần chân ngọc, xương cốt rõ ràng trên mắt cá chân các hệ lấy một cái dây đỏ, 10 cái ngón chân cũng tô vẽ màu đỏ sơn móng tay, trắng bóc chân nhỏ mặc dù trực tiếp chạm đất, nhưng lại không có dính một tia bụi trần. Diệu quang. Viêm điện điện chủ chân mày cau lại. Người tới chính là Huyền Hoàng giáo giáo chủ chỗ thu duy nhất nữ đệ tử, lại cũng là Huyền Hoàng giáo duy nhất thánh nữ. Tất cả trưởng lão đồng loạt làm lễ, gặp qua thánh nữ. Diêu Quang thánh nữ mặt vô biểu tình, lấy một bộ không ai bị nổi tư thái không thấy một đám trưởng lão, ngữ khí bình tĩnh nói, "Nhị vị điện chủ, xin cho ta đi." Viêm điện điện chủ cùng Hoàng điện điện chủ hai mắt nhìn nhau một cái. Cuối cùng Hoàng điện điện chủ chậm rãi gật đầu, "Có thể. Báo thù chỉ là thứ yếu, hết thảy phải lấy tự thân an nguy làm trọng." Viêm điện điện chủ dặn dò một câu. Diêu Quang thánh nữ nhẹ giọng kêu, "Ừ." Lập tức xoay người rời đi, lưu lại trận trận làn gió thơm. Trong xương ngạo khí, gọi nàng nhìn giống như là không ăn phàm trần tiết tử, khiến người không dám sinh lòng kinh nhẫn. Đại Chu quốc đô, Thiên Kinh. Trong ngự hoa viên, cảnh thái đế chính ôm trong ngực giống như quý phi chơi bùa. "Bệ hạ, nô tỳ đốt ngươi." Ngồi ở hoàng đế trong ngực tận hưởng vinh dự cùng ân sủng giống như quý phi tự tay lột viên nho, cười lúng đồng tiền như hoa đưa tới hoàng đế bên mép. Nàng 20 tuổi, rất nặng cung trang hoa phục cũng không che giấu được trước ngực đầy đặn đường danh, dưới làn váy màu xanh da trời băng tẩm ti bọc bắp chân tinh tế thon dài, có được xinh đẹp không thể tả. Một cái nhăn mày một tiếng cười câu nhân tâm hồn. Đem trang hoa phục xuyên ở trên người nàng không có cái loại này khiến người xa lánh đường đường đại khí, ngược lại có thể kích thích nhân dục vọng, khiến người có loại đưa nàng y phục lộ sạch giấy xéo xung động, cả người trên dưới tản ra mỹ khí. Tóc bạc trắng, vóc người gầy nhom hoàng đế cái miệng tiếp lấy nho, ái phi bóc nho chính là ngọn. "Thật sao? Tiên nô tỷ muốn cho bệ hạ bóc cả đời nho." Giống như quý phi tiểu tích tích đạo. "Tốt, tốt." Hoàng đế nắm nàng mềm mại không xương tay nhỏ cởi mở cười to, ánh mắt rơi vào trong viện mấy bụi mâu đan lên, thở dài nói: "Như nhớ kỹ này mấy viên mâu đan còn là phụ thân ngươi năm đó vào hiến, không biết tại sao gần đây 2 năm qua nhưng là một lần hoa cũng không có lái qua." "Bệ hạ, vậy cũng là nhanh 20 năm trước chuyện chứ? Cái kia cũng còn không có nô tỳ." Giống như quý phi rúc vào trong ngực hắn một mặt ngây thơ hồn nhiên cười nói, đoán chừng là này hoa quá già rồi, đợi nô tỳ đi tin nhường phụ thân lại vào hiến mấy bụi thay đổi, thường đổi thường tân sao, sang năm bệ hạ liền có thể ngắm hoa rồi. Hoàng đế ánh mắt lạnh một hồi, nhưng đảo mắt lại khôi phục như lúc ban đầu, "Thôi thôi, trong vườn cũng không thiếu mấy bụi mâu đan, giữ đi, trong thời gian qua nhớ tình cũ." Bệ hạ thật là trọng tình trọng nghĩa, quả thật chư thần cùng dân chúng chi phúc. Giống như quý phi nũng nịu tân cũng nói. Một bên theo giá ti lễ giám trưởng ấn thái giám Lưu Hải người đổ mồ hôi lạnh, trong lòng thầm mắng một tiếng ngu xuẩn. Hoa lão rồi muốn đổi, người kia già rồi đây. Cảnh Thái Đế thành gia lập thất chi niên lên ngôi, bây giờ đã qua tuổi lục tuần, là thật lão nhân, theo tuổi tác càng lớn càng kiêng kỵ nghe lão chết chờ một chút chữ. Như đổi một người ngoài nói giống như quý phi lời nói kia, phòng trưng hiện tại đã bị mang xuống đánh chết rồi. Cũng chính là giống như quý phi phụ thân mặt trời lặn hầu trong quân đội uy quyền cao nặng, cộng thêm được cưng chịu mới miễn với đại nạn. Nhưng vào lúc này, một cái tiểu thái giám túi đầu đội bát tới, đi tới Lưu Hải bên cạnh nói nhỏ mấy câu. Lưu Hải khiến hắn chờ đợi, chợt đến hoàng đế trước mặt hồi báo, "Vậy hạ, bát trấn phủ dùng ngụy nhạc cầu kiến." "Tiên." Hoàng đế lạnh nhạt nói, lại vỗ nhẹ nhẹ một cái giống như quý phi tay, "Được rồi, ái phi trước theo chấm trên người đi xuống đi, nhường ngoại thần nhìn thấy không ổn." "Hừ, vậy hạ trăm công nghìn việc, nô tỳ thật vất vả cùng ngươi một mình, cái này ngụy nhạc thật sự là cái đáng ghét tinh." Giống như quý phi đô kêu gào mấy câu thành thật đứng dậy. Hoàng đế đáy mắt chỗ sâu né qua một vẻ sốt ruột. Mà nhưng vào lúc này, ngụy nhạc tại một tên tiểu thái giám dưới sự hướng dẫn đi vào, thần tham kiến bệ hạ. "Ngụy ái khanh miễn lễ, chuyện gì gặp chấm?" Cảnh Thái Đế sắc mặt bình tĩnh, ngữ khí không hề lay động hỏi. Ngụy nhạc hai tay trình lên một phong thơ, đồng thời trong miệng nói, "Đây là thuộc châu thiên hộ chỗ hôm nay đưa vào thủ đô cấp báo, uy viện hầu chi tử, tính an vệ tổng dưới cờ Bùi Thiếu Khanh với 10 ngày trước chính tay đâm huyền giáo khai dương thánh tử." "Cái gì?" Hoàng đế còn không có lên tiếng, giống như quý phi nhưng trước một bước mở miệng, mặt đầy kinh ngạc, tiếp lấy liền lại cười lạnh nói, "Cái kia kinh thành mọi người đều biết phế vật cũng có loại bản lĩnh này. Ta xem phải là khi quân, nô tỳ xin mời bệ hạ muốn nhìn rõ mọi việc, nghiêm trị không tha." Ái phi bình tĩnh chờ nóng. Cảnh Thái Đế cũng khiếp sợ và ngoài ý muốn, nhưng không có biểu lộ ra, cười ha hả nói, "Bùi Thiếu Khanh người này là bướng bỉnh, nhưng chấm tin tưởng hắn còn không có khi quân lá gan, Ngụy Ái Khanh." "Có thần." Ngụy Nhạc lập tức đề ực. Cảnh Thái Đế hỏi, "Có thể có bằng chứng? Có khai dương thánh tử đầu cùng thân phận của hắn tín vật làm chứng?" Ngụy Nhạc cung cung kính kính đáp. Cảnh Thái Đế lộ ra lau nhiều hứng thú nụ cười từ tốn nói, đem thư trình lên nhường chấm nhìn một chút. "Ừ." Lưu Hải tiến lên theo Ngụy Nhạc trong tay nhận lấy lá thư này, kiểm tra xong không thành vấn đề mới giao cho hoàng đế. Cảnh Thái Đế xem xong thư sau trầm ngâm không nói. Giống như quý phi liền vội vàng nói, "Vậy hạ, coi như khai dương thánh tử chết thật rồi, vậy cũng nhất định không phải Bùi Thiếu Khanh giết chết ta. Hắn có vài phần bản sự ngài còn không rõ ràng làm sao? Nô tỳ đề nghị phái người đi Thông Châu tra xét. Bùi Thiếu Khanh ngoài đường phố đánh chết nàng chất nhi, thù này không đội trời chung, nàng lại thế nào khả năng trơ mắt nhìn đối phương lập công được thượng, đương nhiên muốn từ đó cản trở phá hư." "Ngụy Khanh cảm thấy thế nào?" Cảnh Thái Đế hỏi. "Quý phi nương nương nói có lý." Ngụy Nhạc trước biểu thị đồng ý, tiếp lấy lại thoại phong nhất chuyển nói, "Nhưng thần cũng cho là Bùi Thiếu Khanh mặc dù bướng bỉnh không chịu nổi, cũng không thiếu trung quân trí tâm, khẳng định không có khi quân lá gan. Vậy liền tra một chút đi, đợi điều tra rõ ràng lại thưởng cũng không muộn." Cảnh Thái Đế gật đầu một cái, tiện tay đem tin thả ở trên bàn, nghiêng đầu đối Lưu Hải nói, "Ngươi an bài cái cơ trí nội thị, đi Thông Châu đi một chuyến." "Nô tỳ lĩnh chỉ." Lưu Hải lập tức đáp ứng. Trong cung không có bí mật, Ngự Hoa Viên đối thoại rất nhanh truyền ra ngoài, trên kinh thành tầng vòng mọi người đều biết. Chương 45. Tức giận đại tẩu, nhân sinh thì phải đi đường tắt nghe nói không? Bùi Thiếu Khanh giết Huyền Hoàng giáo khai dương thánh tử, hoàng thượng khiến người đi tra xét đây. "Ha ha ha ha, cười chết người, liền tên phế vật kia. Hắn có thể giết khai dương thánh tử, ta là có thể giết Huyền giáo giáo chủ. Ta xem này Bùi Thiếu Khanh thật là so với tại kinh thành lúc còn điên, hiện tại lại đều đã dám khi quân rồi hả? Cho cười. Tên ngu xuẩn kia, loại trừ có giữ man lực khí khi nam phế nữ, lấy ở đâu bản sự theo võ giả giao thủ? Theo ta thấy là tại giả mạo lĩnh người khác công lao." Sự tình truyền ra sau, kinh thành một mảnh bàn tán sôi nổi. Không người tin tưởng Bùi Thiếu Khanh giết khai dương thánh tử. Trung quy bọn họ mặc dù không biết khai dương thánh tử, thế nhưng còn có thể không biết Bùi Thiếu Khanh sao? Bọn họ tình nguyện tin tưởng đám này to gan lớn mật dám khi quân, cũng không tin tưởng hắn thật lập được công lớn như vậy. Cái người điên này, Uy Viễn Hầu phụ trưởng tức Nạp Lan Ngọc Cẩn cũng không tin, tức giận tới mức run run, cắn răng đạo, "Muốn phạm cái giết cựu tộc tội khi quân đồng quy với toàn bộ, báo đưa ngươi chạy tới Thông Châu thủ sao?" Tuổi mới 25 nàng da thịt trắng non không có một tia thì vết, dáng vẻ yêu kiều, khí chất ung dung, cả người trên dưới tràn đầy thành thục thiếu phụ phong tình cùng quý khí. Vốn tưởng rằng trướng mắt tiểu thúc tử bị trục đến Thông Châu tự sinh tự diệt, chính mình sau này thời gian liền thanh tĩnh. Không nghĩ đến hắn rời đi kinh thành cũng không an phận. Đương nhiên, coi như Bùi Thiếu Khanh quả thật khi quân hoàng đế cũng không khả năng thật sự án luật giết hắn cựu tộc, thế nhưng này tất nhiên sẽ gia tăng hoàng đế đối Uy Viễn Hầu phủ bất mãn, cũng sẽ nhường người ngoài nhìn Uy Viễn Hầu phủ cho cười. Chồng của nàng là Uy Viễn Hầu thế tử, là nhiệm kỳ kế Uy Viễn Hầu, Bùi Thiếu Khanh hiện tại cho Uy Viễn Hầu phủ dẫn đến hết thảy phiền toái cuối cùng cũng sẽ đối với nàng trượng phu bất lợi. Tuy nói trưởng tẩu như mẹ, nhưng nàng hận không được cái này nghịch tử sớm một chút đi chết, tránh cho lại vì tự mình gây tai họa phiền phức. Nạp Lan Ngọc Cẩn liên tục hít thở sâu, đầy đặn ngực đi theo không ngừng lên xuống, nàng nhất định phải mau chóng viết một phong thơ đem việc này báo cho biết Bắc Cương công công cùng trợ phu. Không biết có phải hay không khí trời nóng bức nguyên nhân, viết xong tin sai người đưa ra sau, nàng trong lòng vẫn là tà hỏa khó tiêu, lúc này nhường hạ nhân chuẩn bị canh nóng muốn tắm mình. Nàng có một gian đặc biệt phòng tắm rửa giữa nhà đào cái phủ kín ngọc thạch thành trì vững chắc, giờ phút này bên trong nóng hổi, mặt nước nổi lơ lửng vô số cánh hoa. Theo hai gã nha hoàn vì nàng rút đi quần áo, không mảnh vải che thân ngọc thể triển lộ không bỏ sót, trên người thịt nhiều một phần hiện ra mập, thiếu một phần hiện ra gầy, vừa lúc bước vào thành trì vững chắc sau nàng một bên hướng trên người tưới nước một bên tinh tế trà sát rửa, làm ngón tay ngọc nhỏ dài vạch qua nón nà bình thường da thịt lúc thân thể mềm mại khẽ run, không khỏi hừ nhẹ lên. Nàng chính diện nhu cầu thịnh vượng tuổi tác, nhưng là lại cùng trượng phu thường xuyên hai nơi ở riêng, cho nên mỗi lần có hứng thú lúc cũng chỉ có thể tay khúc một chỉ, tự ca tự nhạc. Thiếu đường Nạp Lan Ngọc cẩn cổ cố gắng ngửa ra sau, sương mù mịt mờ trên gương mặt tươi cười óng ánh trong suốt giọt nước dọc theo trắng nõn cổ chậm rãi chảy xuống, ánh mắt mê ly, môi đỏ mọng khẽ nhếch tự lẩm bẩm gọi trượng phu tên. Nhưng không biết là tại sao, hôm nay luôn là sai như vậy một điểm mới đến bị. Đột nhiên, trong óc nàng quỷ thần xui khiến né qua Bùi Thiếu Khanh bộ dáng, cấm kỵ kích thích vừa xấu hổ nhưng lại hưng phấn, thân thể trong nháy mắt bế tắc, bị quất cản khí lực giống nhau phốc thông một tiếng ngồi phịch ở trong bể đại khẩu thở hào hẹn. Chờ tỉnh lại chút ít sau, nàng đỏ bừng gương mặt dần dần xanh mét, trong ánh mắt xấu hổ cũng tức giận xuôi ngược. Một cái tát đánh ở trên mặt nước, đợt sóng văng khắp nơi. A a a a Bùi Thiếu Khanh, người đáng chết. Mặc dù trợ hứng lúc thích thú, nhưng xong chuyện sau trong nội tâm nàng cảm thấy theo ăn con rồi chết giống nhau buồn nôn. Ngoài cửa trông coi hai cái nha hoàn trố mắt nhìn nhau. Nhị công tử thật là không phải thứ gì, cho dù là cách kinh thành, cũng có thể đem phu nhân tức đến cái bộ dáng này. Đầu tháng 8, Thông Châu. Màn đêm thăm thẳm, chỉ có côn trùng kêu vang trận trận. Bùi phủ hậu viện một gian tĩnh thất trước, một bộ quần áo trắng Diệp Hàn Sương xếp chân ngồi ở cửa, đơn đuôi ngựa lên ôm lấy hồng ti mang cùng lọn tóc cùng rủ xuống thắt lưng theo gió đêm khinh vũ, trên đầu gối bày đặt một thanh màu đen trường kiếm. Trong mắt nàng là không giấu được lo lắng. Huynh trưởng đã bê quan hơn 10 ngày rồi, cũng không biết là không thuận lợi. Nhưng vào lúc này, phía sau vang lên tiếng cửa mở. Đại ca. Diệp Hàn Sương vừa nghiêng đầu đã nhìn thấy Bùi Thiếu Khanh từ trong phòng đi ra, vui mừng quá đỗi nàng trong nháy mắt đứng dậy tiến lên đón đi, ngươi cuối cùng cũng xuất quan. Khoảng thời gian này khổ cực ngươi. Bùi Thiếu Khanh khẽ mỉm cười, đưa tay muốn sờ sờ nàng đầu, nhưng lại cảm thấy không được tự nhiên, liền nhẹ nói một câu, ngồi thấp một chút. Hình thể chênh lệch quá lớn, làm gì đều không phương tiện. Ừm. Diệp Hàn Sương mặt nhỏ đỏ lên, so với Bùi Thiếu Khanh cao hơn một mảng lớn nàng nhu thuận ngồi xuống, nhận ra được cấm áp bàn tay rơi vào đỉnh đầu, nàng an tâm nhắm mắt lại, giống như là bị vén tiểu miêu tiểu cầu giống nhau. Làm cảm thụ cái tay kia trượt đến trên mặt mình lúc nàng thân thể run nhẹ lên, hô hấp tăng thêm, mãn doanh doanh, tròn vo lương tâm lấy mắt trần có thể thấy biên độ phập phồng, liền lỗ tai cũng nhuộm thành rồi màu hồng. Một cái hình thể to lớn, vóc người nóng bỏng băng sơn mỹ nhân lộ ra này tấm tiểu nữ nhi tư thái, Bùi Thiếu Khanh cảm thấy sát là khả ái, nổi lên trêu đùa chi tâm, hơi lộ ra thô ráp chỉ bụng theo nàng mềm mại cánh môi phía trên qua. Diệp Hàn Sương đánh một cái giật mình, mở mắt sau giống như xấu hổ tựa như giận nhìn chằm chằm Bùi Thiếu Khanh, đại ca yêu một người lúc tình yêu là không giấu được, coi như không theo ánh mắt chảy ra, cũng sẽ theo những địa phương khác chảy ra, nàng hiện tại vội vã đi thay quần áo. Huynh trưởng không kìm lòng được. Bùi Thiếu Khanh thu tay về cười ha ha một tiếng, mắt thấy hắn gương mặt càng đỏ, cũng sẽ không trêu chọc nàng, mấy ngày chưa từng tắm mình, đại ca ta đi trước thay quần áo, ngươi cũng đi ngủ bù nghỉ ngơi một chút. Ừm. Diệp Hàn Sương nhếch miệng, lại hỏi cái vấn đề, đúng rồi đại ca, linh đan hiệu quả như thế nào? Ta đã là ngưng khí đỉnh cao. Bùi Thiếu Khanh lộ ra cái xuất phát từ nội tâm nụ cười, còn phải là cắn thuốc ca. Nếu không dựa vào hắn chính mình muốn từ ngưng khí sơ kỳ tăng lên tới ngưng khí đỉnh cao, không biết được khổ tu bao nhiêu năm. Nhân sinh thì phải đi đường tắt tài năng đường ngoằn ngoèo qua mà xe. Diệp Hàn Sương cũng kinh ngạc, không nghĩ đến một viên linh lực tiêu tan hơn nửa cấp thấp thuốc bể đều có như vậy tốt hiệu quả, chúc mừng đại ca võ đạo tiến thêm một bước. Ít hôm nữa sau, đại ca cũng nghĩ cách cho ngươi tìm viên linh đan thử một chút. Bùi Thiếu Khanh cười ha ha một tiếng nói, linh đan ở đâu đủ chân quý? Diệp Hàn Sương đối với cái này không báo kỳ vọng, bất quá cũng không thiếu Bùi Thiếu Khanh hưng, lộ ra cái ngọt ngào cười yếu ớt, nhu thuận ừ một tiếng. Trở về phòng sau, rút đi quần áo, nàng nhìn tiết khố lên vết ướt xấu hổ không ngớt, đồng thời cũng có chút mờ mịt, không hiểu mới vừa tại sao hội tệ ra quần. Nàng từ nhỏ liền mất đi cha mẹ, cùng Bùi Thiếu Khanh sống nương tựa lẫn nhau, tính tình lạnh canh, không tốt lời nói, cũng không khuê chung mật hữu trao đổi, cho nên khuyết thiếu liên quan nhận thức. Tự nhiên không biết đây chẳng phải là tệ ra quần, mà là tình chi sở trí, bụng nước khó thu. Bên kia, Bùi Thiếu Khanh trở lại chính mình tầm phòng chỗ ở sân nhỏ, mới vừa vào cửa đã nhìn thấy Tạ Thanh Ngô đại buổi tối không có ngủ, mà là lại tại nhảy dây. Đẩy xích đu là một được đặt tên là Thu Diệp nha hoàn. Xích đu thật cao đung đưa, Tạ Thanh Ngô vừa vặn nhìn thấy Bùi Thiếu Khanh, có chút kinh hỉ, ngươi xuất quán á. Đi xuống. Bùi Thiếu Khanh đưa tay ra nói. Tạ Thanh Ngô cũng nên thật là tin hắn, còn đáng trên không trung nàng do dự một chút trực tiếp buông tay nhảy xuống. Bùi Thiếu Khanh vững vàng tiếp lấy ôm ở trong ngực. Nha hoàn nhìn một màn này lộ ra gì cười. Rất biết điều rón rén thối lui ra sân nhỏ. Bị Bùi Thiếu Khanh ôm vào trong ngực Tạ Thanh Ngô ôm cổ của hắn, nói, còn không thả ta đi xuống. Là ngươi chính mình nhảy qua tới. Bùi Thiếu Khanh khẽ cười một tiếng, thuận miệng hỏi một câu, Ly tướng quân đây. Theo Tạ Thanh Ngô nhận rõ thực tế, Bùi Thiếu Khanh tại Thông Châu đứng vững gót chân, giữa hai người độ thân mật cùng độ tín nhiệm gia tăng thật lớn, Ly tướng quân đã không cần sẽ đi giám thị chi trách, cho nên bình thường trốn việc không ở nhà. Tướng quân đại nhân gần đây có thể bận điệu. Tạ Thanh Ngô hé miệng cười một tiếng, ôn nhu nói, hôm nay chính là hắn dưới quyền mèo lên đường xây dựng kinh thành đến Thông Châu tình báo tuyến thời gian, sợ là đang ở là lực sĩ tiễn biệt. Hắn thật đúng là khô thành. Bùi Thiếu Khanh không nghĩ đến Ly tướng quân thật có thể đem chuyện này thúc đẩy đi xuống, hắn đối thủ bên dưới mèo lực khống chế độ lại có như vậy cường. Cụ thể hiệu quả như thế nào, còn phải qua một thời gian ngắn tài năng nghiệm chứng. Đúng rồi, hắn gần đây để cho ta mua rất nhiều cái nhỏ cản. Tạ Thanh Ngô cười khanh khách thổ khí như lan đạo, ít nhất nhìn trước mắt nếu tương đối ra dáng. Tiếp lấy nàng mũi đẹp nhíu một cái, lộ ra cái ghét bỏ vẻ mặt, có mùi mồ hôi, đi nhanh tắm mình thay quần áo đi. Kia làm phiền nương tử tự mình hầu hạ vi phu tắm mình như thế nào? Bùi Thiếu Khanh ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nàng. Tạ Thanh Ngô chần chờ nói, chỉ là tắm mình. Ừm. Bùi Thiếu Khanh nghiêm túc một chút gật đầu. Tạ Thanh Ngô đáp ứng, kia trước hết để cho người nấu nước. Chương 46. Miêu Miêu Doanh đại quân xuất trình, Uyên Ương vai diễn với Thủy Lý ra phế trạch, Miêu Miêu Doanh chỗ ở Ly tướng quân đang ở là dưới quyền dũng sĩ chẳng được. Đại Chu mỗi 70 bên trong thiết nhất dịch trạm, Thông Châu đến Tiên Kinh có 67 cái dịch trạm, mỗi một dịch trạm phái 2 cái mèo. Bùi Thiếu Khanh bê quan khoảng thời gian này, Ly tướng quân cơ bản đã thu phục khắp thành mèo nhà mèo hoang, tuyển chọn tỉ mỉ ra 136 chỉ tiến hành toàn phương vị huấn luyện. Hôm nay cuối cùng cũng đến bọn họ xuất chinh thời gian. 136 chỉ tốn sắc, phẩm loại mỗi người không giống nhau, mèo khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc ngồi ở trong sân, trên người đều có cái bọc nhỏ, bên trong chứa là cá cản chuột khô. Thân người mập, rõ ràng ra ngoài cái khác mèo một đầu. Ly tướng quân đứng ở trên đất đá, trên cao nhìn xuống phía dưới đồng loại, trong miệng meo 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 nói không ngừng. Đại ý như sau: An lộc vua, chung quân chuyện, khoảng thời gian này chủ công lấy cá cản hậu dưỡng bọn ngươi, hôm nay chính là các ngươi báo ân lúc chủ công có lời, đối đại hắn đoạt được thiên hạ sau khi, chúng ta mèo chính là quốc chi thủy thú. Những thứ kia hai chân thú, nhà nhà cần cấp dưỡng chúng ta bốn chân thú, cá nhỏ cản có thể hưởng chi vô cùng. Muốn sinh mấy ổ sinh mấy ổ, chính mình hài tử sẽ không nữa bị người đưa đi hoặc ném vào hầm cầu chỉ vong, bởi vì chúng ta hôm nay vì chủ công chạy qua huyết, vì chủ công lập được công. Ly tướng quân tiếng kêu càng ngày càng sắc bén, nói xong cuối cùng một chữ, hắn ngẩng đầu lên đại kêu một tiếng. Miêu meo meo meo, meo 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 meo. Bầy mèo nhất thời tranh nhau hô ứng, miêu không dứt. Coi như miêu yêu, Ly tướng quân ở nơi này chút ít mắt mèo bên trong giống như là mắt người bên trong thần tiên giống nhau, hắn mà nói tự nhiên không mèo không tin, hắn bánh vét cũng không mèo không ăn. Ly tướng quân quay đầu nhìn về phía bên người yên tĩnh ngồi chồm hổm một cái tam hoa mèo, nói: "Thái phi, mang đại quân lên đường đi, nhớ, ban đêm đi đường, dọc theo quan đạo bên cạnh cánh rừng đi, ngàn vạn lần không nên đi đại lộ." Tam hoa mèo trên người trong cái bọc có duy nhất một phần lộ tuyến đồ, bởi vì cái khác mèo xem không hiểu, thế nhưng chút ít mèo chỉ cần đi qua một lần là có thể nhớ đường về đường. Mà tam hoa mèo nhiệm vụ phải đi kinh thành đến giống như quý phi bên người nằm vùng, vừa vặn có thể một đường mang theo cái khác mèo đến dọc đường dịch trạm nhậm chức, còn có hai cái mèo sẽ cùng nàng cùng đi kinh thành, giúp nàng truyền ra ngoài tin tức. Miêu nghe hiểu được tiếng người, thế nhưng sẽ không nói người mà nói tam hoa mèo kêu một tiếng, lưu luyến không rời tiến tới tại ly hoa miêu trên người thiếp thiếp cọ sát vài cái. Mặc dù Ly tướng quân thường thường tự xưng là không phải là nhi nữ tình trường hạng người, nhưng giờ phút này cũng là khó tránh khỏi sinh lòng không thôi. Ái phi đi trước, đợi bản tướng quân đi theo chủ công tiến vào kinh thành lúc, chính là chúng ta đoàn viên này. Tam hoa mèo meo một tiếng, nhảy xuống ba bước vừa quay đầu lại đi ra ngoài, cái khác mèo rối rít đuổi theo. May mắn là tại đại buổi tối, nếu là ban ngày bị người nhìn thấy một màn này, phòng trường hội sợ đến sợ chết khiếp. Ly tướng quân yên tĩnh đứng ở trên đất đá đưa mắt nhìn Ái phi cùng đại quân đi xa, cho đến một cái quýt mèo, một cái bò sữa mèo, một cái hắc miêu nhảy tới vây quanh hắn cọ tới cọ lui lúc, hắn trong lòng không thôi mới tiêu tan rất nhiều. Mặc dù đi một cái Ái phi, thế nhưng hắn còn có ba cái a. Ly tướng quân là một trọng tình cảm mèo. Một cái mèo mẹ rời đi, hắn chỉ có thể dưng dưng dùng cùng càng nhiều mèo mẹ giao phối loại phương thức này tới nhường trên thân thể phút chốc vui sướng hòa tan trong lòng cực độ thống khổ. Đáng tiếc không có nhiều khải linh đan, nếu không là có thể điểm hóa càng nhiều Ái phi vì chủ công nghiệp bá hiệu được rồi. Chư vị Ái phi, hầu hạ bản vương đi ngủ. Chủ công không ở, lén lén đi qua giới hạn một hồi trong phòng ngủ, bình phong sau. Phủ kín cánh hoa thùng nước tắm hơi nóng bay lên. Hởi quần áo đi. Cho dù là đã tay che đậy đủ đạo quan hệ thân mật, nhưng Tạ Thanh Ngô nói ra lời này lúc tâm vẫn là run lên, chỉ có thể nghiêm mặt cố làm trấn định. Bùi Thiếu Khanh trực tiếp cởi lên, còn một bên cởi tủm tìm hỏi, thế nào, nương tử không cởi sao? Người trước cởi ngươi. Tạ Thanh Ngô trợn mắt. Bùi Thiếu Khanh cười ha ha, ngay trước Tạ Thanh Ngô mặt cởi không mảnh vải che thân, đầu đã cấp trên. Hạ lưu. Tạ Thanh Ngô chửi thề một tiếng, liếc mắt nói, còn không mau vào thùng nước tắm đi. Bùi Thiếu Khanh đi lên nấc thang vào thùng nước tắm, cảm thụ nước nóng đem chính mình bao vây, thoải mái thở ra một hơi thật dài, chăm chú nhìn Tạ Thanh Ngô, nương tử. Tạ Thanh Ngô mím môi một cái, đỏ mặt chậm rãi rút đi quần áo, dần dần cởi chỉ còn nửa người trên màu trắng đồ lót cùng nửa người dưới màu trắng băng tám ti tất, thân thể hấp dẫn yêu kiều nổi bật đường cong đã triển lộ không bỏ sót. Bùi Thiếu Khanh còn chưa từng xem qua nàng không được mảnh vải bộ dáng, chính là miệng hắn càn khô lưỡi trông đợi Tạ Thanh Ngô tiếp tục cởi lúc, đối phương nhưng cất bước đi về phía thùng nước tắm. Hắn lúc này đối loại hành vi này biểu thị phê bình. Nương tử thế nào có thể xuyên lấy quần áo hầu hạ vi phu tắm mình? Quần áo ngươi không bẩn sao? Cũng cởi đi. Im miệng đi ngươi, không nên được voi đòi tiền, nếu không chính ngươi rửa. Tạ Thanh Ngô hừ nói, đứng ở thùng nước tắm bên cạnh đài lên mũi chân thử xuống nước ôn, mỏng như cánh tầm bằng tạm ti mũi chân vị trí bị thấm ướt thành màu đậm. Theo nàng cả người như nước, toàn bộ tất chân đều bị thấm ướt, bao gồm nửa người trên đồ lót, làm ướt sau dính sát da thịt, có chút trong suốt, bên trong màu đỏ cái yếm lên thêu hoa văn đều đã có thể thấy rõ ràng. Tạ Thanh Ngô rất nhanh phát hiện điểm này, nhất thời mặt đỏ tới mang thai tại dưới nước đá Bùi Thiếu Khanh một ước, xấu hổ sắc giọng, ngươi xoay người, không cho quay đầu. Bùi Thiếu Khanh lưu luyến không rời xoay chuyển đi qua. Cảm thụ phía sau Tạ Thanh Ngô dịu dàng thân thể mềm mại dính vào trên lưng mình, hắn nhắn nhủi bóng loáng tay nhỏ nhẹ nhàng ở đầu vai trà sắt rửa, bạch ti bọc chân dài to cùng chân nhỏ càng là thỉnh thoảng tại hắn trên chân mài một hồi ba vừa vặn, thái ba vừa vặn rồi. Rất nhanh hắn sẽ không thỏa mãn với này, nương tử, thủy đều nhanh muốn lạnh, lúc nào rửa trước mặt. Tạ Thanh Ngô buồn bực nói, lộ lại. Bùi Thiếu Khanh liền vội vàng xoay người cùng hắn mặt đối mặt. Tạ Thanh Ngô trên mặt che một tầng hơi nước, phơi bày nhàn nhạt màu hồng, thoạt nhìn thật giống như vô cùng mịn màng. Đồ lót bao gồm tiếp thân cái yếm cũng đã hoàn toàn ướt đẫm, đầy đặn đường danh lơ lửng ở mặt nước có thể thấy rõ ràng. Nhìn cái gì nhìn, chỉ là tắm mình, ngươi cái gì cũng đừng nghĩ. Tạ Thanh Ngô giữ dằn chừng mắt liếc hắn một cái cảnh cáo nói, nhưng trong lòng lại cũng đã sóng lớn mãnh liệt. Mặc dù nàng đã sớm tập cho là trưởng, có thể cảm thụ trên đùi nóng bỏng xúc cảm, vẫn là kinh hãi không thôi. Bùi Thiếu Khanh nói, vi phu từ trước đến giờ là một tri ân đồ bảo người, ta cũng giúp nương tử rửa đi. Tiếng nói rơi xuống liền trực tiếp nào tới. Khắc. Bùi Thiếu Khanh buông ra ta. Tạ Thanh Nô kinh hoàng thất thố tránh ôm, thoáng chốc bọt nước văng khắp nơi, tức giận đan sen hô, khốn kiếp, ta muốn giết ngươi. Nương tử, đã sớm sáng tỏ, tịch tử khả hĩ. Khắc. Van cầu ngươi đừng như vậy, lại cho ta chút thời gian. Tạ Thanh Nô vô lực kháng cự, từ vừa mới bắt đầu uy hiếp chuyển thành cầu khẩn, trong hốc mắt lệ quang lóe lên. Nhưng rất nhanh nàng phát hiện Bùi Thiếu Khanh không có chủ quan mà vào ý tứ, chỉ là muốn cách Sơn Đảng ưu, liền thở phào nhẹ nhõm, cũng chủ động phối hợp, nhớ hắn nhanh lên một chút xong chuyện. Ta hào sắc, nhưng còn khinh thường hành làm người khác khó chịu chuyện. Chuyện sau Bùi Thiếu Khanh ôm nàng an ủi. Đây chính là hắn thân mật chiến hữu, thật vất vả mới đem độ hảo cảm quét đến nước này, đâu có thể nào vì nhất thời cá nước chi hoan sẽ để cho hắn nội bộ lục đục. Nhất định phải nàng cam tâm tình nguyện đem thân thể giao cho mình mới được, hai người tài năng chân chính hoàn toàn trói chặt. Hiện tại những thứ này làm nhằng, chỉ là vì đang thỏa mãn tư dục đồng thời nhanh hơn chuyện này độ tiến triển. Tạ Thanh Ngô trên mặt dư âm chưa tán, ánh mắt còn hơi lộ ra mê ly thở khẽ lấy, tỉnh lại sau cắn răng bấm hắn mấy bản nói, ngươi mới vừa làm ta sợ muốn chết. Thấy được Bùi Thiếu Khanh đủ loại năng lực, cùng với rõ ràng nhận thức được lập tức tình cảnh sau, nàng thật ra cũng đã không ngại cùng với trở thành chân chính vợ chồng. Nếu không cũng sẽ không đáp ứng hầu hạ hắn tắm mình. Nhưng nàng nguyên bản trượng phu cuối cùng chết ở Bùi Thiếu Khanh trong tay, coi như nàng không nghi ngờ, nhưng cảm giác được Bùi Thiếu Khanh trong lòng chưa chắc có thể bông xuống cảnh giác thật lòng tiếp nạp nàng. Cho nên hắn cần phải tại tình cờ cho ít ngon ngọt tăng tiến cảm tình sau khi phòng thủ ranh giới cuối cùng, để tránh Bùi Thiếu Khanh sẽ cảm thấy nàng chính là một cái lòng dạ ác độc, lại tính lẳng lơ đã phụ, từ đó sinh ra khinh thị cùng càng thêm cảnh giác. Muốn đạt thành nàng trong lý tưởng quan hệ vợ chồng, nhất định phải chờ cái thích hợp thời cơ mới được. Hai người đều tại cẩn thận từng ly từng tí song hướng lao tới. Cho tới tình yêu sao, bọn họ trước mắt nhất định là không có, có tất cả đều là mỗi người lợi ích tính toán, cũng là vì tự cân nhắc vừa muốn cùng đối phương nhuộm mà thành thật. Chung quy lâu ngày sinh tình điều kiện tiên quyết là ngày cùng lâu dài.